Chương 752, lại về Thiên binh cát, truy binh sắp tới. Chương 752, lại về Thiên binh cát, truy binh sắp tới. Trước khi đi, hắn mang đi lão man thần thần đạo tiêu tán trước ngưng kết vài giọt sáng chói tinh huyết, kia ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh bản nguyên tinh huyết, cùng cây kia đứng sừng sững thần điện, khắc rõ không có số cổ lão đồ đằng từng bạn lão man thần tung hoành thiên hạ đồ đằng trụ. Kia cũng không phải bất phàm, mà là một cái chân chính thánh nhân pháp khí, nặng nghề như tinh hạch, nắm trong tay liền có thể cảm nhận được mênh mông như biển ý chí lắng động cùng yên lặng lực lượng, vẻn vẹn khí tức cũng đủ để cho không gian có chút bặm mẻo. Về phần lão man thần kia tựa như núi cao vĩ nạn di hải, Trần Sơ Nhất cũng không phải là không hề động tâm, cô kia thần khu bản thân chính là không có giá chi bảo. Nhưng lý trí trong nháy mắt tới tắt Trần Sơ Nhất tham niệm. Hắn biết rõ, tại tòa này từ lão man thần ý chí bảo hộ không biết bao nhiêu năm tháng ổ chờ trong thành, ngoại trừ chết đi cự phách, còn có mười mấy vị khí tức trầm ngưng, thực lực có thể so với nhân tộc tụ thần cảnh cường đại man tu tòa chấn. Bất kỳ đối thần khu ngấp nghé đều đem thu nhận lôi đỉnh chi nộ, hắn tuyệt không có khả năng còn sống rời đi cửa thành. Quay đầu nhìn lại, ổ chờ thành rộng lớn hình dáng trong bóng chiều như là ẩn nút cự thú, lão man thần thần đạo tiêu tán lúc trước nặng nề như núi tiên đoán. Cho dù giờ phút này cách xa tòa kia cự thành, cũng không có thể lắng lại mảy may. Loạn thế giới này, muốn nên đón một trận sử không có tiền lệ hạo kiếp. Thảm thiết trình độ, đem viễn siêu 8000 năm trước hai tộc nhân yêu máu nhuộm sơn hà khuynh thế chi chiến, cũng che lại ngàn năm trước nhân man hai tộc tranh bá thiên hạ khói lửa ngập trời. Mà trận này quét sạch chư thiên náo động căn nguyên, lại chôn sâu tại Trùng Châu kia phiến bị coi là cấm kỵ cấm khu bên trong. Về phần cụ thể nguyên do, lão man thần chưa thể tường thuật kia thời khắc hấp hối tàn hồn, đã cũng không đủ thời gian đi kể ra, ngay cả trận này kinh khủng phong bạo khi nào sẽ chân chính giáng lâm, cũng thành một cái không giải quyết được bí ẩn. Lâm Tiêu tán trước, lão man thần chỉ lưu lại một cái nặng nề như núi nhắc nhở, như ổ trở thành ngày khác có lật út nguy hiểm, cần hắn đem hết toàn lực xuất thủ tương trợ. Trần Sơ Nhất đáp ứng, hắn không thể không tiếp nhận, cái này không chỉ có là đối một vị vẫn lạc thần linh hứa hẹn, càng liên quan đến hắn tự thân con đường. Bây giờ viên kia ẩn chứa không có tận yêu tổ bản nguyên trái tim, liền ở trong cơ thể hắn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mà có thể cùng xứng đôi, đem nó tiềm năng hoàn toàn kích phát ra tới chìa khóa chỉ có lão man thần cái này vài giọt thần tính tinh huyết. Như trước khi nói thu phục thiên binh các địa điểm cũ chỗ sâu cái kia hỏa diễm cự thú, nhờ vào đó xung kích tụ thần cảnh nắm chắc chỉ có 5 thành. Như vậy giờ phút này, dung hợp yêu tổ tâm tạng cùng man thần tinh huyết của hắn, đã nắm giữ 9 thành phần thắng. 9 thành. Cái này đủ để cho leo lên thông thiên chi lộ. Mấy tháng sau, phong trần mệt mỏi Trần Sơ Nhất, trải qua trằn trọc, rốt cục bay về thiên binh các địa điểm cũ kia hoang vu mà quen thuộc khu vực. Trong tay hắn siết chặt mấy phần trằn trọc có được sơn thủy đề báo. Công báo bên trên tin tức như hắn sở liệu, Thiên Diễn Tông cùng Cự Bắc Thành đối với hắn lệnh truy sát không những chưa từng ngừng, ngược lại làm trầm trọng thêm, treo thưởng chi cao làm cho người liễu lưới, truy sát phạm vi đã như thiên la địa vong giống như khuyết tán ra đến. Liên bọn họ hạ mấy cái kia chưa trưởng thành đồ đệ, danh tự cũng thình lình liệt ra tại truy nã bảng trên, cái này đã là không chết không thôi chi cục. Chứ này, Long Hổ đại thế, vị yêu tọa chấn một phương thánh nhân lão thiên sư, lại đang bế quan xung đột bị phản vệ, hiểm hiểm ngã cảnh, tin tức truyền ra, toàn bộ Long Hổ đại thế trong nháy mắt ám lưu hùng dũng, thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động, mưa gió sắp đến. Còn có vậy cái kia nắm trong tay không có số qua lại hư không, truyền lại tin tức cùng hàng hóa dạ hàng thuyền cơ quan thành, lại cũng bị không rõ thân phận kinh khủng thế lực tập kích, tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Đương nhiên, ngoại cảnh yêu tà cùng man tu bộ lạc không ngừng tại biên giới chế tạo ma sát, nhìn chằm chằm chưa hề ngừng. Từng cọc, từng kiện, như là không có số mảnh vỡ chắp vá ra một bức tận thế đến tranh cảnh. Loạn tượng đã lộ ra. Chính như lão man thần Lâm Trung lời nói, một trận tịch quyển thiên hạ náo động, đã kéo lên màn mở đầu, đang lấy không có có thể ngăn cản chi thế của tới. Cái này băng lãnh hiện thực nhường Trần Sơ Nhất tự cho mình mạnh lên, nhất định phải càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ. Tại cái này dòng lũ thời loạn quét sạch tất cả trước đó, chỉ có nắm giữ đủ để tự vệ, thậm chí ngăn cơn sóng dữ lực lượng, mới có thể bảo vệ muốn hộ người. Mà trước mắt, chính là hắn gõ mở tụ thần cảnh đại môn duy nhất đường tắt. Phá cảnh, không thành công, tiện thành nhân. Thiên binh các địa điểm cũ chỗ sâu, quen thuộc cự đại mà nước, vẫn như cũ tản ra nóng rực tới đủ để vặn bèo tầm mắt kinh khủng nhiệt độ cao. Khe hở chỗ sâu, cái kia từ thuần túy liệt diễm tạo thành khổng lồ cự thú, đang phụ phục đang sôi trào ao nham tương bên trong, dường như lâm vào ngủ say, mỗi một lần kéo dài hô hấp đều mang theo dung nham bước lên cùng địa mạch khét đều. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, giống một tiếng nổi giận giống rít gào đột nhiên nổ vang, phủ phục hỏa diễm cự thú trong nháy mắt ngóc lên dung nham đầu lâu, một đôi con ngươi gắt gao khóa chặt khe hở nhập khẩu phương hướng. Là hắn, cái kia năm lần bảy lượt xâm nhập nó lãnh địa, mấy nhiêu nó ngủ say nhỏ bé nhân loại, giống không thể tha thứ. Lại là một tiếng ngập trời gầm thét, không có cần tụ lực hỏa diễm cự thú há miệng ở giữa chính là một đạo hủy thiên diệt địa thổ tức trong nháy mắt xé rách không khí, gầm thét đánh phía khe hở nhập khẩu. Đối mặt cái này đủ để đốt diệt sơn nhạc liệt diễm, lối vào cái kia đạo thân không trốn không né, thậm chí còn phủ đầu mà lên. Mà đang phi thân trong nháy mắt, ma huyết cửu biến, là Trần Sơ Nhất. Và anh, không có pháp hình dung khí thế mênh mông như là vỡ đêm huyết sắc thiên hà trong nháy mắt bao phủ Trần Sơ Nhất quanh thân. Lần này, Trần Sơ Nhất không chỉ có không có lui, ngược lại đỉnh lấy cái này kinh khủng sóng xung kích, một bước tiến lên trước. Mục tiêu của hắn chính là ngọn lửa kia cự thú hệ tâm. Có ma sát khí hộ thân, kia đủ để thiêu đốt thần hồn liệt diễm không còn đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Quả nhiên, theo cái này dung hợp trí cường yêu tổ cùng man thần bản nguyên ma sát khí toàn lực bộc phát, kia nguyên bản cuồng bạo không có tớt, xem Trần Sơ Nhất làm kiến hôi hỏa diễm cự thú, kim diễm thiêu đốt to lớn trong con mắt, lần thứ nhất rõ ràng lóe lên một vẻ hoảng sợ. Đi, Trần Sơ Nhất đưa tay đưa điểm, một đạo ma sát khí hướng lên hỏa diễm cự thú kia thân hình khổng lồ vào tới. Ngao! Hỏa diễm cự thú cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đối mặt đạo này ma sát khí, dường như gọi lên nó trước đó bị trấn áp lúc ký ức, gào thét trấn thiên. Vậy mà trực tiếp nên đón. Tiếp theo. Vành! 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 Quanh mình không gian tại dưới một kích này ở giữa vỡ vụn thành từng mảnh. Mà cùng lúc đó, Thiên binh các hoạch tâm bên ngoài có hai nhóm nhân mã tới lúc gấp rút nhanh tới gần. Trong đó một đợt thân mang thống một gia tộc phúc sức, phía sau ấn có một cái chữ cổ, hiển nhiên là Cự Bắc Thành cổ gia. Tại nửa tháng trước, bọn hắn thông qua lớn lao một cái giá lớn tìm được Trần Sơ Nhất tung tích, một đường chuẩn tìm ở đây mà đến, mà vì lần này có thể đem Trần Sơ Nhất một lần hành động tiêu diệt, lần này cổ gia xuất động ba vị vô tướng cảnh trưởng lão, đối Trần Sơ Nhất tính mệnh nhất định phải được. Mà một đạo khác người số không nhiều, vẹn vẹn có mấy người, nhưng mấy người này sau lưng hư ảnh luân chuyển, hiển nhiên không có một không phải không có cùng nhau cường giả. Mấy người kia chính là Thiên Diễn Tông tìm thấy mấy tên trưởng lão, cùng Cự Bắc Thành đồng dạng. Tại Trần Sơ Nhất xâm nhập Bắc Cảnh cái này mấy tháng thời gian đến, bọn hắn là bên ngoài co quắp không chừng, lại trước có một gã trưởng lão bị chém giết, điều kiện tiên quyết càng là như vậy. Xâm nhập Man Thần Chi Thành, bọn hắn đi qua cùng muốn chết không có gì, mà giờ khắc này sao? Một người trong đó nói, khoảng cách càng ngày càng gần. Dẫn đầu trưởng lão ánh mắt meo lại nghĩ đến chuyến này đến trước tông chủ bằng dao, cười lạnh một tiếng, Trần Sơ Nhất, lần này nhìn ngươi như thế nào thoát thân. Chương 753, chiến cự thú, phệ bản nguyên. Chương 753, chiến cự thú, phệ bản nguyên. Giống. Hỏa diễm cự thú tiếng giống chấn động đến toàn bộ địa động đều sáng lên, nó bọc lấy nóng hởi nham tương, giống tòa nổi điên núi lửa, mạnh mẽ vọt tới Trần Sơ Nhất phát ra cái kia đạo huyết hồng ma khí. Xoẹt. Chói hai tiếng hủ thực trong nháy mắt lấn át nham tương phát hỏa ở âm thanh. Kia nhìn xem liền đáng sợ nham tương hỏa diễm, đụng một cái tới Trần Sơ Nhất kia máu me nhảy múa ma khí, tựa như gặp khắc tinh, mắt Trần có thể thấy địa biến ám, thu nhỏ. Kia ma khí giống sống như thế, gắt gao cuốn lên đi, điên cuồng gặm cắn cự thú trên thân căn bản nhất hỏa diễm lực lượng, chỉ một thoáng một cỗ hôi bại tử khí, theo cự thú hỏa diễm tạo thành thân thể nhanh chóng lan tràn. Cự thú xe kia vòng lớn trong mắt trừng bên trong tất cả đều là tràn đầy sợ hãi. Lực lượng này nó quá quen. Năm đó chính là bị cố lực lượng này quan tại địa phương quỷ quái này, không biết nhịn bao nhiêu năm. Nó dọa phải liều mạng gào thét, kéo lấy sơn như thế lớn thân thể muốn trốn về sau. Nhưng mọi thứ đều là phí công. Kia ma khí chui vào thân thể nó giống như giỏi trong xương, không chỉ có điên cuồng phá hư lực lượng của nó, còn tại từng ngụm hút đi nó dựa vào sinh tồn hỏa diễm bản nguyên. Ngao, ô. Trấn thiên gào thét lập tức biến thành thê thảm tới cực điểm kêu rên. Cự thú đau đến tại hồ dung nham bên trong điên cuồng lăn lộn, mỗi một lần lăn lộn đều nhấc lên ngập trời sóng lửa, đem vách đá đổ đá vụn bay loạn, hỏa vũ đầy trời. Ngay tại lúc này, Trần Sơ Nhất trong mắt hơi híp, khí thế trên người đột nhiên cất cao đến đỉnh điểm, hắn đứng yên tại bước lên nham tương lửa trên biển, giống khối đá ngầm. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng bản nguyên bị hắn mạnh mẽ bước đi ra. Một cỗ là yêu tổ tâm tạng lực lượng, bạo ngược hung tàn. Một cỗ là man thần tinh huyết lực lượng, trầm ngưng nặng nề. Tan. Trần Sơ Nhất trong cổ họng phát ra một tiếng buồn bực giống. Giống như là khiêng gánh nặng ngàn cân, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng ở giữa hợp lại, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều đè bẹp trong tay. Ông, một cỗ không có pháp hình dung lực lượng kinh khủng lấy hắn làm trung tâm đột nhiên nổ tung. Yêu tâm kia cố cường bạo sức mạnh cùng man thần tinh huyết kia cố chịu nặng uy áp, tại Trần Sơ Nhất tự thân ma khí dẫn động hạ, bắt đầu điên cuồng va chạm, xé rách, thôn vệ. Căn bản không giống dung hợp, trái ngược với hai viên thiên thạch tại cứng đối cứng. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng loạn lưu, giống không có số có gai roi quất vào Trần Sơ Nhất trên thân, xé rách da của hắn, thiêu đốt hắn gân cốt. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, cảm giác nhanh muốn rời ra từ mảnh. Đồng thời, đan điển chỗ sâu phương kia thần bí huyết chỉ, giống nói điên rồi dã thú, tham lam thôn phệ lấy cái này hai cỗ lực lượng va chạm lúc tiết lộ ra ngoài mỗi một tia hủy diệt tính năng lượng, huyết chỉ bản thân cũng tại kịch liệt lan lột, vành trướng, biến càng ngày càng mạnh. Giống. Đất nước chỗ sâu hỏa diễm cự thú lập tức cảm thấy cỗ này viễn siêu mình kinh khủng năng lượng ba động, phát ra tuyệt vọng lại điên cuồng gào thét. Nó liều mạng một điểm cuối cùng khí lực, điều động còn sót lại lực lượng, hóa thành càng hung mãnh hỏa diễm hồng lưu, liều lĩnh nào về phía Trần Sơ Nhất, muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Lan đi. Trần Sơ Nhất đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đã hoàn toàn bị đen nhánh ma khí vòng xoáy thôn vệ, chỉ còn lại thuần túy hủy diệt muốn, hắn nhìn cũng không nhìn đánh tới hỏa diễm, tay phải chập ngón tay lại như dao, bọc lấy bước lên ma sát khí, đối với cự thú phương hướng mạnh mẽ một bổ. Xoẹt. Một đạo cô động đến cực hạn ánh đao màu đỏ ngọn bổ ra biển lửa. Ánh đao lướt qua chỗ, cùng bạo nham tương cùng hỏa diễm giống gặp khắc tinh, trong nháy mắt dập tắt biến mất, chỉ lưu lại một đạo tản ra tĩnh mịch khí tức màu đen quy tích. Đao quang chút nào không có trở ngại bổ vào cự thú thân thể khổng lồ bên trên. Ngao. So vừa rồi còn thê thảm hơn gấp trăm lần kêu thảm vang lên. Kia nhìn xem giống hư ảo hỏa diễm thân thể, lại bị đạo này ma sát đao quang mạnh mẽ bổ ra một đạo cự đại vết thương kinh khủng. Trong vết thương, cấu thành nó sinh mệnh hạch tâm bản nguyên tinh hỏa, như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng dâng trào ra ngoài, sói mòn. Hỏa diễm cự thú khí tức giống quả cầu ra xì hơi, mắt Trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới, dãy rủa lăn lộn khí lực cũng nhỏ hơn phân nửa. Nó nhìn về phía Trần Sơ Nhất ánh mắt tràn đầy theo trong xương chảy ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngưng. Trần Sơ Nhất căn bản không có ý định cho nó thở cơ hội. Đối với địch nhân nương tay liền là muốn chết. Hắn lập tức thôi động ma sát khí, lần nữa hóa thành công kích nhào về phía cự thú vết thương. Đồng thời, thể nội thần hồn chi lực cũng đột nhiên bốc cháy lên, bất quá không là công kích, mà là giống một trường không có hình miệng rộng, nhắm ngay cự thú miệng vết thương điên cuồng dâng trào bản nguyên tinh hỏa, bắt đầu tham lam hút, thôn vệ. Thần hồn chi lực tại thôn vệ bên trong tăng lên điên cuồng, thủy biến. Bị áp chế gắt gao, vết thương không khô mất bản nguyên hỏa diễm cự thú, chỉ có thể phát ra không có lực gào thét, nó kia từ không có số tinh thuần hỏa diễm bản nguyên ngưng tụ thành thân hình khổng lồ, bắt đầu cấp tốc biến trong suốt, hư ảo. Lại nhìn Trần Sơ Nhất, hải lượng hỏa diễm năng lượng bản nguyên bị hắn cưỡng ép hút vào thần hồn khiếu huyệt, cố lực lượng này quá khổng lồ, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi. Làn da mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, sinh hồng nóng hổi, mang theo khí tức hủy diệt của bạo năng lượng, giống hơi nước như thế theo những này trong cái khe phun ra ngoài. Tại phía sau hắn, một đạo từ hỏa diễm cấu thành, tản ra tịch diệt khí tức to lớn thần hồn hư ảnh, đang điên cuồng ngưng tụ, bành trướng, biến không có so ngưng thực. Đột nhiên, một cỗ chưa từng có, cường đại đến làm người sợ hãi khí tức, tại cái này hủy diệt tính bên trong cơn bão năng lượng khó khăn ấp ủ, bốc lên. Cỗ khí tức này đã hoàn toàn siêu việt vô tướng cảnh cấp độ, đụng chạm đến thiên địa pháp tắc huyền ảo cánh cửa, tụ thần cảnh đại môn, đang bị cỗ này ngang ngược lực lượng bá đạo mạnh mẽ phá tan. Vâng. Cùng lúc đó, thiên binh các địa điểm cũ bên ngoài, một mảnh bị cuồng phong cào đến chỉ còn lại kỳ hình quái thạch trên đất trống, cái này cố cùng bạo năng lượng sóng xung kích đột nhiên đảo qua, liền vừa xuống đất Thiên Diễn Tông mấy vị cao thủ kia đều bị chấn động đến hộ thể linh quang một hồi loạn lạc. Cái này một đoàn người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. T. Khí tức thật là khủng bố. Cầm đầu áo bào xám cổ gia trưởng lão râu ria tóc đều giận đến phiêu lên, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia đạo đại địa vết nứt bên trong phun ra ngoài cuồng bạo năng lượng trụ. Là trấn áp tại thiên binh các lòng đất đầu kia hỏa diễm quái vật. Một cái cổ gia trưởng lão kinh nghi nói, chỗ kia thánh nhân trở xuống ai đi vào ai chết. Hiện tại động tĩnh này một cái khác Thiên Diễn Tông cao thủ tiếp lời, tiếp theo suy đoán nói, chẳng lẽ lại là cái kia Trần Sơ Nhất bị chúng ta làm cho đi ném không có đường, hoảng hốt chạy bừa vào, kết quả làm phát bực quái vật kia. Dẫn đầu vị kia cổ gia trưởng lão ánh mắt nhắm lại, thử muốn là như thế này ngược tránh khỏi chúng ta độc thủ. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến nghiêm khắc, bất quá tông chủ tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tuyệt không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Đi vào xem. Nói xong, quanh người hắn hộ thể cương khí quang mang đại thịnh, mang đầu đội lên kia có thể đem người nướng chín cuồng bạo sóng nhiệt, hướng phía khe hở miệng bay nhanh mà đi. Những người khác cũng nhao nhao chống ra hộ thể linh quang, theo sát phía sau. Chương 754, hắn vậy mà thành. Chương 754, hắn vậy mà thành. Cũng rất nhanh, Thiên Diễn Tông một đoàn người tới gần khe hở nhập khẩu, trong đó bản nguyên cương phong như dao cắt mặt, phá lao mấy người hộ thể cương khí xoẹt xẹt rung động. Bất quá, so với cái này kinh khủng tràn ra ngoài khí tức, càng làm mấy người khiếp sợ là bên trong cảnh tượng. Về phần hỏa diễm cự thú bóng dáng, bọn hắn tìm mà không được, lại hoặc là nói không ai chú ý nữa, bởi vì hắn lại tại bậc này hung hiểm chỗ cưỡng ép xung kích tụ thần, hơn nữa dẫn động vẫn là như thế tả dị lực lượng bá đạo, không thể để cho hắn thành công. Một vị khác dáng người cao gầy Thiên Diễn Tông trưởng lão nghiêm nghị quát, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấp bách cùng tham lam. Đã sớm nghe nói kẻ này thân phụ dị bảo, dẫn động thiên địa dị tượng như thế tà lệ, hắn như phá cảnh thành công, tất thành nhân tộc ta họa lớn trong lòng. Thừa dịp ngay tại thời khắc mấu chốt, căn cơ bất ổn, thần hồn cùng thiên địa giao cảm sâu nhất, chính là chạm giết hắn thời cơ tốt nhất. Động thủ, vài khóa thiên tuyệt linh trận, phong kín phiến thiên địa này, đoạn hắn thiên địa nguyên khí, nhìn hắn còn thế nào phá cảnh. Người đầu linh khí tức nhất là trầm ngưng, lời nói ở giữa hai tay của hắn phi tốc kết ấn, một mặt lưu chuyển lên cổ pháp phù văn, tản ra giam cầm khí tức màu xanh trận bản trong nháy mắt tế ra, treo cách đỉnh đầu, quang mang tăng gọn. Đại trận này chính là lần này trước khi đi kỳ tông chủ du trăm âm thanh chỗ tưởng, tụ thần chi hạ đều có thể chém giết. Kết trận, lên. Trận lý do, còn lại mấy tên vô tướng cảnh cường giả không chút do dự, thân hình như điện tiềm động, trong nháy mắt chiếm cứ thiên địa bát phương, từng đạo nhan sắc khác nhau cường đại linh lực tấm lụa theo trong tay bọn họ bắn ra, tinh chuẩn tụ hợp vào kia màu xanh trận bàn bên trong. Ông, màu xanh trận bàn kịch liệt rung động, quang mang đột nhiên đại thịnh, không có mấy đạo màu nâu xanh phủ văn xiềng xích như cùng sống vật giống như theo trận bàn bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt xen lẫn thành một trường bao trùm phương viên hơn 10 dặm to lớn lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng phía trên, lít nha lít nhít phủ văn lưu chuyển, một cỗ cường đại tới làm cho người hít thở không thông giam cầm chi lực cầm vang giáng lâm. Giang giác giang giác. Không gian dường như bị trong nháy mắt đông kết ngưng kết, đất nước chỗ sâu phun ra ngoài cuồng bạo năng lượng của sáng, mắt trần có thể thấy mà trở nên chỉ trệ ảm đạm, ngay cả quanh mình trong không khí nguyên bản đồng đậm tới cực điểm hỏa hành nguyên khí, như là bị một cái không có hình đại thủ trong nháy mắt dành thời gian. Thậm chí liền địa mạch chỗ sâu dung nham lưu động âm thanh, đều tại cái này giam cầm bên dưới đại trận biến một ngạt xa xôi. Ngăn cách thiên địa. Đoạn tuyệt linh cơ. Đây cũng là khóa thiên tuyệt linh trận chỗ lợi hại, giống như bắt rùa trong hũ đem Trần Sơ Nhất khóa lại trận ở chỗ. Trần Sơ Nhất nhận lấy cái chết. Dẫn đầu trưởng lão âm thanh như lôi đình, cuồn cuộn sóng âm xuyên thấu giam cầm đại trận, mang theo sừng sững sát ý, mạnh mẽ rót hướng đất nước chỗ sâu. Hôm nay chính là ngươi nói tiêu ngã xuống thời điểm. Nhìn ngươi cái này sâu kiến, như thế nào tại cái này tuyệt trận phía dưới nghịch thiên tụ thần? Thúc thủ chịu chói, tiêu lên nạp vật đại cùng ngươi người mang số hạng tuyệt học có thể giữ lại ngươi toàn thời. Một người trong đó vẫn như cũ nhớ Trần Sơ Nhất những cái kia áp đáy hòm. Không có cách. Một đường truy sát, hai đại thực lực liên tiếp kinh ngạc trên thân không có điểm áp đáy hòm bảo bối căn bản không thể nào nói nổi. Lại có một chút. Cái kia chính là Bắc Cảnh chi địa loạn thành hỗn loạn, một vị man thần bất lạc, lại bằng thân thánh khí bị người trộm lấy, lại vừa kết hợp trước đó truy sát đường đi, chật chật, rất khó không khiến người ta hướng trên người muốn. Tại xem khe hở bên trong, sát trận đã thành, tuyệt cảnh giáng lâm, đất nước chỗ sâu kia bị cương ép áp chế biến chỉ trệ dung hợp quang đoàn đột nhiên chỉ trệ, tùy theo, Trần Sơ Nhất thân thể kịch chấn, bên ngoài thân vừa mới tại dung hợp lực lượng hạ bắt đầu khép lại vết thương lần nữa băng liệt. Hắn cảm giác tự thân cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí, pháp tắc liên hệ bị một cỗ cường đại mà băng lãnh lực lượng mạnh mẽ chặt đứt. Như là theo trong nước bị vớt ra cá, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác trong nháy mắt giữ lại thần hồn của hắn. Ma sát khí tại đan điền huyết trì bên trong điên cuồng gào thét, đánh thẳng vào cái này không có hình công xiềng, lại như là đụng phải tường đồng bách sắt. Lòng bàn tay dung hợp hai đại bản nguyên, cũng bởi vì đã mất đi liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí duy trì, dung hợp tốc độ đống nhiên giảm bớt, thậm chí mơ hồ có sai lầm không phản phệ dấu hiệu. Đáng chết! Trần Sơ Nhất đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xuyên thấu bước lên dung nham cùng trùng điệp vách đá, gắt gao tiếp cận phía trên kia to lớn giam cầm lưới ánh sáng, một cỗ cuồng bạo tới cực điểm lệ khí ầm vang bộc phát. Muốn đoạn ta con đường, bằng các ngươi cũng xứng. Theo trong lòng một câu cũng xứng rơi xuống, Trần Sơ Nhất song trưởng mạnh mẽ hợp lại, đem đoàn kia đã trải qua sơ bộ dung hợp, tản ra làm người sợ hãi chấn động đỏ kim bản nguyên, tính cả cuồng bạo ma sát khí, mạnh mẽ đập hướng mình đan điền khí hải. Không phải chậm chạp hấp thu, không phải tiến hành theo chất lượng, mà là dã man nhất, trực tiếp nhất, triệt để nhất, thôn vệ. Ầm ầm. Một cỗ so trước đó mạnh mẽ gấp trăm lần cơn bão năng lượng lấy Trần Sơ Nhất làm trung tâm nổ tung. Thiên địa nguyên khí không có, nhưng ma sát khí hắn còn nhiều. Trong nháy mắt, Trần Sơ Nhất cả người trong nháy mắt hóa thành một cái thôn vệ tất cả tia sáng huyết sắc lỗ đen. Cuồng bạo năng lượng trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược. Lực lượng, hắn cần lực lượng, cần đủ để xé nát cái này giam cầm, nghiền nát tất cả lực lượng của địch nhân. Đan điền huyết chỉ hoàn toàn sôi trào thiêu đốt, ma sát khí tham lam thôn vệ lấy tràn vào hủy diệt tính năng lượng, tự thân lấy tốc độ khủng khiếp thủy biến, cô động, thăng hoa. Phương kia huyết chỉ tại bành trướng, tại quyết trương, phản phất muốn hóa thành một mảnh không có bên cạnh ma sát huyết hải. Yêu tổ tâm tạng cùng man thần tinh huyết bản nguyên bị cưỡng ép đánh tan, vò nát, tại ma sát trong lò luyện bị thô bạo in dấu lên thuộc về Trần Sơ Nhất, độc nhất không có hai ấn ký. Ông. Một cỗ hoàn toàn mới mang theo hủy diệt hỗn loạn bạo ngược uy nghiêm, nhưng lại mơ hồ thống kết hợp một khí tức khủng bố, như là ngủ say thái cổ hung ma, tại Trần Sơ Nhất thể nội chậm rãi thức tỉnh. Này khí tức mặc dù hỗn loạn hỗn tạp, tràn đầy hủy diệt tính không ổn định, nhưng cấp độ đã hoàn toàn siêu việt vô tướng cảnh phạm chủ, đụng chạm đến kia phiến thần bí cánh cửa. Tu thân cảnh hàng rào, tại cái này tự hủy giống như thôn vệ cùng cưỡng ép dung luyện hạng, vậy mà lại một lần nữa bị mạnh mẽ xé mở một đường may khe hở. Ầm ầm. Ngay tại Trần Sơ Nhất thể nội kia cỗ hỗn loạn mà khí tức kinh khủng xông phá cái nào đó điểm tới hạn sát na, cửu thiên chi thượng, dị biến nảy sinh. Một đạo cự đại hư ảnh chậm rãi ngưng kết, xuyên thấu qua cửu thiên, xuyên thấu qua địa điểm cũ, xuyên thấu qua kia khóa thiên tuyệt linh trận chiếu rọi tại Trần Sơ Nhất trên thân. Cũng trong nháy mắt, nhường quanh thân kia lít nha lít nhít đạo đạo khe hở bắt đầu chữa trị sung túc. Mà ở sau lưng hắn, một đạo sen lẫn đạo đạo huyết sắc sợi tơ kim sắc hỏa diễm chậm rãi lăn lư. Thần thánh, uy nghiêm, không thể xúc phạm, lại dẫn một tia tà ác. Cái này nhìn thấy một màn này, ngoài trận tiên diễn tông mấy người kinh trụ, trong mắt mang theo không thể tin, cũng mang theo một vẻ sợ hãi. Hắn vậy mà thành. Chương 755, nghiền ép. Chương 755, nghiền ép. Âm ầm cửu thiên chi thượng dị tượng cũng không phải là lôi đỉnh, mà là không gian bản thân không chịu nổi gánh nặng đến gì. Trần Sơ Nhất quanh thân cái kia đạo hỗn tạp huyết sắc sợi tơ kim sắc hỏa diễm thần hồn hư ảnh, tại khóa thiên tuyệt linh trận áp chế xuống chẳng những không có dập tắt, ngược lại như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, đột nhiên bộc phát ra đâm xuyên giam cầm quang hoa. Tu thần cảnh hàng rào, hướng thanh mà nát. Không phải nước chảy thành sông đột phá, mà là lấy nhất ngang ngược, thảm thiết nhất phương thức, phá tan. Phúc. Trần Sơ Nhất đột nhiên phun ra một ngụm nóng hổi máu tươi, kia huyết dịch ly thể liền hóa thành thiêu đốt hắc ngọn lửa màu đỏ, rơi xuống nước tại dung nham bên trên phát ra tiếng xèo xèo vang. Hắn bên ngoài thân dạng nước vết thương tại đột phá trong nháy mắt cuồng bạo năng lượng cọ rửa hạ cấp tốc lớp đầy, lại tại một giây sau bởi vì lực lượng quá mãnh liệt mà lần nữa băng liệt, dưới làn da phảng phất có không có mấy cái cuồng mãng tại đi khắp, dãy rủa. Hắn thật thành tu thân cảnh. Thiên Diễn Tông một gã trưởng lão thanh âm phát run, trong mắt tham lam bị to lớn kinh hãi thay thế. Kia khóa thiên tuyệt linh trận quang mang tại Trần Sơ Nhất đột phá sóng xung kích hạ kịch liệt lay động, quang vong bên trên phủ văn sáng tối chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Không có khả năng. Đoạn tuyệt thiên địa nguyên khí, hắn như thế nào dẫn động phát tắc, ngưng tụ thần hồn. Trong đó một trưởng lão râu tóc đều dựng, muốn rách cả mí mắt, không thể tin được sự thật trước mắt, Trần Sơ Nhất đột phá phương thức, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Đội cái gì? Thiên Diễn Tông dẫn đầu áo bào xám trưởng lão lệ quát một tiếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, ánh mắt ngoan lệ như rắn độc. Mới vừa vào tụ thần, cảnh giới chưa ổn, lực lượng hỗn tạp hỗn loạn, đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Toàn lực thôi động đại trận, cho ta nghiền nát hắn, hủy hắn tạo hóa. Hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên đỉnh đầu màu xanh trận bàn bên trên. Trận bàn bù bù, thanh ánh sáng đại thịnh, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao bắt trước, không để ý hao tổn thôi động linh lực, kia to lớn giam cầm lưới ánh sáng trong nháy mắt co vào, phù văn xiển xích như là ước vạn con rắn độc, mang theo chói tai tiếng rít, không có xem không gian khoảng cách, hướng phía đất nước chỗ sâu Trần Sơ Nhất cuốn giết tới. Xiển xích những nơi đi qua, liền cùng bạo dung nham đều bị đông cứng, chôn bụi. Đoạn ta con đường, bằng các ngươi, cũng xứng. Trần Sơ Nhất thanh âm như là chín lu hàn gió, trên mặt đất nước chỗ sâu nổ vàng, đối mặt rào sắt mà đến tuyệt sát xiển xích, hắn không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Oeng. Dưới chân sôi trào hồ dung nham bị hắn một bước này đạp đến đột nhiên chìm xuống, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phía sau hắn tôn này kim diễm cùng ma sát sen lẫn hỏa diễm thần hồn hư ảnh, đống nhiên ngưng thực. Phần thiên. Trần Sơ Nhất tay phải hư nắm, cũng không phải là thi triển thuật pháp, mà là dẫn động thể nội kia tân sinh, cuồng bạo tới cực điểm lực lượng. sền sệt như thực chất màu đỏ thẫm ma sát khí, hô tạp tân sinh tụ thần cảnh thần hồn, như là núi lửa bộc phát giống như theo hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra. Trong khoảnh khắc, quanh mình bị khóa thiên tuyệt linh trận đông kết không gian liền phát ra miệng thủy tinh nứt giống như giòn vang. Xoẹt. Ngập trời liệt diễm cùng phù văn xiển xích đầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có rợn người tiếng hủ thực. Kia nhìn như không thể phá vỡ, đủ để khóa giết không có cùng nhau đỉnh phong màu xanh phù văn xiển xích, tại tiếp xúc đến ma sát chân viêm trong nháy mắt cấp tốc biến hôi bại. Lập tức, đứt thành từng khúc, tan rã. A, thân hồn của ta chi lực, ngọn lửa này vậy mà có thể đốt vệ thần hồn. Một gã duy trì trận pháp thiên diễn tông trưởng lão kêu thảm một tiếng, hắn cùng trận bản tương liên thần hồn dường như bị kịch độc ăn mòn, trong nháy mắt bị bại, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Xiềng xích bị hủy, phản vệ lập trí. Phá. Trần Sơ nhất gầm nhẹ, tay trái chập ngón tay như kiếm, hướng phía đỉnh đầu kia to lớn giang cầm lưới ánh sáng xa xa một chỉ. Hưu. Một đạo cô độc đến cực hạn, chỉ có lớn bằng ngón cái sen lẫn kia tia huyết sắc kim sắc chỉ mang, hô tạc một sợi mảnh không thể tra huyết tuyến, không có âm thanh không có hơi thở bắn ra. Chỉ mang tùy tiện xuyên thủng bởi vì xiềng xích đứt gãy mà xuất hiện chấn động lưới ánh sáng, tinh chuẩn không có so điểm vào kia lơ lửng màu xanh trận bản hạch tâm phía trên. Đốt. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng đất trời. Kia lưu chuyển lên cổ pháp phù văn, bị Thiên Diễn Tông coi là đại sát khí màu xanh trận bản, nơi trọng yếu xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách, lập tức vết rách giống như mạng nhện trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ bản mặt. Không. Áo bào xám trưởng lao muốn rách cả mí mắt, phát ra tuyệt vọng gào thét. Bèn. Màu xanh trận bản ầm vang nổ nát vụn. Kinh khủng giam cầm chi lực trong nháy mắt phản vệ, hóa thành hỗn loạn cơn bão năng lượng quét sạch bát phương. Phúc, phúc, phúc. Bay trận mấy tên vô tướng cảnh trưởng lão, như là bị không có hình cự truy đánh trúng, cùng nhau phun máu bay rất ra ngoài, khí tức trong nháy mắt hề vải tới cực điểm, tu vi hơi yếu người càng là đứt gân nứt xương, nện rơi xuống đất không rõ sống chết. Khóa thiên tuyệt linh trận, phá. Đất nứt lối vào bụi mù tràn ngập, năng lượng loạn lưu tứ ngược, còn sót lại ba vị thực lực mạnh nhất trưởng lão miễn cưỡng ổn định thân hình, từng cái mang gương, kinh hãi gần chết mà nhìn xem, tiếc như là ma thần từng bước một theo đất nứt chỗ sâu đi ra thân ảnh. Dung nham tại dưới chân tự động tách ra, mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không liền phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, lưu lại một cái thiêu đốt cháy đen dấu chân. Tiêu kim hồng sen lẫn thần hồn hư ảnh lơ lửng sau lưng, hờ hững nhìn xuống bọn hắn, như là thần linh quan sát sâu kiến. Các ngươi Trần Sơ nhất thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm, ánh mắt đảo qua chật vật không chịu nổi đám người, đều đáng chết. Có lẽ là dung hợp ma sát khí, còn nói cái này nói đột phá tụ thần cảnh nói đến bệ nghệ chi khí. Lúc này Trần Sơ nhất cùng ngày xưa bên trong bộ kia ăn nói có ý tứ, nhưng câu tới trường tồn khí chất hoàn toàn tương phản. Trước đó là có thể trốn thì trốn, mà giờ khắc này, giết hết tất cả ngăn cản người. Trần Sơ nhất sát ý ngập trời, cả kinh thiên diễn tông cận tồn ba trong lòng người lớn giật mình. Trần Sơ nhất, ngươi đừng muốn cản rỡ. Thứ nhất trưởng lão cưỡng chế sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi đã nhập mà. Thiên hạ chính đạo trung chu diện. Ta thiên diễn tông lời còn chưa dứt, Trần Sơ nhất thân ảnh đống nhiên biến mất. Không phải thuần di, mà là tốc độ đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, trong mắt mọi người chỉ lưu lại một đạo thiêu đốt tàn ảnh. Không. Kia trưởng lão thần hồn đều bốc lên, quanh thân bộc phát ra chói mắt hộ thể thần quang, từng kiện bảo mệnh pháp khí trong nháy mắt kích hoạt. Nhưng mà, thuộc về tụ thần cảnh lực lượng không có xem chỗ có quang hoa cùng phòng ngự, như là xuyên thấu một tầng giấy mỏng giống như, dễ dàng đặt tại hắn ấn đường phía trên. Phúc. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, bàn tay rìm xuống chỗ, cái này một trưởng lao chán không có âm thanh không có hơi thở sụp đổ xuống, tất cả huyết đủ, xương cốt, thậm chí hắn hoảng sợ thần hồn, đều tại tiếp xúc trong nháy mắt bị ma sát chân viêm hoàn toàn đốt diện hóa thành hư không có. Chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cái biên giới thiêu đốt lên hắc viêm hình người trống rỗng. Một vị thực lực mạnh mẽ vô tướng cảnh đỉnh phong trưởng lão, như vậy bước hơi khỏi nhân gian. T. Còn lại hai người hít một hơi lãnh khí, hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt đông kết máu của bọn hắn cùng tư duy, cái này căn bản không phải chiến đấu, là tàn sát, là đơn phương gạt bỏ. Đi mau. Còn lại hai tên trưởng lão sợ vỡ mật, lại cũng không lo được mặt mũi cùng nhiệm vụ, hóa thành một đạo độn quang liền phải xé rách không gian chạy trốn. Đi được không? Trần Sơ nhất nhếch miệng lên một vệ tàn khốc đường cong, tâm niệm vừa động, hành tự quyết lập tức thi triển, thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện lần nữa tại một người trước người. Tiếp theo. Phúc. Tiêu thảm chưa ra, trực tiếp mất diệt. Tiếp lấy vị cuối cùng. Giống nhau đơn giản một trưởng nhân ra, giống nhau kết cục. Lại một vị vô tướng cảnh cường giả, tại kêu rên tuyệt vọng bên trong hóa thành cho bụi. Thoáng qua ở giữa nặc đại không gian lưu lại hắn một người. Gió mạnh như lao, gợi lên áo sơ mi cổ bẻ lạnh rung. Chương 756, năm đó chuyện cũ chương 756, năm đó chuyện cũ đuổi mù chậm rãi tàn đi, dung nham vẫn tại đất nước bên trong lăn lộn gào thét, nhưng thiên binh các địa điểm cũ bên ngoài phiến khu vực này đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng từng tia đại chiến sau chỗ tiêu tán nguyên khí chấn động, trên mặt đất tán lạc một chút cháy đen vỡ vụn pháp khí tàn phiến và chưa hoàn toàn dập tắt linh quang, Trần Sơ nhất lặng lặng đứng tại chỗ, quanh thân cuồng bạo khí tức theo đại chiến tối lui cũng chậm rãi thu liễm về thể nội, cặp kia bởi vì lực lượng xung đột mà hiện ra dị sắc con người, cũng dần dần lắng đọng là thâm thúy đen nhánh. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu vẫn như cũ băng hàn. Trần Sơ nhất nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng. Đó là một loại toàn tầng thứ mới, một loại áp đảo quá khứ nhận biết phía trên mênh mông lực lượng, mặc dù cảnh giới xa chưa ổn cố, yêu tổ ma thần bản nguyên cùng tự thân ma sát dung hợp cũng xa chưa đạt tới thoải mái thuận hợp, thậm chí tại kinh mạch máu thịt bên trong chạy xiết lúc vẫn như cũ mang theo như tê liệt hủy diệt phản vệ. Nhưng cỗ lực lượng này mang tới trưởng không cảm giác cùng uy năng, lại là trước này chưa từng có. Đánh giết mấy tên vô tướng cảnh cường giả, lại như bẻ cánh khô giống như nhẹ nhàng thoải mái, toàn bộ quá trình cơ hồ chưa nhường hắn cảm nhận được chân chính uy hiếp. Tụ thần cùng không có cùng nhau, nhất cảnh chi chênh lệch lại lệch trời có khác. Loạn thế, hạo kiếp. Trần Sơ Nhất thấp giọng nỉ non, thanh âm tại trống trải phế tích bên trên lộ ra phá lệ rõ ràng, lão man thần dị ngôn, lần nữa tại thức hải bên trong tiếng vọng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tràn ngập đuổi mù không gian, nhìn về phía thâm thúy không có ngần hư không. Từ nơi sâu xa, dường như có thể cảm nhận được một cỗ không có hình, đủ để nghiền nát sao trời phong bạo, ngay tại xa xôi trùng châu cấm khu chỗ sâu ấp ủ, lại đã bắt đầu bao phủ toàn bộ tu hành giới. Lực lượng còn chưa đủ. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà là căn cứ vào dự cảm thanh tỉnh nhận biết. Tu thần cảnh chỉ là nắm giữ tại sắp đến thao thiên cự lãng bên trong giấy rủa cầu sinh tư cách, mà không phải trưởng khống vận mệnh quyền hành. Hắn cần thời gian, cần hoàn toàn vững chắc cái này kiếm không dễ cảnh giới, càng cần hơn đánh vỡ kia vắt ngang tại con đường tu hành cuối thánh nhân chi cảnh. Điểm này đặt ở bước vào tụ thần chi trước, hắn chút nào không có đầu mối. Thánh nhân kia thần nhân chi cảnh, hư không có mờ mịt, như là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng giờ phút này, khi hắn tại trong tuyệt cảnh lấy ma sát làm dẫn, cưỡng ép thôn vệ, dung luyện yêu tổ cùng man thần bản nguyên, lấy gần như tự hủy phương thức phá tan tụ thần chi cửa lúc, một đầu trước nay chưa từng có con đường mơ hồ tại trước mắt hắn trải rộng ra. Ma sát khí Trần Sơ Nhất mở ra bàn tay, một sợi cô đọng như thực chất, nội luận hủy diệt cùng sinh cơ đỏ thâm chân viêm tại lòng bàn tay nhảy bọn. Nó không còn là đơn thuần ăn mòn cùng hỗn loạn, mà là tại tụ thần cảnh lực lượng thống ngự hạ, sơ bộ thể hiện ra thống hợp và lực, phá diệt vạn pháp hình thức ban đầu. Chờ cảnh giới vững chắc, tăng lên đến tụ thần đại viên mãn, lại lấy cái này dung hợp yêu tổ tâm tạng cùng man thần tinh huyết, chưa hẳn không thể thử một lần. Đánh vỡ kia vạn năm không có người có thể bằng hàng rào. Trần Sơ Nhất trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một cỗ trước nay chưa từng có dã vọng ở trong lòng bốc lên. Con đường này đã định trước hung hiểm và phần, hữu tử nhất sinh, thậm chí khả năng hoàn toàn rơi nhập ma đạo, vinh thế trầm luân. Nhưng đây là hắn tại dòng lũ thời loạn bên trong, vì chính mình là chỗ quý trọng người, đọ sức lấy một chút hy vọng sống duy nhất phương hướng. Như thành tựu thánh nhân chi vị, liền có tư cách trong tương lai hạo kiếp trung thành là chấp cờ người, mà không phải mặc người chém giết quân cờ. Chỉ là không biết là kia loạn thế tới trước, vẫn là ta có thể dẫn đầu đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thành tựu thánh nhân chi vị. Ý niệm này như là băng lãnh quả cân, treo ở trong lòng. Tư tự quần quần thật lâu, Trần Sơ Nhất hít sâu một hơi, đem tạp niệm cưỡng ép đè xuống. Trong không khí lưu lại sát ý cùng mùi máu tươi nhắc nhở lấy hắn, nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu, không nhìn nữa mảnh này bừa bộn chiến trường, quay người bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất không có tung. Tầm nửa ngày sau, thiên binh các địa điểm cũ bên ngoài, một chỗ sâu xuống lòng đất, bị thiên nhiên tầng nham thạch cùng yếu ớt địa mạch linh khí che đậy trong động đá vôi, vách động chất nước, tí tách tiếng nước là duy nhất bối cảnh âm. Trần Sơ Nhất quanh chân ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên đá lớn, trước người lơ lửng một đoàn hư ảo vặn bẹo quang ảnh, đang là trước kia chém giết kia mấy tên trưởng lão đèn kéo quân. Quang ảnh lưu chuyển, từng bức họa, từng đoạn ký ức cưỡi ngựa phát ra. Thật lâu, Trần Sơ Nhất phất tay phất một cái, quang ảnh tán loạn, trong động đá vôi quay về mở tối, chậm rãi thở ra một ngụm. Đèn kéo quân chỗ xem, ấn chứng suy đoán của hắn, Thiên Diễn Tông đối với hắn lệnh truy sát đã tăng lên đến đẳng cấp cao nhất, dù trăm âm thanh tự mình hạ lệnh, giết chết bất luận tội, không chết không thôi. Quyết tâm chi kiên, viễn siêu trước kia. Nhưng cái này, cũng không phải là hắn giờ phút này trong lòng nhất lo. Chân chính nhường tâm hắn tự hiện nổi sóng là cái kia năm đó không có danh tiếng gì tiểu cô nương, bây giờ đã là danh chấn Trung Châu Thiên Diễn Tông tân tấn trưởng lão, Vân Huyên tiên tử. Trần Sơ Nhất Tư tự bị đột nhiên kéo về tới nhiều năm trước. Con đường phía trước xa vời, hắn mang theo một cái gầy yếu lại ánh mắt quật cường tiểu nữ hài, vượt ngang vạn dặm hiểm đồ, trải qua không có số sinh tử gặp chắc trở, chỉ vì thực hiện đối Vương Mộc Sinh hứa hẹn, đem nó hộ tống đến Trung Châu Thiên Diễn Tông. Khi đó, hắn còn chưa bước vào trung ngũ cảnh, tại chính thức người tu hành trong mắt bất quá hơi cường tráng sâu kiến. Mà nàng, càng là ngây thơ sơ khai, vừa mới đụng chạm đến tu hành cánh cửa, yếu đuối. Chính là như vậy, hai người sống nương tựa lẫn nhau, tại hoang thú vây quanh tà tu mơ ước hiểm cảnh bên trong rẽ rủa cầu sinh, hắn từng vì nàng ngăn lại gây nên không có số nguy hiểm, nàng đã từng tại hắn trọng thương thời điểm lúc, lấy non nớt bả vai kéo lấy hắn tìm kiếm sinh cơ. Kia phần tại trong tuyệt cảnh rèn luyện ra tình nghĩa, sớm đã siêu việt đơn giản hứa hẹn, gần như thân nhân. Trần Sơ Nhất còn nhớ kỹ, năm đó ở Thiên Diễn Tông sơn môn nguy nga cổng chào hạ phân biệt lúc tình cảnh. Trời chiều đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt rưng rưng lại tràn đầy kiên định, Sơ Nhất ca ca, chờ ta biến rất mạnh, liền đi tìm ngươi, bảo hộ ngươi. Hắn vuốt vuốt tóc của nàng, trong tươi cười mang theo mọi mệt cùng vui mừng, tốt. Chỉ là nay, cảnh con người mất, hắn thành Thiên Diễn Tông dốc sức truy sát, không chết không thôi đại địch số 1. Mà nàng, đã là tông môn nghệ trọng, tiền đồ không có lượng Vân Huyên trưởng lão. Một cái là từng tương cứu trong lúc hoạn nạn, coi như thân muội cho nên người về sau, một cái là cùng hắn kết xuống huyết hải thâm cửu, muốn trừ chi cho thống khoái quái vật khổng lồ. Hô một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề tại yên tĩnh trong động đá vôi quanh quẩn, mang theo khó nói lên lời phức tạp. Nếu là gặp mặt, không biết đến lúc đó lại nên làm lựa chọn ra sao. Trần Sơ Nhất ánh mắt xuyên qua động rộng rãi hắc ám, dường như thấy được tương lai cái nào đó đao binh tương hướng tàn khốc cảnh tượng. Lại hoặc là nói nàng nên làm gì lựa chọn. Tư tự đến tận đây, Trần Sơ Nhất thu hồi tâm thần, đem phần này chịu nặng sầu lo tạm thời đè xuống. Dưới mắt, Thiên Diễn Tông truy sát bởi vì hắn đột phá tụ thần lại toàn diện bị đến, tạm thời có thể chậm lại một mạch, nhưng này cự Bắc Thành cổ gia uy hiếp cũng đã lửa xém lông mày. Theo mấy người đèn kéo quân bên trong biết được, cổ gia lần này phái ra lực lượng, tuyệt không phải lúc trước những cái kia vô tướng cảnh có thể so sánh, lĩnh đội người, rõ ràng là một vị cổ gia ẩn thế nhiều năm thực lực sâu không lường được lao quái vật, lại mang theo cổ gia truyền thừa trọng bảo ít ngày nữa liền có thể tìm tới. Chương 757, xin đợi đã lâu. Chương 757, xin đợi đã lâu. Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm xa, một tòa bị mờ mịt tiên linh chi khí lượn lờ, núi non trùng điệp xuyên thẳng trời cao hùng vĩ đỉnh núi. Từ Thanh Vân Tông sự suy thoái sau, nơi này liền trở thành Tiên Diễn Tông mới tông môn hạch tâm chỗ. Đỉnh núi một chỗ thanh nhũ lịch sự tao nhã thiên điện bên trong, gần cửa sổ tĩnh thất chính là Vân Huyền trưởng lao chỗ ở. Trong phòng bày biện đơn giản, không nhốn bụi trần, chỉ có trên bàn trà một tờ tản ra yêu đất linh quang sơn thủy đề báo, lộ ra phá lệ trướng mắt. Tiểu Ngọc cũng không ngồi xếp bằng tu luyện, mà là kinh ngạc nhìn đứng trước án, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại công báo bên trên kia thứ nhất lệnh truy nã bên cạnh, lấy ảnh lưu niệm thạch thác ấn trên bức họa. Chân dung bên trong người, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt chỗ sâu cất giấu tan không ra tang thương cùng một tia không dễ dàng phát giác kiệt nạo. Người này chính là Trần Sơ Nhất. Đầu ngón tay của nàng không có ý thức xẹt qua chân dung hình dáng, mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có khó có thể tin chân kinh, có chôn sâu đáy lòng lo lắng, càng có đối mặt tông môn lập trường to lớn thống khổ cùng mờ mịt. Trong đầu tư tự không bị khống chế đảo lưu về năm đó. Vạn dặm hiểm đồ, con đường phía trước đoạn tuyệt, là cái kia đạo cũng không tính đặc biệt cao lớn nhưng thủy chung ngăn khuất trước người nàng thân ảnh, lần lượt đánh lui nguy hiểm, lần lượt tại trong tuyệt cảnh mở sinh lộ. Kia đoạn trải qua ngàn khó vạn hiểm đường đi, nếu không phải có hắn, nàng sớm đã hóa thành xương khô, đâu còn có hôm nay Vân Huyền tiên tử. Hắn không chỉ có là ân nhân, càng là nàng u ám tuổi thơ bên trong duy nhất dựa vào cùng ấm áp. Những năm này, ta vẫn luôn đang tìm người a, Sơ Nhất ca ca. Tiểu Ngọc đỏ lên hai con ngươi. Trở thành Thiên Diễn Tông đệ tử sau, điều tra cẩn thận, dấu chân trải rộng trùng châu bên ngoài, nhưng thủy trùng xa ngút ngàn dặm không có tin tức, nàng thậm chí một lần coi là hắn khả năng sớm đã vẫn lạc tại cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh, hoặc là bởi vì thiên phú có hạn, phai mờ tại phàm tục. Mà giờ khắc này, tìm là tìm được, lại cùng nàng dự đoán bất luận một loại nào trùng phùng cảnh tượng đều hoàn toàn khác biệt. Nàng muốn cho rằng hắn có lẽ tại cái nào đó xa xôi chi địa, dựa vào năm đó nội tình, khổ tu không ngừng, vận khí tốt chút có thể bước vào trung ngũ cảnh, trở thành một gã khí phủ cảnh thậm chí ngưng dịch cảnh tu sĩ. Như thế, mặc dù không tính cường đại, nhưng cũng có thể tại một phương thế lực nhỏ bên trong an ổn sống qua ngày, thưởng thụ cung phụng, nàng có thể âm thầm trông nom, chờ hắn tiến thêm một bước. Như vận khí không tốt, bị ngăn cản tại bên trong năm trước đó, thọ nguyên cùng phàm nhân không có gì. Kia lúc này, hắn hẳn là đã là một vị dãi dầu xương gió trung nhân, có lẽ đã lấy vợ sinh con, trải qua cuộc sống bình thản, nàng có thể lặng lẽ đi liếc hắn một cái, xác nhận hắn mạnh khỏe, liền cũng giải quyết xong tâm nguyện. Nhưng nàng là vạn vạn không nghĩ tới, hắn không chỉ có còn sống, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, bước vào cùng nàng cùng giai vô tướng cảnh. Hơn nữa, theo công báo miêu tả cùng mấy vị vẫn lạc trưởng lão lẻ tẻ một đoạn ký ức đến xem, thực lực của hắn tuyệt không tầm thường, không có cùng nhau, có thể xưng cùng giai bên trong người nổi bật, thậm chí khả năng càng mạnh. Càng làm cho nàng tâm thần kịch chấn chính là, hắn lại lấy sức một mình, đồng thời đem Trung Châu hai đại đỉnh cấp thế lực, Thiên Diễn Tông cùng Cự Bắc Thành cổ gia, gác tội đến sâu như thế, chém giết trưởng lão, phá hư đại kế, kết xuống chính là dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng khó có thể rửa sạch nợ máu. Lấy sức một mình, cùng hai đại cự phách là địch. Phần này vinh hạnh đặc biệt phóng nhãn toàn bộ Trung Châu tu hành giới, chỉ sợ cũng là phần độc nhất. Thế này sao lại là an ổn? Rõ ràng là đem chính mình đưa thân vào toàn bộ phong bạo vòng xoáy trung tâm nhất, lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan. Thu Tiểu Ngọc trong lòng tràn đầy thống khổ cùng không hiểu. Trên bức họa cặp kia thâm thúy đôi mắt, dường như xuyên thấu cơ báo, thẳng tắp nhìn về phía nàng, mang theo không có âm thanh chất vấn. Đúng lúc này, Vân Huyền trưởng lão, tông chủ có lệnh, mời lập tức tiến về hỏi điện nghị sự. Ngoài điện, truyền đến một gã nội môn đệ tử rõ ràng mà cung kính gọi đến âm thanh, phá vỡ trong phòng tĩnh mịch. Nghe vậy, Tiểu Ngọc thân hình chấn động mạnh một cái, như là bị không có hình trọng truy đánh trúng. Nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Xem như tông môn trưởng lão, tại biết được Trần Sơ Nhất trở thành tông môn đại địch sau, nàng một mực tận lực né tránh, chủ động xin đi chấp hành các loại rời xa tông môn hạch tâm, thậm chí có chút nguy hiểm ngoại phái nhiệm vụ, chính là vì tránh cho trực tiếp đối mặt cái này tàn khốc lựa chọn. Nhưng mà tránh, chung quy là tránh không xong, tông chủ tự mình triệu hoán, hẳn là Trần Sơ Nhất sự tình, là hỏi tội, là thăm dò, vẫn là hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Ánh mắt của nàng lần nữa trở về công báo bên trên Trần Sơ Nhất chân dung, đầu ngón tay có chút dùng sức, kia cứng cỏi công báo lại bị nàng không có trong ý thức bóp ra thật sâu nếp vốn. Thật lâu, nàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt mê mang cùng thống khổ bị cưỡng ép đè xuống, thay vào đó là một loại gần như quyết tuyệt băng lãnh. Đưa tay ở giữa một sợi tinh thuần thần hồn chi lực tuôn ra, trên bàn trà sơn thủy đế báo tính cả Trần Sơ Nhất chân dung, trong nháy mắt hóa thành không có số nhỏ bé điểm sáng, hoàn toàn chôn bụi, không lưu một tia dấu vết. Nên đối mặt, cũng nên đối mặt. Cùng lúc đó, thiên binh các địa điểm cũ trên không, mấy đạo xé rách trường không cường đại đột quang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, như là sao băng giống như ngang nhiên giáng lâm. Đột quang thu lại, lộ ra mười mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu ba người, khí tức trầm ngưng như biển sâu bực lớn, thình lình đều là tụ thần cảnh uy áp, nhất là ở giữa một vị thân mang cổ phác áo gai, khuôn mặt tiểu tụy lão giả, khí tức tối nghĩa khó hiểu, ánh mắt đang mở hí phảng phất có sao trời tiêu tan, tu vi sâu không lường được, viễn siêu bình thường tụ thần. Tại phía sau bọn họ, là hơn 10 tên thân mang thống nhất huyền hắc chiến giáp, khí tức dung manh túc sát vô tướng cảnh tu sĩ, ánh mắt sắc bén như ưng, quét mắt phía dưới bừa bộn chiến trường, trong không khí lưu lại cuồng bạo năng lượng cùng mùi máu tươi để bọn hắn trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Thật mạnh năng lượng lưu lại. Một gã tụ thần cảnh trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng cảm ứng đến bốn phía, chiến đấu kết thúc không lâu, lưu lại pháp tắc chấn động. Là tụ thần cảnh.
Thử. Xem ra kia nhỏ nghiệt xúc quả nhiên tại đột phá này, còn giết chúng ta người cùng Tiên Diễn Tông phế vật. Một tên khác khuôn mặt nham hiểm trưởng lão trong mắt sát cơ lộ ra, dấu vết lưu lại, mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn tà ma chi khí. Hắn dường như đã nhập ma đạo. Ở giữa áo gai lão giả, cổ gia ẩn thế trưởng lão cổ Huyền Tinh, chậm rãi mở mắt ra, cặp kia dường như nhìn thấu thế gian tang thương đôi mắt đảo qua phía dưới chiến trường mỗi một chỗ vết cháy, mỗi một sợi tiêu tán năng lượng, cuối cùng dừng lại trên mặt đất nước chỗ sâu. Khí tức chưa rời xa, vải thiên la địa võng, phong tỏa ngàn dặm hư không, đào đất vạn trượng, cũng phải đem kia nhỏ nghiệt xúc cùng đồ trên người hắn cho ta móc ra. Theo hắn vừa dứt tiếng, một cỗ không có hình, làm cho người hít thở không thông khổng lồ uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên binh các địa điểm cũ, bầu trời dường như cũng vì đó ảm đạm mấy phần. Mà cũng là ở thời điểm này, một đạo băng lanh thanh âm tại hư không đống nhiên nhớ tới. Không cần lại đi phí sức, ta sớm chờ ở đây lấy đâu. Đám người soát nhìn lại, tiếp theo trong mắt giật mình. Kia cổ Huyền Tinh càng là kinh ngạc thốt lên, trần sớm nhất. Chương 758, cổ gia thánh nhân pháp khí. Chương 758, cổ gia thánh nhân pháp khí. Không cần lại đi phí sức, ta sớm chờ ở đây lấy đâu. Băng lanh thanh âm đột ngột tại túc sắt trong hư không nổ vang. Âm thanh này không lớn, lại ẩn chứa một loại kỳ dị lực xuyên thấu, trong nháy mắt vượt trên cổ gia đám người nghị luận ồn ào. Cổ gia tất cả tu sĩ, bao quát cầm đầu vị kia tụ thần cảnh trưởng lão, con người bỗng nhiên co bảo, đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một tòa bị cuồng bạo năng lượng san bằng một nửa cô đỉnh núi, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng sừng sững. Chính là Trần Sơ Nhất. Trần Sơ Nhất. Cổ Huyền Tinh tiểu tụy ra mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng chấn động, đôi mắt đính tại Trần Sơ Nhất trên thân. Hắn cổ Huyền Tinh, cổ gia ẩn thế trưởng lão, tụ thần cảnh đại viên mãn đỉnh tiêm tồn tại, mang theo trọng bảo, xuất tinh huệ, khí thế hùng hổ mà đến, thể phải đem cái này gan to bằng trời nhỏ nghĩa xúc ép thành một miệng. Tại dự đoán của hắn bên trong, đối phương hoặc là hốt hoảng chạy trốn, hoặc là co đầu rút cổ trên mặt đất nước chỗ sâu rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, tuyệt không nên như thế. Liên tựa như đối phương không phải lại bị đuổi giết, mà là đang chờ chính mình đoàn người này đến đây chịu giống như chết. Loại này bị khinh thị, thậm chí là bị trưởng không tiết tấu cảm giác, nhường cổ Huyền Tinh lửa giận trong lòng trong nháy mắt bốc lên. Tốt ngươi Trần Sơ Nhất ngược là có chút đảm lượng. Cổ Huyền Tinh sắc mặt tâm trầm, sau người một gã khuôn mặt nham hiểm cổ gia trưởng lao trước hết nhất kìm nén không được, trong mắt sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nghiêm nghị quát mắng. Nhưng mà, hắn quát mắng chỉ tới một nửa, liền bị cổ Huyền Tinh một cái ánh mắt sắc bén mạnh mẽ tăng ngang. Cổ Huyền Tinh nhìn chằm chằm Trần Sơ Nhất, đục ngầu lại sắc bén như chim ưng ánh mắt tiếp theo một cái chớp mắt. Cổ Huyền Tinh tiểu tụy thân thể nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Hắn cảm nhận được, đó cũng không tầm thường tụ thần cảnh tu sĩ dẫn động thiên địa pháp tắc bàng bạc chi tức, mà là một loại nguyên thủy, một loại dường như có thể thôn phệ, đốt diệt vạn vật bản nguyên chi tức. Này khí tức, ta chỉ ở nhà ở trên thân cảm nhận được qua. Niệm này, cổ Huyền Tinh trong lòng lớn hãi nhiên. Phải biết nhà ở cổ Trần Phong chính là không có tuyến tiếp cận thánh nhân chi cảnh, thể nội nói thần hồn chi lực cũng đã là không có hạn tiếp cận thế giới bản nguyên chi tức. Khoảng cách nhập kia thánh nhân cảnh chỉ là cách xa một bước, mà giờ khắc này, theo tình báo thuật, kẻ này cảnh giới nhiều không có cùng nhau, dù là bị đoạn đường này truy sát có đột phá nhường may mắn vào cổ thần, đó cũng là bị ta ép tổn thương một đầu. Mà giờ khắc này cổ Huyền Tinh trong lòng ngưng trọng, chưa chiến trước lo. Thậm chí, một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác kiên kỵ tràn ngập trong lòng. Nhưng đã sớm chờ đã lâu Trần Sơ Nhất dung không được hắn suy nghĩ nhiều, ma thần cựu biến trực tiếp toàn lực thi triển trong nháy mắt, nơi đây thiên địa liền bị một đạo ma khí trùng tiên huyết sắc bao phủ. Không có dư thừa nói nhảm, không có dối trá thăm dò, Trần Sơ Nhất dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, hướng cổ ra, hướng vị này tụ thần cảnh đại viên mãn kinh khủng tồn tại, phát khởi nhất trần trụi tuyên chiến. Tại xem cổ Huyền Tinh, đục ngầu đôi mắt chỗ sâu, kia cuối cùng một tia kinh ngạc hoàn toàn bị sát ý lạnh như băng thay thế. Tiêu tụy khuôn mặt bên trên, nếp nhăn dường như đao khắc giống như khắc sâu. Hắn chậm rãi nâng lên một cái như là ương chảo giống như gậy còm bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay khẽ nết. Tốt một cái cuồng vọng tiểu bối. Cổ Huyền Tinh thanh âm trầm thấp khàn khàn, đã ngươi khăng khăng tìm chết, lão phu hôm nay liền thanh toàn ngươi. Cổ Huyền Tinh vừa dứt tiếng sát na, cái kia chỉ khẽ nết tay khô gậy trưởng đột nhiên một nắm. Một đạo kim sắc hư ảnh ở sau lưng hắn xuất hiện lại. Kia là một tôn độc thuộc về hắn thần hồn. Ông, một cỗ không có hình kinh khủng chấn động lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán. Trần Sơ Nhất quanh thân kia bao phủ thiên địa huyết sắc ma sát lĩnh vực, như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, kịch liệt chấn động, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng két âm thanh. Lĩnh vực biên giới, mắt Trần có thể thấy vết dạng trong nháy mắt lan tràn. Vẹn vẹn một cái nắm tay động tác, dẫn động thiên địa chi lực tựa như lên như ngủ, xa không phải Trần Sơ Nhất cái này mới vào tụ thần cảnh giới có thể so sánh. Đó là một loại đối thiên địa pháp tắc khắc sâu hơn, càng thuần túy trường khống, mang theo nghiền ép tính uy thế. Tiểu bối, để ngươi kiến thức một chút, như thế nào lực lượng chân chính chênh lệch. Cổ Huyền Tinh ánh mắt băng lãnh như vạn năm huyền băng, hắn cũng không lập tức vận dụng kia truyền thừa trọng bảo, dường như phải dùng thuần túy lực lượng nhường Trần Sơ Nhất hoàn toàn tuyệt vọng. Bước ra một bước, dưới chân hư không như là như thực chất sụp đổ, gầy còm thân thể dường như hóa thành thiên địa đầu mối then chốt, dẫn động bát phương nguyên khí, ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời xám bàn tay lớn màu trắng. Cự trưởng cũng không phải là linh lực ngưng kết, mà là từ không có số pháp tác phụ văn cấu thành, vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đều ẩn chứa nghiền nát sơn nhạc, băng diệt giang hà lực lượng. Cự trưởng chưa rơi, kinh khủng uy áp đã để phía dưới vốn là bừa bộn đại địa lại chìm xuống lần nữa. Hừ. Trần Sơ Nhất trong cổ họng phát ra kêu đau một tiếng, trong mắt huyết sắc ma quang tăng gọn, chẳng những không có lùi bước, ngược lại dâng lên một cỗ càng hung lệ của ý. Lao giả, chỉ bằng cái này. Trong cơ thể hắn vừa mới đột phá, còn chưa hoàn toàn vững chắc tụ thần cảnh lực lượng điên cuồng gào thét. Đan điền huyết hải bốc lên, yêu tổ tâm tạng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động như sấm, man thần tinh huyết thiêu đốt phóng xuất ra mênh mông bá đạo ý chí, ba bị cuồng bạo ma sát khí cưỡng ép hỗn hợp, hóa thành một cỗ đủ để xé rách thương khung hủy diệt hồng lưu. Nắc. Trần Sơ nhất hai tay ném ra, hướng phía kia che khuất bầu trời pháp tắc cự trưởng ngang nhiên đẩy ra. Ầm ầm, không còn là trước đó chân viêm, mà là một mảnh sền sệt như nham tương, đen như mực nhưng lại cuồn cuộn lấy ám kim tơ máu hủy diệt hồng lưu. Anh không có pháp hình dung tiếng vang trong nháy mắt xé rách tất cả mọi người màng nhĩ, va chạm điểm trung tâm lộ ra một cái năng lượng thật lớn lô đen. Trong khoảnh khắc, cổ gia kia hơn 10 người vô tướng cảnh tu sĩ tạo thành trận hình trong nháy mắt bị phá tan, như là trong cuồng phong lá rụng giống như bị hung hăng bén bay ra ngoài, hộ thể cương khí tại tiếp xúc đến sóng xung kích sát na liền nhao nhao vỡ vụn, giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy người tại chỗ bạo thành huyết vụ, những người còn lại cũng từng cái miệng phun máu tươi, rơi lập ở phía xa trên sân nham, không rõ sống chết. Cổ Huyền Tinh thân hình thoát một cái, trong mắt lần đầu lướt qua một tia nghiêm trọng. Thật quỷ dị ma sát. Quả nhiên không thể để ngươi sống nữa. Sát tâm càng dực, bước ra quyền toàn lực, tiểu thụy ngón tay tại bên hông một cái cổ phát trên ngọc bội nhẹ nhàng điểm một cái. Ông. Ngọc bội trong nháy mắt toát ra chói mắt thanh kim sắc quang mờ, một đạo cổ lão lại mênh mông, dường như có thể chấn áp chư thiên vạn giới khí tức khủng bố ầm vang một phát. Quang mang ngưng tụ, hóa thành một mặt to lớn thanh đồng cổ kính, lơ lửng tại cổ Huyền Tinh đỉnh đầu, mặt kính cũng không phải là bóng loáng, mà là hiện đầy không có số huyền ảo khó lường phù văn, khung kính như là cầu lòng quay quanh, tản ra chấn áp thời không bí lực. Cổ gia truyền thừa thánh khí, cũng là năm đó lao thánh nhân nắm nâng cự bắc thành lực cự bắc cảnh man hoang lúc chỗ làm pháp khí. Chỉ là mấy ngàn năm đi qua, thánh khí hòa vào không nhiều. Tuy là như thế, trong đó vẫn là ẩn chứa một tia chân chính thánh đạo pháp tắc, uy lực viễn siêu bình thường pháp khí. Vật này vừa ra, liền chung quanh tứ ngược không gian loạn lưu đều tựa hồ bị cưỡng ép nuốt lên giam cầm. Chết. Cầm trong tay thánh khí, cổ Huyền Tinh khẽ quát một tiếng, đối với thanh đồng cổ kính xa xa một chỉ. Kính trên mặt không có số phù văn trong nháy mắt sáng lên, một đạo thô to không có so thành kim sắc của sáng, mang theo đông kết thời không, giam cầm vạn pháp không có bên trên ý chí, trong nháy mắt xuyên thấu hỗn loạn cơn bão năng lượng, hướng phía Trần Sơ nhất vị trí ngang nhiên chụp xuống. Chương 759, chém giết chương 759, chém giết kính lên sát na, Trần Sơ nhất chỉ cảm thấy một cỗ không có pháp kháng cự kinh khủng áp lực từ trên trời giáng xuống, quanh thân sôi trào ma sát khí bị mạnh mẽ ép về thể nội, ngay cả thể nội chạy xiết cuồng bạo lực lượng đều biến chỉ trệ không có so. Kia cổ sáng dường như một cái cự đại lồng giam, muốn đem hắn liền người mang thần hồn, hoàn toàn trấn áp. Phong ấn. Giống. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường Trần Sơ nhất phát ra như dã thú gào thét. Hai mắt xích hồng, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, vừa đột phá tụ thần cảnh lực lượng bị cái này thánh khí phản phẩm uy năng áp chế gắt gao, thể nội thần hồn cùng ma sát khí tại cực hạn áp bách dưới, ngược lại bắt đầu điên cuồng hơn, càng không bị khống chế xung đột cùng tiêu đốt. Phong hắn bên ngoài thân vừa mới khép lại vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, lại tại ly thể trong nháy mắt bị kia thanh kim quang trụ bức hơi. Đau khổ kịch liệt cùng lực lượng mất khống chế phản vệ nhường hắn thần hồn đều đang run rẩy. Cho ta phá. Dưới tuyệt cảnh, Trần Sơ nhất hoàn toàn điên cuồng. Hắn không còn ý đồ khống chế kia lực lượng cuồng bạo, mà là đem tất cả ý chí, tất cả ma sát khí, tất cả sinh mệnh bản nguyên được ăn cả ngã về không dẫn nổ. Đan điền huyết hải hoàn toàn sôi trào, thiêu đốt. Một cỗ viễn siêu hắn tự thân cực hạn chịu đựng hủy diệt tính năng lượng, hỗn hợp có nổi điên ma sát khí, hóa thành một đạo cô động đến cực hạn của sáng, địch kia chấn áp thiên địa thành kim quang trụ. Ngang nhiên vung ra. Những nơi đi qua, liền thanh kim sắc của sáng ẩn chứa kia một tia thánh đạo pháp tắc, đều bị không có âm thanh không có hơi thở ăn mòn, tan rã. Xuy. Như là nóng hổi bàn ủi cắm vào hàn băng. Đen nhánh của sáng vậy mà mạnh mẽ ở đằng kia dường như có thể chấn áp tất cả thanh kim quang trụ bên trên, lập tức khe hở như mạng nhện tản ra. Cái gì? Cổ Huyền Tinh con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin. Tu Thiên Giam chấn áp chi quang, lại bị một cái mới vào tụ thần tiểu bối phá bỡ. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Trần Sơ nhất thân ảnh, mượn kia đen nhánh của sáng xé mở hơi khe nhỏ, như là dung nhập bóng ma quỷ mị, trong nháy mắt biến mất. Hành tự quyết, hắn thiêu đốt lên sinh mệnh bản nguyên, cưỡng ép thi triển cái này bảo mệnh bí thuật, tại Tu Thiên Giam chấn áp trong lĩnh vực, mạnh mẽ nazi ra một chút hy vọng sống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở cổ Huyền Tinh sau lưng bên ngoài trăm trượng. Một cái giá lớn là to lớn, hắn nửa người cơ hồ bị phản vệ lực lượng cùng không gian loạn lưu xé nát, máu me đầm địa, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Sau lưng kia kim hồng sen lẫn thần hồn hư ảnh đều biến sáng tối chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nay trạng cũng chính là vào cổ thần, nếu không không có thần hồn hộ thể, nhưng bằng nhục thân đã sớm thân tử đạo tiêu. Mà cùng lúc đó trong tay hắn lại nhiều một vật, cây kia theo ổ trở thành mang đi, khắc rõ không có số cổ lão đồ đằng, nặng nề như tinh hạch man thần đồ đằng trụ. Trần Sơ nhất giống như điên dại, đem còn sót lại tất cả lực lượng, tính cả kia ý chí bất khuất, toàn bộ quán chú tiến trong tay cây kia cổ phát của đá. Ông, man thần đồ đằng trụ đống nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu vàng sậm, cán bên trên những cái kia yên lặng cổ lão đồ đằng dường như sống lại, phát ra không có âm thanh gào thét. Một cỗ thê lương bá đạo dường như có thể chống lên thiên địa kinh khủng ý chí ầm vang thức tỉnh. Đây không phải Trần Sơ nhất lực lượng, mà là căn này bạn lao man thần tung hoành thiên hạ thanh khí, tại cảm ứng được chủ người tinh huyết khí tức cùng túc chủ sắp chết chiến ý sau, tự phát kích phát phần thiên ý chí. Trần Sơ nhất vung lên cái này dường như có thể đạp nát sao trời trụ lớn, mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt, hướng phía cổ Huyền Tinh hậu tâm, mạnh mẽ rơi đập. Không gian tại một gậy này phía dưới hoàn toàn méo mó sụp đổ. Theo một kích này vung ra, Trần Sơ nhất hai tay sớm đã máu thịt bé bét, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, nhưng trong mắt của hắn chỉ có kia tiểu thụy thân ảnh hắn lấy thân làm cung, lấy mệnh là dây cung, vung lên cái này dường như có thể đạp nát sao trời, phá hủy càn khôn trụ lớn, mang theo ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận quyết tuyệt, mạnh mẽ rơi lở. Quy tích chỗ qua, vạn vật vỡ vụn. Thư không bị cày ra một đạo thâm thúy u ám hủy diệt thông đạo. Tại xem khác một bên, cổ huyền tinh tại Trần Sơ nhất biến mất trong nháy mắt đã báo động của mình. Sau lưng kia cố đông nhiên một phát, siêu việt tưởng tượng cực hạn kinh khủng uy áp, nhường hắn vị này tụ thần cảnh cường giả nhìn quen sóng gió lao quái vật, sâu trong linh hồn đều dâng lên một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy. Tu thiên giám, hộ. Hắn thậm chí không kịp hoàn toàn quay người, khô gầy ngón tay như thiểm điện điểm lên đỉnh đầu lơ lửng thanh đồng cổ kính phía trên, trong miệng phun ra một ngụm tinh thuần không có so bản mệnh tinh huyết, trong nháy mắt dùng nhập kính thân. Cổ kính bù bù kịch chấn, trên mặt kính vết rách bị thanh kim quang mang cưỡng ép lấp đầy, bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa, không có số phủ văn điên cuồng lưu chuyển, hóa thành một mặt cô động đến cực hạn thanh kim sắc hình thoi quang thuẫn, trong nháy mắt xuất hiện tại đồ đằng trụ rơi lập quỹ tích phía trên. Quang thuẫn phía trên, một tia chân chính, nguyên tử biến cổ thánh nhân bất hủ đạo vận chảy xuôi, không thể phá vỡ, đủ để ngăn lại sao trời va chạm. Kia là cổ gia ngàn năm trước đó thánh nhân ý chí. Nhưng mà, ầm ầm, không có pháp dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng tiếng vang, siêu việt thanh âm cực hạn, hóa thành hủy diệt thực chất gợn sóng, ầm vang nổ tung. Thiên binh các địa điểm cũ, mảnh này sớm đã từng trải tàn phá cổ lão đại mà, như là yếu ớt như lưu ly, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, trong nháy mắt sụp đổ xuống một cái đường kính vượt qua 10 dặm to lớn hố sâu. Sóng xung kích hóa thành mắt trần có thể thấy màu xám trắng hình cái vòng khí lãng, như bài sơn đảo hải quét ngang mà ra. Nơi xa còn sót lại dãy núi như là lâu đài cắt giống như bị tầng tầng san bằng nghiền nát. Cổ huyền tinh kiêng ngưng tụ thánh khí bản nguyên cùng tự thân tinh huyết quan thuẫn, tại tiếp xúc đến đồ đẳng trụ sát na, phát ra đâm xuyên thần hồn gào thét. Giang giác, giang giác, giang giác. Quang thuẫn phía trên, cái kia vừa mới lấp đầy vết rách bằng tốc độ kinh người một lần nữa lan tràn, mở rộng, tạo thành quang thuẫn không có số phủ văn như là bị nhen lửa tràn giấy, tại man thần ý chí trùng kích vào từng khúc vỡ vụn. Kia tia thánh nhân đạo vận mặc dù trí cao không có bên trên, nhưng cuối cùng chỉ là không có nguyên chi thủy, tại man thần đồ đẳng trụ cái này giống nhau vị cách thánh khí bản thể, cùng Trần Sơ nhất tiêu đốt tất cả thôi phát hủy diệt hồng lưu trước mặt, bị mạnh mẽ áp chế, tách ra. Phúc. Cổ huyền tinh như bị sét đánh, tiêu tụy thân thể run rẩy kịch liệt, thất khiếu bên trong đồng thời tiêu xạ ra sền sệt máu tươi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo xem là lớn nhất dựa vào tù thiên giám, kính trên mặt quang mang trong nháy mắt tạm đạm tới cực hạn, thậm chí phát ra nhỏ xíu kết âm thanh. Một đạo càng sâu vết rách lặng yên hiện hiện, thánh khí bị thương, phản vệ chi lực trực tiếp tác dụng tại hắn thần hồn bản nguyên phía trên. Không, hắn muốn rách cả mí mắt, phát ra tuyệt vọng mà kinh sợ gào thét, trong mắt lần thứ nhất tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Cái này nhỏ nghiệt xúc, lại thật dung chuyển thánh khí. Hắn ở đâu ra lực lượng? Ngay tại quang thuẫn sắc hoàn toàn tan vỡ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Sơ nhất thân thể cũng đạt tới cực hạn. Cưỡng ép thôi động viễn siêu tự thân phụ tại thánh khí, tiếp nhận hai đại thánh khí va chạm phản vệ, thể nội vốn là cuồng bạo xung đột lực lượng hoàn toàn mất khống chế. Phúc. Hắn cuồn phún máu tươi không còn là đỏ tươi, mà là hôn tạp đỏ thâm ma sắt cùng ám kim hỏa diễm quỷ dị chất lỏng. Nửa bên thân thể vết thương trong nháy mắt xé rách mở rộng, bạch cốt âm u trần trụi, thần hồn hư ảnh kịch liệt lấp lóe, gần như tán loạn. Trong tay đồ đằng trụ quang mang cũng theo đó ảm đạm, kia cỗ hủy thiên diệt địa xung kích tình thế không thể tránh khỏi vì đó trì trệ. Chính là cái này trì trệ. Cổ huyền tinh bắt lấy cái này một phần vạn dây sinh cơ. Hắn trong mắt lóe lên cực hạn đau lòng cùng oán độc, không chút do dự lần nữa phun ra một miệng lớn bản mệnh tinh huyết, liều lĩnh rót vào tù thiên giám. Ông, tù thiên giám bộc phát ra sau cùng hồi quang phản chiếu giống như cường quang, mặt kính nhất chuyển, không còn mạnh kháng, mà là chết xạ ra một đạo vận bẹo không gian gợn sóng. Và anh, còn sót lại đồ đằng trụ chi lực mạnh mẽ đền tại không gian gợn sóng bên trên, cũng chưa hoàn toàn trúng đích cổ huyền tinh bản thể. Nhưng dù vậy, lực lượng kinh khủng vẫn như cũ xuyên thấu qua không gian chuyển tới. Ai da, cổ huyền tinh phát ra một tiếng thê lương bi thảm, hộ thể cương khí như là giấy giống như vỡ vụn. Cô gầy phía sau lưng trong nháy mắt sụp đổ xuống một khối lớn, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Cả người như là gây mất tuyến rách nát con rối, bị lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ đệm bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, đụng thủng vài tòa tàn phong, cuối cùng khảm vào sâu trong lòng đất, không rõ sống chết. Mà Trần Sơ nhất đang đập ra cái này hủy thiên diện địa một kích sau, chút sức lực cuối cùng cũng bị triệt để rút sạch, đồ đằng trụ rời tay bay ra, hóa thành một đạo ám kim lưu quang biến mất ở chân trời. Trước mắt hắn hoàn toàn bị huyết sắc cùng hắc ám thôn phệ, thân thể như là thiên thạch giống như, hướng phía dưới kia bị chính hắn đập ra to lớn hố sâu. Không có lực rơi xuống. Hố sâu dưới đáy, dung nham chưa phun lên, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch đất khô cằn cùng hủy diệt cho tàn. Ngay tại Trần Sơ nhất ý thức sắp hoàn toàn trầm luân cuối cùng một cái chớp mắt, cái kia bị ma sát cùng thống khổ tràn ngập sâu trong thức hải, một chút cực kỳ yếu ớt, lại tinh khiết không có so điểm sáng màu và nóng, dường như bị cái này cực hạn hủy diệt bên trong dựng dục sinh tử chi lực dẫn động, lặng yên sáng lên. Điểm sáng bên trong, một kia yếu ớt lại khác hẳn với trước kia bất kỳ lực lượng nào, dường như ẩn chứa thiên địa sơ khai, vạn vật sinh diệt bản nguyên kỳ dị khí tức, như làn đến tàn trong gió giống như, khẽ đung đưa một chút. Này khí tức thần thánh, hỗn loạn, sáng sinh, tịch diệt, khó nói lên lời, lại mơ hồ đụng chạm đến kia vắt ngang ở chúng sinh phía trên, xa không thể chạm. Thánh đạo cánh cửa, nhưng mà cái này yếu ớt rung động thoáng qua liền mất, như là ảo giác. Trần Sơ nhất thân thể đập tầm ầm rơi vào cháy đen hố sâu dưới đáy, tóe lên đầy trời bụi mù, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Một cái da lớn, thảm thiết tới không có pháp tưởng tượng. Chương 760, danh dương Trung Châu, thiên hạ người nào không biết quân. Chương 760, danh dương Trung Châu, thiên hạ người nào không biết quân. Nơi xa, May mắn tại hai đại thánh khí va chạm trong dư âm còn sống sót lẻ tẻ mấy cái sắp chết cổ gia tu sĩ, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, sợ bỡ mật. Bọn hắn như là bị rút mất cuộc sống đống bùn não, ngồi phịch ở nóng hổi giữa đám đá vụn, liền hô hấp đều mang dị sắc giống như mùi máu tươi. Bọn hắn xa xa nhìn qua kia như là luyện ngục giáng lâm giống như to lớn hô sâu, nhìn xem nhà mình lao tổ bị đập bay không biết sinh tử. Lại xem kia ma thần, mặc dù như là cánh gãy như chim ưng rơi xuống bụi bặm, lại không có một người dám lên trước xem xét. Kia trong hố sâu tràn ngập ra khí tức vẹn vẹn lưu lại uy áp, liền để bọn hắn những này may mắn còn sống người cũng thần hồn nói nói, như muốn hôn mê. Nhưng mà, ngay tại cái này còn lại mấy người dãy rủa lấy, ý đồ bỏ rời cái này phiến tựa như địa ngục nhập khẩu đại chiến chỗ lúc. Đột nhiên, một đạo băng lanh thấu xương, mang theo âm trầm tử khí gió mát, đánh lấy xoáy nhi phất qua mấy bị sắp chết tu sĩ khuôn mặt. Kia gió phảng phất có sinh mệnh, mang theo sền sệt ác ý mấy người chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, con người bỗng nhiên co vào phóng đại, trên mặt ngưng kết lấy cực hạn kinh ngạc cũng không kịp phát ra sợ hãi. Sau một khắc, mấy quả đầu lâu không có âm thanh không có hơi thở lăn rơi xuống đất, đoạn nơi cổ lại không có máu tươi dâng trào, vết thương trong nháy mắt bị một tầng thật mỏng băng xương bao trùm, liền muốn chạy trốn thần hồn đều tại âm phong kia bên trong đóng băng nứt vỡ cho bụi. Trận kia quỷ dị gió mát cũng không ngừng, xoay quanh một lát, cuối cùng tại sâu bờ hố ngưng tụ, hiện ra một đạo thân mang trắng thuần quần sam thiếu nữ thân ảnh. Này đạo thân ảnh chính là Tiểu Thiến. Lúc này Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, hồn thể bởi vì mắt thấy vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một kích mà kịch liệt dao động. Tại phương tài trận kia kinh thế đại chiến bên trong, nàng một mực gắt gao đè nén chính mình, đem chính mình thâm tàng tại vách quan tài bên trong. Nàng quá rõ ràng loại kia cấp độ chiến đấu, nàng như tùy tiện hiện thân không những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành lao ra nhược điểm chí mạng, nhường hắn phân tâm. Cho nên nàng chỉ có thể ở kia phiến độc lập không gian bên trong, cảm thụ được ngoại giới kinh khủng chấn động, tim như bị lao cắt, độ dây như năm. Mà giờ khắc này, xác nhận nơi đây lại không có người sống, Tiểu Thiến không có chút nào dừng lại, thân ảnh hóa thành một đạo khói nhẹ, nghĩa không có quay lại nhìn nào về phía hố sâu dưới đáy, cái kia nhường nàng khiên chàng quải đỗ thân ảnh. Mấy ngày sau, cả tòa Trung Châu tu hành giới như là bị đầu nhập vào một viên sa băng, nhấc lên sóng biển ngập trời. Tin tức như là ôn dịch giống như lan tràn, cái kia bị Thiên Diễn Tông cùng Cự Bắc Thành cổ ra hai đại quái vật khổng lồ liên thủ lệnh truy nã không có mấy người cho rằng sớm đã tại vây quét bên trong thịt nát xương tan trần sơ nhất, hắn. Vậy mà còn sống. Lại. Hắn không chỉ có còn sống, càng là tại Thiên Binh các địa điểm cũ, ngang nhiên đánh chết Thiên Diễn Tông mười mấy vị tinh nhuệ trưởng lão, càng đem Cự Bắc Thành cổ ra mấy vị trưởng lão tinh cả gia tộc bọn họ một vị ẩn thế nhiều năm, thực lực sâu không lường được tụ thần cảnh lão tổ, cổ huyền tinh, cùng nhau chôn vùi tại trận kia kinh thiên động địa trong quyết đấu. Thiên Diễn Tông thế lực đại tổn, Cự Bắc Thành cổ gia càng là như vậy, một gã tụ thần cảnh trưởng lão tăng thêm một cái thánh nhân pháp khí a, như thế chân dung cho dù là gặp phải thánh nhân cảnh, cũng có thể ngăn cản một hai. Mà bây giờ, kết quả như thế không có mấy người chấn kinh mà lên. Cổ Huyền Tinh lão tổ, vẫn lạc. Thiên Diễn Tông phái đi trưởng lão đoàn, toàn quân bị diệt. Kia Trần Sơ Nhất, hắn chẳng lẽ nhìn trộm tới thánh nhân chi cảnh? Cái này đi về Đông Chi danh sợ không phải muốn hoàn toàn dương danh Trung Châu chi địa. Không có số tu sĩ hít một hơi lãnh khí, tê cả da đầu. Cái này chiến tích quá mức nghe rợn cả người. Hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận biết, những cái kia nguyên bản còn ngao ngoe muốn động, nghĩ đến có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kiếm một chén canh, hoặc là mượn cơ hội này hướng hai thế lực lớn định nọ tranh công tán tu cùng thế lực nhỏ, giờ phút này như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, trong nháy mắt thanh tỉnh, lưng phát lạnh. Bọn hắn âm thầm tính toán, như chính mình bất hạnh gặp được dạng này một tôn sát thần, có thể có mấy phần đường sống. Đáp án là người tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, Trần Sơ Nhất cái tên này, không còn là đơn giản tội phạm truy nã danh hào, mà là hóa thành một cái mang theo không có tận huyết tinh cùng tinh khủng uy áp ký hiệu, như là thực chất bóng ma bao phủ tại toàn bộ Trung Châu trên không. Thiên hạ người nào không biết quân. Chương 761, tuyệt vọng, sắp chết nguy hiểm. Chương 761, tuyệt vọng, sắp chết nguy hiểm. Một ngày này, Đông Lai Sơn chỗ sâu, ngoại giới nhấc lên sóng biển ngập trời, Tiểu Thiến lại không có tâm chú ý, trong lòng của nàng chỉ có một việc, bảo hộ lao ra, sống sót. Nàng biết rõ Thiên Diễn Tông cùng Cự Bắc Thành cổ gia đáng sợ, tuyệt không tin tưởng bọn họ sẽ như vậy bỏ qua. Mấy tháng qua, nàng mang theo hôn mê bất tỉnh, Trần Sơ Nhất như là chim sợ cảnh quang, tại Hoàng Sơn giã lĩnh, vứt bỏ động phủ ở giữa không ngừng trằn trọc, không dám ở một chỗ dừng lại vượt qua đường này. Mỗi một lần gió thổi cỏ lay, đều để nàng kinh hồn bạt vía. Trải qua lang bạt kỳ hồ, gần như dưới sự hoảng hốt chạy bừa, chủ tớ hai người lại quỷ thần xui khiến về tới ngày xưa chỗ ẩn thân, Đông Lai Sơn phạm vi. Vạn hạnh chính là, vài năm thời gian thấm thoát, nơi đây sớm đã cảnh còn người mất. Năm đó bị chiến đấu liên lụy vết tích bị tươi tốt cỏ cây bao trùm, sinh trưởng tốt dây leo cùng bụi cây thậm chí đem đã từng dựng đơn sơ trúc lâu động phủ nhập khẩu đều che đậy hơn phân nửa, chỉ để lại một chút tường đổ hình dáng. Cái này đổ nát hoang vu cảnh tượng, ngược lại thành màu sắc tự vệ tốt nhất, không có âm thanh chứng minh. Từ đám bọn hắn sau khi rời đi, không có bàn luận là Thiên Diễn Tông ưng khuyển vẫn là cổ gia nên bước, cũng không từng lại đặt chân qua mảnh này bị lãng quên nơi hẻo lánh. Nhưng mà phần này tạm thời an toàn, không có pháp che giấu một cái băng lãnh sự thật tăng gốc, nhà mình lao ra thương thế đã chuyển biến xấu tới làm người tuyệt vọng tình trạng. Động phủ chỗ sâu, Trần Sơ Nhất nằm tại băng lãnh trên bệ đá, khí tức yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, lồng ngực chập trùng yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió sau cùng chập chờn. Thân thể của hắn tàn phá không chịu nổi, như cùng một cái bị cưỡng ép liều gom lại vỡ vụn đồ sứ, nửa bên thân thể kinh khủng vết thương tuy bị Tiểu Thiến dùng hết phương pháp miễn cưỡng thanh lý băng bó, nhưng sâu đủ thấy xương vết rách vẫn như cũ giữ tợn, biên giới chỗ quanh quẩn lấy từng kia từng sợi khó để xua tan thanh kim sắc lực lượng phát tác. kia là tù thiên giám lưu lại thánh khí là cấn, duy trì liên tục ăn mòn hắn sinh cơ, ngăn cản lấy huyết nhục tự nhiên khép lại. Dưới làn da là bởi vì ma sát mất khống chế phản vệ mà hình thành màu đỏ thâm mạng nệ đường vân lúc gần lúc hiện, mỗi một lần lấp lóe đều mang đến một hồi kịch liệt co gắp. Càng chí mạng là thần hồn. Sâu trong thức hải, viên kia sơ thành không lâu, vốn nên sáng chói thiêu đốt điện thờ bản nguyên tinh hỏa, giờ phút này ảm đạm không có quang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn dập tắt. Nó hình thái cực kỳ bất ổn, tại kim ngọn lửa màu đỏ cùng đại biểu tịch diệt hôi bại ở giữa kịch liệt lắc lư. Kia là cương ép thôi động thánh khí, gặp thánh khí phản phệ lại bị cổ huyền tinh nắm giữ thánh khí hạ trọng thương kết quả. Bản nguyên tinh hỏa mỗi một lần yếu ớt nhảy lên, đều dẫn động tới trần sơ nhất toàn bộ sinh mệnh hệ thống vỡ vụn biên giới. Cả người hắn đã không có hạn tiếp cận chân chính dầu hết đèn tắt. Lão gia, ngươi đến tột cùng khi nào khả năng tỉnh lại? Tiểu Thiến ngồi quỳ chân tại bệ đá bên cạnh, thanh âm mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào, nước mắt không có âm thanh lướt qua nàng mặt tái nhợt gò má, nhỏ xuống tại băng lãnh mặt đá bên trên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nhà mình lao ra kia yếu ớt thần hồn chi hỏa, như là giữa ngón tay lưu xa, đang lấy một loại chậm chạp lại không có pháp ngăn cản tốc độ tiêu tán. Loại này trơ mắt nhìn xem chí thân sinh mệnh trôi qua lại không có có thể ra sức cảm giác, cơ hồ muốn đem nàng vốn là yếu ớt quỷ hồn chi thể xé rách. Trong khoảng thời gian này, nàng dùng hết toàn lực, từng không có mấy lần xâm nhập chướng khí tràn ngập hiểm địa, san giết hung hãn yêu thú tinh quái, lấy trong lòng tinh huyết cùng nội đan, cũng đạp biến núi hoang ú gốc, ngắt lấy những cái kia tản ra yêu đất linh quang linh châu linh thực, thậm chí không tiếc xâm nhập một ít thế lực nhỏ dưới biên, chỉ vì tìm được một khả năng nhỏ nhoi hữu hiệu sinh cơ, liền như lúc này động phủ một góc, chất đầy các loại nhiễm lấy bùn đất cùng vết máu linh tài, trong đó không thiếu tại ngoại giới có thể gây nên tranh đoạt chân phẩm. Nhưng vô dụng, hết thảy vô dụng. Những cái kia đối bình thường tu sĩ có thể xưng bảo dược linh thực tinh hoa, chút vào trần sơ nhất trong miệng, như là đá chìm đáy biển, liền một tia gợn sóng đều không có pháp kích thích. Yêu thú tinh huyết ẩn chứa cuồng bạo sinh cơ, ngược lại sẽ kích thích trong cơ thể hắn vốn là hỗn loạn xung đột ma sát khí, dẫn phát kịch liệt hơn phản vệ, nhường hắn vốn là tàn phá nhục thân đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiểu Thiến thử khắp cả tất cả nàng có thể nghĩ đến, có thể làm được phương pháp, đạt được chỉ có càng thâm trầm tuyệt vọng. Nhà mình lao ra thân thể tựa như một ngụm hoàn toàn khô cạn che kín vết rách giếng cạn, lại chân quý dọn nước cũng không có pháp thẩm thấu tầm bổ, ngược lại sẽ ra tốc vách giếng sụp đổ. Hắn chạy tới sinh mệnh chân chính cuối cùng, dược thạch bóng hiệu. Thút thít bên trong, Tiểu Thiến ánh mắt không có ý thức đảo qua trần sơ nhất tàn phá tay áo, ở đằng kia nơi ống tay áo nhiễm lấy khô cạn biến thành màu đen vết máu cùng trận trận yếu ớt nguyên khí lưu chuyển. Là tụ lý càn khôn, là trần sơ nhất đặc hữu không gian chữa vật, cũng là nàng những năm gần đây cư trú nhà. Từng tin trần sơ nhất cũng sẽ phương pháp này hảo diệu truyền thụ cho Tiểu Thiến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nàng biết được bên trong tồn phóng lao ra coi là lá bài tẩy một chút vật phẩm, nhưng trước đó tình thế nguy cấp, nàng chỉ lo đào mệnh cùng tìm kiếm trị liệu lục thân, ổn định thần hồn linh dược, lại nhất thời không để ý đến cái này hy vọng cuối cùng chi địa. Tiểu Thiến cùng người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, hai tay run run bấm pháp quyết, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào kia phiến độc lập không gian. Không gian bên trong vật phẩm phong phú, có lóe ra hàn quang binh khí, có cổ phát điện tịch quyển trục, có phong ấn khí tức cường đại bình ngọc, còn có trồng chất như núi linh thạch cùng các loại tài liệu chân quý. Tiểu Thiến tâm thần lo lắng ở trong đó xuyên thẳng qua, tìm kiếm, lướt qua từng kiện tại ngoại giới đủ để gây nên tinh phong huyết vũ bảo vật, mục tiêu của nàng chỉ có một cái, có thể cứu mạng thuốc. Đột nhiên, nàng hồn thể cảm giác bị một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại không có so thuần túy ôn hòa chấn động hấp dẫn, kia chấn động đến từ không gian chỗ sâu một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, một cái toàn thân từ ôn nhuận bạch ngọc điêu chắc mà thành ngọc hạc. Ngọc hạc bản thân cũng không có quá nhiều linh khí, nhưng này cố bị phong tồn ở bên trong khí tức, lại làm cho Tiểu Thiến hồn thể đều cảm thấy một hồi không hiểu rung động cùng thoải mái dễ chịu, dường như sắp chết con cá người được thanh tuyển khí tức. Tiểu Thiến nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, cẩn thận từng ly từng tí đem kia ngọc hạc bưng ra. Ngọc hạc vào tay ôn nhuận, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực khẩn trương cùng chờ đợi, run run ngón tay, nhẹ nhàng xốc lên ngọc hạc cái nắp, phốc trong chốc lát. Một cỗ không có pháp hình dung tinh thuần đến cực hạn sinh mệnh khí tức, như là bị đè nén vạn năm núi lửa, ầm vang một phát. Ánh sáng màu xanh biếc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mở tối lập phủ, trong đó vật phẩm kia nồng đậm sinh mệnh nguyên chất ngưng tụ thành như thực chất mờ mịn sương mù, chậm rãi chảy xuôi. Trong lập phủ, kia khảm nạm tại khe đá bên trong gương ngạnh sinh tồn cỏ xỉ rêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lan tràn, biến xanh biên biết. Nơi hẻo lánh bên trong, kia một đoạn sớm đã chết héo gỗ mục, lại như kỳ tích rút ra một chút xanh nhạt mầm non. Cái này quang hoa cũng không chứng mắt, ngược lại tràn đầy an ủi lòng người nhu hòa cùng mênh mông sinh cơ, chiếu sáng Tiểu Thiến tràn đầy nước mắt kinh ngạc khuôn mặt, cũng êm ái phất qua trên bệ đá trần sơ nhất kia tàn phá không chịu nổi, hấp hối thân thể. Thấy tình cảnh này, Tiểu Thiến tim đập loạn, tiếp theo dùng âm hồn chi lực đem kia ngọc hạc bên trong chi vật nắm cử nhi lên. Mà vật này, năm đó trần sơ nhất ở đằng kia đất lõm đại trận loại cựu tử nhất sinh đoạt được tiên địa kỳ chân, sinh mệnh chi thụ hạt giống. Chương 762, đi về Đông Hắc Gián. Chương 762, đi về Đông Hắc Gián. Động huyệt bên trong, cảm nhận được động huyệt bên trong đống nhiên tản ra cái kia đạo đạo đồng bộ sinh mệnh chi tức, Tiểu Thiến trong lòng phát lên hy vọng. Mà khi ánh mắt rơi xuống nhà mình lao ra trên thân thời điểm, kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là chỉ trệ. Chỉ thấy, lúc này trần sơ nhất kia tàn phá không chịu nổi giống như là cưỡng ép chắp vá tại một khối da thịt, giờ phút này lại bị một tầng ôn nhuận như ngọc nhạt lục sắc quang mang bao khỏa, êm ái dỗ dành lấy mỗi một tấc giữ tợn vết thương. Còn có, nguyên bản kia bởi vì thánh khí tù thiên giám chỗ lưu lại, như là như giỏi trong xương giống như không ngừng ăn mòn sinh cơ thành kim sắc pháp tắc ăn mòn chi tức, giờ phút này lại bị lục quang kia một chút xíu làm hao mòn tịnh hóa. Không chỉ có như thế, tại nơi bụng cũng là nhục thân thương thế nghiêm trọng nhất, cơ hồ bị xuyên thủng một chỗ, giờ phút này cảnh tượng càng thêm kỳ dị. Nồng đậm huyết sắc chi khí không trầm lặng nữa, ngược lại như là bị rót lăn dầu hỏa diễm bắt đầu cuồn cuộn sôi trào, từng sợi tinh thuần ma sắc khí tụ hợp vào trôi nổi tại trên vết thương phương viên kia khô quắt hạt giống bên trong. Hạt giống này lại cùng Trần Sơ Nhất thân thể thành lập được một loại huyền diệu tuần hoàn. Nó hấp thu Trần Sơ Nhất thể nội tiêu tán tinh thuần ma sát, tự thân thì tản mát ra càng thêm nồng đậm tinh thuần sinh mệnh lục quang, trả lại về Trần Sơ Nhất nhục thân. Ma sát tẩm bổ mầm non trả lại sinh cơ, một cái lặp đi lặp lại hấp thu, tinh luyện trả lại kỳ dị cộng sinh hiệu quả, như vậy hình thành. Nếu là lúc này Trần Sơ Nhất thanh tỉnh nhìn thấy cảnh này, tất nhiên giật nảy cả mình. Bởi vì cái này mai được từ đất lõm đại trận hư hư thực thực là sinh mệnh chi thụ hạt giống kỳ vật, từ hắn đạt được về sau, sử dụng các loại tư nông bí pháp tiến hành bồi dưỡng cấy nhuần, thậm chí thử qua lấy tinh huyết đổ vào, lấy linh mạch ôn dưỡng, nhưng đều như đá ném vào biển rộng, chưa thể thu được bất kỳ phản ứng nào. Hạt giống từ đầu đến cuối yên lặng, chút nào không có sinh cơ chấn động, từng một lần nhường Trần Sơ Nhất hoài nghi, nó phải chăng bởi vì tuế nguyệt quá mức lâu đời, sớm đã linh tính mất hết, không phải lúc trước tại cổ lão bích họa bên trên chỗ xem loại kia thai nén bạc linh, bàng bạc không có bên cạnh sinh mệnh chi tức. Không ngờ, lại là tại cái này trong tuyệt cảnh, bị Tiểu Thiến đánh bậy đánh bạ phía dưới, lấy thể nội tiêu tán ra căn nguyên nhất ma sát khí kích hoạt. Lúc này, Tiểu Thiến nhìn thấy lao ra nhục thân lại bị cái này kỳ dị hạt giống mầm non thả ra sinh mệnh lực tu bổ, tuy nói tốc độ chậm chạp, như là tia nước nhỏ, nhưng ít ra không còn sói mòn, thậm chí bắt đầu có yếu ớt lại kiên định khôi phục manh mối. Tiểu Thiến vui mừng quá đỗi, nỗi lòng lo lắng rốt cục trở về thực chỗ, nàng cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở một bên, như là che chở lấy thế gian chân quý nhất mầm non, dẫn dắt đến ma sát khí lưu động, bảo đảm cái này tân sinh tuần hoàn ổn định vận chuyển. Như thế, ngày qua ngày, ngoài động mặt trời lên mặt trăng lặn. Năm qua năm, tuyết nguyệt không có âm thanh chảy xuôi. Trong núi không có tuyết nguyệt, lạnh tận không biết năm. Trong nháy mắt, chính là dòng dã 3 năm đi qua. Tại 3 năm này ở giữa, Tiểu Thiến nửa bước không rời động huyệt. Trên giường đá, Trần Sơ Nhất nhục thân sớm đã tại loại này tự duy trì liên tục không ngừng, tinh thuần không có so sinh mệnh tinh hoa trả lại hạn, chữa trị được hoàn chỉnh không có thiếu. Đã từng sâu đủ thấy xương pháp tắc tứ ngược kinh khủng vết thương biến mất không có tung, thay vào đó là ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, oánh nhuận như ngọc da thịt, khí huyết chi hùng hồn, nhịp tim chi trầm ổn hữu lực, viễn siêu hắn trọng thương trước đó trạng thái. Không, giờ phút này đã không thể dùng hạt giống, bởi vì trải qua 3 năm ma sát khí duy trì liên tục tầm bổ cùng cộng sinh tuần hoàn, lúc trước viên kia khô quắt hạt giống sớm đã hoàn toàn thuế biến. Nó thật sâu cắm rễ ở động huyệt cứng rắn mặt đất nham thạch, hấp thu địa mạch chỗ sâu yếu ớt linh khí, chủ yếu hơn chính là ỷ lại lấy Trần Sơ Nhất thể nội tuần hoàn ma sát bản nguyên tầm bổ hạ sao, bây giờ nó đã lâu đến cao cỡ một người. Chu cột mặc dù không tính trắng kiện, lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời cứng cáp từng cục chi ý, dường như áp xúc vạn năm tuyết nguyệt, cành lá ung tùm, mỗi một chiếc lá đều bày biện ra một loại gần như trong suốt xanh ngọc, gân lá thì là lưu động lục văn, thời điểm tản ra nhu hòa mà tinh thuần xanh biếc vầng sáng, nồng đậm sinh mệnh khí tức quanh quẩn không tiêu tan, đem toàn bộ đơn sơ động phủ đều chiếu rọi đến sinh cơ rạng rỡ, như là tiên cảnh một góc. Nhưng Trần Sơ Nhất thần hồn vẫn như cũ yên lặng, nhục thân thương tích tại sinh mệnh chi thụ mầm non vĩ lực hạ đã khỏi hẳn, thậm chí nâng cao một bước, nhưng thần hồn tổn thương, nhất là cưỡng ép thôi động man thần đồ đẳng trụ đối kháng thánh khí tụ thiên giám, lại gặp phản phệ cùng cổ huyền tinh trước khi chết trọng thương bản nguyên tổn thương, chữa trị lên lại chậm chạp làm cho người khác nóng lòng. Kia sâu trong thức hải điện thờ bản nguyên tinh hỏa, mặc dù không còn như nến tàn trong gió giống như lúc nào cũng có thể dập tắt, tại sinh mệnh lục quang ôn dưỡng hạ ổn định rất nhiều, nhưng quang mang vẫn như cũ ảm đạm, khoảng cách hoàn toàn khôi phục, nhóm lửa ý thức dường như còn cách xa khoảng cách xa. Bất quá Tiểu Thiến đối với cái này cũng không quá mức lo sợ. Nàng mặc dù không thông cao thâm đan đạo ý dược, nhưng 3 năm này cùng mầm non sớm chiều làm bạn, cảm thụ được nó mênh mông sinh mệnh bản nguyên, nàng mơ hồ minh bạch, cái này gốc thần dị mầm non ẩn chứa lực lượng, tuyệt không chỉ ở chỗ chữa trị nhục thân. Nó đối thần hồn tầm bổ cùng chữa trị, giống nhau có khó có thể tưởng tượng công hiệu, chỉ là so với hiệu quả nhanh chóng nhục thân chữa trị, thần hồn ôn dưỡng như là xuân phong hóa vũ, cần càng thời gian dài dằng dặc thấm vào. Đương nhiên, Tiểu Thiến cũng rõ ràng chính mình bạn không dám tự tiện nếm thử, sợ biến khéo thành vụng, ngược lại hại lao ra. Lùi thêm bước nữa giảng, nhà mình lao ra trạng thái đã là tại hướng tốt phương hướng bên trên kiên định đi tới, nhục thân không có hạ, thần hồn mặc dù ngủ say lại vững chắc, lại ở đằng kia bàng bạc sinh mệnh lực duy trì liên tục tầm bổ hạ, nàng có thể cảm giác được kia điện thờ tinh hỏa hải tâm đang một kia tích trữ lực lượng, như là ngủ say dưới núi lửa chậm rãi hội tụ dung nham. Thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Như thế, hy vọng như là sẽ rách nặng nghề mây đen tia nắng đầu tiên, mang theo bàng bạc mà ấm áp lực lượng, đột nhiên đâm rách bao phủ mấy tháng tuyệt vọng vẻ lo lắng. Tiểu Thiên Tâm cũng tại cái này ngày qua ngày bảo hộ cùng hy vọng bên trong, dần dần an định lại. Mà liên tại Trần Sơ Nhất hôn mê ngủ say trong 3 năm này, ngoại giới sớm đã là lòng trời lở đất, đổi cảnh tượng. Phong hỏa liệu nguyên, yêu phong tế nhật. Đông cảnh chi địa, tứ bề báo hiệu bất ổn, chống trận như sấm. Yêu tộc đại quân lôi cuốn lấy che khuất bầu trời yêu vân sắc khí, ngang nhiên xung kích nhân tộc tại đông cảnh thành lập vài tòa hùng quan cự thành. Chỉ là để cho người ta kỳ quái là như thế quy mô to lớn động một tí là tút một thành một phái diệt tộc chi chiến, kia ổn thỏa động tiên phúc địa, bị xem vì nhân tộc tỉnh tiên chi trụ các thánh nhân nhưng thủy chung chưa từng hiện thân ra tay. Cái này đã dẫn phát không có mấy người suy đoán cùng bất an. Nhưng cũng có truyền ngôn, nói là yêu tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng, phía sau cũng có ngủ say viễn cổ yêu tổ ý chí thức tỉnh, tòa chấn tại lãng quên chi sâm chỗ sâu, song phương thánh cấp tồn tại đã đạt thành một loại kinh khủng cân bằng cùng ăn ý, yêu tổ không ra, nhân tộc thánh nhân cũng không manh động. Cũng có lưu truyền, nói là nhân tộc thánh nhân cùng yêu tộc một vị nào đó yêu tổ tại thiên ngoại thiên từng có kinh thế quyết đấu, thắng bại không biết. Nhưng mà, so với yêu tộc gần như đem hết toàn lực điên cuồng thế công, man tộc hành động lộ ra một tia quỷ dị. biểu tượng man tộc tối cao quyền lực 12 man thần thế lực, lại có một nửa lo liệu lấy trung lập, mà tại bực này quét sạch toàn bộ tu hành giới thao thiên cự lãng phía dưới, Thiên Diễn Tông cùng Cự Bắc Thành cổ ra hai nhà này cùng Trần Sơ nhất kết xuống tử thu đỉnh cấp thế lực, gần chút thời gian cũng thấp thỏm lo âu. Ước chừng theo 3 năm trước đây bắt đầu, kỳ tông cửa đi ra ngoài lịch luyện đệ tử bị người chặn giết, liên quan đồng hành không có cùng nhau trưởng lão cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mà lại kia chặn giết chi địa còn lại một mặt hát thiếp, thượng thương, đi về đông. Chương 763, Hát Gián Chi Bi. Chương 763, Hát Gián Chi Bi. Đi về đông phía nam 3000 dặm, chướng vất gốc. Trong cốc cấp 4 độc chướng quanh năm không tiêu tan, chợt có sáng sủa gió lớn tiên nhân bên trong khả năng thăm dò bên trong 1, 2, 3. Rất nhỏ tiếng xe gió bên trong, một đoàn màu xanh nhạt vầng sáng tại chướng khí bên trong sáng lên, miễn cưỡng chiếu sáng chúng quanh hơn một trượng chi địa. Trong vầng sáng là một gã thân mang Thiên Diễn Tông nội môn vân vân cẩm bảo râu dài lão giả, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn một phía. Mà ở sau lưng hắn hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi giống nhau kích ra tị chướng đan vầng sáng, từng cái nín hơi ngưng thần, mang trên mặt khẩn trương cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Đều nghe rõ. Lão giả cầm đầu thanh âm xuyên thấu chướng khí, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lần này chúng ta phụng Tân Tấn Khâu trưởng lão chi mệnh, tìm kiếm xích diễm địa tâm dây leo, vật này quan hệ trọng đại, phàm tìm được một gốc người, thưởng thượng phẩm vận linh thạch 3000. Đều cho ta đem ánh mắt sáng lên chút, đào sâu 3 thước cũng phải tìm đi ra. Nửa ngày sau, không có bàn luận có không có thu hoạch, đều về nơi đây tụ hợp. Nhớ kỹ, nơi đây độc chướng hung hiểm, yêu vật tiềm ẩn, không cần thiết phân tán quá xa, gặp nạn lập tức cảnh báo. Tuân mệnh, sư thúc. Các đệ tử cùng kêu lên đáp, thanh âm tại tĩnh mịch chướng cốc trung lộ ra phá lệ đơn bạc. Theo lão giả vung tay lên, mười mấy đạo thân ảnh như là đom đóm giống như tản ra, cấp tốc bị quần quật màu xanh nâu nồng vụ thôn vệ. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Diễn Tông đám người bên ngoài trong trượng, một chỗ bị vài cọng to lớn mục nát tâm dung dễ phụ quay quanh hình thành thiên nhiên nhà trên cây trong bóng tối, ba ánh mắt xuyên thấu qua nồng đậm dây leo khe hở, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những cái kia phân tán ra tới mười mấy thân ảnh. Hừ, Thiên Diễn Tông tạp thoái, cái mũi cũng là lão lỉnh, biết cái chỗ chết tiệt này có thể mọc ra xích diễm dây leo. Một cái non nớt lại bao hàm lệ khí âm thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là thân cao không tới thước tiểu nữ hoa, hai cây dùng lụa đỏ đầm quá chặt chẽ trùng tiên thu quật cường dựng thẳng, khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ. Trong tay nắm chặt một cây so với nàng thân cao còn rất dài ra một đoạn đỏ hồng anh hương, mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, mơ hồ có phong lôi thanh âm. Chi chi. Tiểu nữ hoa dứt lời, một bên một cái toàn thân tóc vàng sáng sủa, ánh mắt linh động rảo hoạt hầu tử ngồi xổm ở rễ cây bên trên. Hầu yêu thân hình không tính đặc biệt cao lớn, nhưng gân cốt cường kiện, bắp thịt cuồn cuộn, nhất là một đôi khỉ trảo, móng tay đu quang lấp lóe, lộ ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận. Nó mặc dù còn không thể miệng nói tiếng người, nhưng này vào đầu bứt tai cấp bách dáng vẻ cùng trong mắt lấp lóe hung quang, rõ ràng biểu đạt nó chiến ý. Tiểu nữ hoa chừng nộ hầu yêu một cái, nôn náo cái gì mà nôn náo, biết ngươi cây gậy ngứa. Nghe a, ta phụ trách đông nam phương hướng kia 6 cái. Hầu tử ngươi tay chân nhanh, phía tây bắc kia 5 cái về ngươi. Về phần tiểu sư muội ngươi, nàng quay đầu nhìn về phía bóng ma chỗ sâu nhất, nơi đó lặng lặng đứng lặng lấy cả người tư sơ hiển hiệu địa thiếu nữ. Nàng mặc một thân tắm đến trắng bệnh màu trắng trang phục, tóc dài đen nhánh đơn giản buộc ở sau, lộ ra một trương thanh lệ lại băng lãnh như xương bên mặt. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng nàng giao nhau vác lấy một dài một ngắn 2 thanh kiếm, vỏ kiếm cổ phát, không có bất kỳ cái gì trang trí, lại mơ hồ tản ra làm người sợ hãi hàn ý. Hiểu điệu thiếu nữ ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu xương động, một mực khóa chặt phía tây 2 cái ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra dây leo siêu tầm Thiên Diễn Tông đệ tử. Hai người kia tu vi bất quá ngưng dịch cảnh, ở trong mắt nàng như là dê đợi làm thịt. Tiếp theo, ta đi đông nam. Băng lãnh thiếu nữ thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng, lạnh đến giống vạn niên hàn băng. Lại lời còn chưa dứt, nàng thân ảnh đã như quỷ mị giống như lặng lẽ không có âm thanh dung nhập lồng ngũ, chỉ để lại một sợi cơ hồ khó mà phát giác âm hàn kiếm khí. Ai? Ngươi nhà đầu này. Trung Thiên Thu tức giận, thấp giọng, liền cái này tính tình, lần sau tuyệt đối không mang ngươi đến. Lập tức lại tức giận chuyển hướng một bên hầu yêu, thấy được chưa? Không phải ta không cho ngươi cơ hội, là tiểu sư muội nàng tính tình quá bướng bỉnh. Dạng này, phía tây kia 2 cái về ngươi, mà tây bắc chỗ thì là ta. Nói xong, cũng như kia băng lãnh thiếu nữ đồng dạng, vừa dứt tiếng, Trung Thiên Thu trong tay đỏ anh thương lắp một cái, mũi thương bù bù. Cả người như là rời dây cung màu đỏ mũi tên, lôi cuốn lấy phong lôi chi thế, ngang nhiên bắn về phía đông nam phương xương độc chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, tĩnh mịch chướng bất gốc, đông nhiên bị đánh phá. A, có mai phục. A, đông nam phương hướng, kiếm mang màu đen như độc long xuất động, nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn xảo trá, trực khí bị cuồng bạo kình khí xé rách, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn trầm đục cùng ngắn ngủi tiếng đều thảm thiết đau đớn. Phương hướng tây bắc, kim quang bùng lên, một cái đầu sắn trùng thiên thu tiểu hoa, thân ảnh như quỷ mị, trường thương trong tay cũng như trần lòng, cái kia đạo đạo thân ảnh hộ thể linh quang như là xé giấy. Chỉ là mười mấy hơi thở trướng khí bên trong kêu thảm liền im bặt mà dừng. Mà phía tây thì là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, một cái rơi cọp lông thân ảnh tại dây leo ở giữa đông đưa. Mà ở bên trong hành tẩu 2 tên ngưng dịch cảnh đệ tử thậm chí không thấy rõ kẻ tập kích, chỉ cảm thấy trong cổ hoặc tim mát lạnh, ý thức liền cấp tốc chìm vào vĩnh hằng hắc ám. Tại xem kia tại xa đều chờ dẫn đầu lão giả, đang nghe đệ tử tiếng kêu thảm thiết sau. Yêu nghiệt phương nào? Dám can đảm tập sát ta Thiên Diễn Tông môn nhân. Ta chính là Thiên Diễn Tông thất tuyệt phong chủ. Cái này dẫn đầu lão giả vừa sợ vừa giận tiếng gầm gừ tại cốc trung nổ vang. Sợ hãi cùng lo sợ tràn ngập trong lòng, rốt cục kìm nén không được, cường đại nguyên khí lực đạo ẩm vang bộc phát, ý đồ xua tan quanh mình nồng vụ khóa chặt địch nhân. Nhưng mà đáp lại hắn là một đạo xé rách chướng khí xích hồng phích lịch. A, non nớt tiếng nói rõ ràng truyền đến, cô nãi nãi giết chính là các ngươi bọn này hất lên ra người tạp ái. Thiên Diễn Tông, phong chủ, hôm nay liền đưa ngươi đi gặp ngươi tử quỷ kia tổ sư ra. Ầm ầm, Đỏ Anh Thương cùng lão giả tế ra phi kiếm pháp bảo mạnh mẽ đụng vào nhau. Lão giả cự kiếm lại trong lúc đâm, lại là một đạo đen nhánh kiếm mang bó sát người, tại cái này hai mặt thụ địch phía dưới, lão giả chỉ có thể vội vàng trốn tránh, nhưng tại điểm dừng chân bên trên một cái hầu yêu sớm đã nâng côn chờ. Không bao lâu, Thiên Diễn Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. A, ngày dần dần cao, vào đầu liệt nhật đâm rách một chút chướng khí tầng mây, nhường đáy cốc cảnh tượng biến mông lung có thể thấy được, màu xanh nâu sương mù mỏng manh rất nhiều, lộ ra phía dưới tu la chẳng giống như cảnh tượng. Nguồn ngang lộn xộn thi thể tản mát tại bị dẫm đạp đến một mảnh hỗn độn mục nát thực tầng bên trên, máu tươi thẩm thấu màu nâu đen bùn đất, tản mát ra nồng đậm dị sát vị. Đứt gãy pháp khí, vỡ vụn áo bào mảnh vỡ khắp nơi có thể thấy được. Mà tại mỗi một chồng bên cạnh thi thể, đều lặng lặng nằm một chương lớn chừng bàn tay màu đen giấy thiếp. Thiếp mời trung ương, có hai cái lây sắc bén đầu bút lông đỏ thắm chữ lớn, đi về đông. Chữ viết sắc miêu tả, lộ ra phá lệ trước mắt, như là địa ngục lạc ấn. Chương 764, đi về Đông Dương Nghiệt, cùng nhau trừ chi chương 764, đi về Đông Dương Nghiệt, cùng nhau trừ chi chướng vân cốc bên ngoài, đỉnh núi. Kinh phong vù vù cuốn lên lấy lưu lại khói lửa quét tại ba đạo thân ảnh bên trên. Ha ha, thông quái. Đúng là mẹ nó thông quái. Ngao Bạch cầm trong tay nặng nghề Đỏ Anh Thương trùng điệp bỗng nhiên tại nham thạch bên trên, mũi thương không có bao tấc hơn, thương anh bên trên nhiễm sền sệt huyết châu bị đánh rơi xuống, trong gió lôi ra mấy đạo đỏ sẫm sợi tơ. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mang theo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến ý, hướng về phía bên cạnh Ngộ Không cùng Hoa Hoa khoe khoang, nhỏ ngực ưỡn lao cao, thế nào? Ta liền nói Thiên Diễn Tông đám này cậu vật, cái mũi so chó còn linh, người được điểm xích diễm dây leo mùi vị liền cùng con rồi đổ máu dường như, khẳng định sẽ đến cái này trướng vân cốc chịu chết. Ngộ Không gãi gãi má bên cạnh sáng sủa như kim lông tóc, trong cổ họng phát ra trầm thấp ôi ôi âm thanh, trong mắt hung lệ chưa tiêu, lại đối với Ngao Bạch dùng sức nhẹ gật đầu. Nó mặc dù còn không thể miệng nói tiếng người, nhưng này đồng ý cùng khát máu ánh mắt, so bất kỳ lời nói nào đều càng trực tiếp. Hoa Hoa vẫn như cũ đứng yên như sương, màu trắng trang phục phát họa ra sơ hiện dáng người hiểu điệu, tóc dài đen nhánh bị gió thổi đến hướng về sau giơ lên. Nàng chỉ là cực nhẹ hơi theo trong lỗ mùi ân một tiếng, xem như đáp lại. Ngao Bạch đối Hoa Hoa lãnh đạm sớm thành thói quen hiển nhiên, trước đó cấp trung săn giết chính là ba người gây nên. Ba năm thời gian, máu và lửa rèn luyện, sớm đã mài đi bọn hắn đã từng lên nô, ba người như là ba thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, tại Đông Nam hoang vắng chi địa một đường hướng bắc, chuyên tư săn giết ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Thiên Diễn Tông cùng cự Bắc Thành cổ gia đệ tử, trở thành kiến hai tông đê giai tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật lấy mạng âm hồn. Tất cả đầu mượn, bắt đầu tại 3 năm trước đây trận kia chấn động toàn bộ Trung Châu kinh thiên chi chiến. Trong khi sư phụ tại Đông Châu tiên binh các địa điểm cũ, lấy không có cùng nhau chi thân chém ngược tụ thần đối cứng thánh khí tụ thiên giám, cuối cùng danh chấn thiên hạ tin tức truyền đến lúc, ba cái đồ đệ kích động đến rơi nước mắt, ngày đêm mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi kiếp như thầy như cha, vì bọn họ chống lên một mảnh bầu trời vĩ nạn thân ảnh trở về. Một tháng, hai tháng. Trời đông giá rét nóng bức luôn chuyện. Hy vọng như là trong gió ánh đến, tại dài rằng giặc mà không có tận trong khi chờ đợi một chút xíu ảm đạm, cuối cùng bị phô thiên cái địa băng lãnh truyền ngôn hoàn toàn dội tắt, trần sớm nhất. À, ước ép thôi động man thần thánh khí, sớm bị phản vệ đến tinh huyết khô kiệt, dầu hết đèn tắt. Cổ gia thánh khí chi uy há là phạm nhân có thể cản. Thần hồn câu diệt, thi cốt không có tổn là tất nhiên kết quả. Một đời cùng đổ, cuối cùng hồn đoạn Đông Châu. Mới đầu, bọn hắn không tin, lần lượt chui vào các lớn cứ điểm tình báo tìm kiếm dấu vết để lại, không tiếp dư lực đi tìm hiểu liên quan tới sư phụ tất cả. Nhưng mà, một năm qua đi, sư phụ vẫn như cũ xa ngút ngàn dặm không có tin tức, tất cả manh mối đều chỉ hướng cùng một cái băng lãnh kết quả, vỡ lạc. Năm đó đại chiến hai nơi lại thế mặt mũi tận quét, tổn thất không ít, nhưng sư phụ Trần Sơ Nhất cũng không thể may mắn. Tất cả manh mối, tất cả tung tích đều tại cho thấy, sư Trần Sơ Nhất đã vỡ lạc. Nếu không thời gian một năm, đầy đủ tìm được bọn hắn. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, che mất cuối cùng một tia may mắn, tùy theo bay lên, là thiêu tận ngũ tạng lục phủ căm giận ngút trời. Huyết ỉu, chỉ có trả bằng máu. Ra đánh không lại, chúng ta liền giết tiểu nhân. Giết sạch bọn hắn đồ tử đồ tôn. Nhường đi về đồng chi danh, trở thành Thiên Diễn Tông cùng cổ gia vĩnh hằng ác ngộng. Thế là, liền có trước mắt chướng vân cốc bên trong thây ngang khắp đồng cảnh tượng. Ba năm ở giữa, gần trăm tên Thiên Diễn Tông, cổ gia đệ tử, chấp sự, thậm chí cá biệt bỏ bê phòng bị trưởng lão, ngã xuống đi về đồng thiếp phía dưới. Chương này nho nhỏ hát thiếp, như là ôn dịch giống như tại hai tông đệ tử cấp thấp bên trong lan tràn, mang đến sâu tận xương vị khủng hoảng. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thành người người cảm thấy bất an tử vong hành trình. Hôm nay cái này chướng mây cốc trung phục kích cùng giết chóc, bất quá là đầu này nhuốm máu báo thù trên đường lại một cái tất nhiên lời chú giải. Chỉ cần Thiên Diễn Tông cùng cổ gia còn tại, chỉ cần sư phụ nợ máu chưa thanh, con đường này bọn hắn liền sẽ đạp trên địch nhân thi cốt, đi thẳng xuống dưới. Đông Lai Sơn, động phủ chỗ sâu thời gian ở chỗ này dường như bị gốc kia kỳ dị cây giống chỗ ngưng kết. Trong động phủ sinh cơ giạt rào, xanh ngọc quang hoa chảy xuôi, nồng đậm sinh cơ cơ hồ hóa thành thực chất sương mù. Trên bệ đá, Trần Sơ Nhất đã yên lặng tĩnh ngủ say 3 năm có thừa. Nhục thể của hắn có thể xưng hoàn mỹ, đã từng sâu đủ thấy xương, bị thánh khí pháp tắc ăn mòn kinh khủng vết thương sớm đã biến mất không có tung, da thịt ôn nhuận như ngọc, mơ hồ lưu chuyển lên bên trong chứa bảo quang. Nhưng mà, sâu trong thức hải, viên địa tượng trưng cho tụ thần cảnh căn bản, ngưng tụ thần hồn bản nguyên điện thờ tinh hỏa, lại bày biện ra một loại kỳ dị tĩnh. Nó không còn giống 3 năm trước đây như vậy ảm đạm chập chờn, gần như dập tắt mà là hóa thành một đoàn chậm rãi lưu chuyển ám kim sắc truyền qua tiến hành một trận dài dằng dặc mà hoàn toàn thuế biến cùng thăng hoa, phản phất tại tích góp đủ để phá kén thành bướm, lay động đất trời vĩ lực. Tiểu Tiến vẫn như cũ lẳng lặng đứng hầu tại bệ đá bên cạnh. Mặc dù cũng không tận lực tu luyện, nhưng ở sinh mệnh chi thụ mầm non duy trì liên tục tản mát tinh khiết sinh mệnh nguyên chất cùng kia ôn hòa ma sát khí tầm bổ hạng, nàng hồn thể so 3 năm trước đây ngưng thật mấy lần. Nhà mình lão gia chậm chạp chưa tỉnh, Tiểu Tiến tâm cảnh lại sớm đã không còn lúc trước bàng hoàng không có xử trí cùng tê tâm liệt phế tuyệt vọng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đoàn kia ám kim sắc điện tử tinh hỏa đang một tia hấp thu chuyển hóa tích xúc, chờ đợi tân sinh lại cháy lên. Lão gia Tiểu Tiến rũa ra gần như ngưng thực ngón tay nhẹ phẩy trần sơ nhất khuôn mặt. Tất cả đều tại hướng về tốt phương hướng. Kia phá kén này dường như đã không còn xa xôi. Thiên Diễn Tông, hỏi đỉnh núi. Linh khí nồng nặc hóa thành mờ mịt hào quang, đại đạo phù văn trong hư không như ẩn như hiện. Thiên Diễn Tông tông chủ Du trăm âm thanh, giờ phút này liền xếp bằng ở chính giữa đài sen, quanh thân cũng lưu chuyển đại đạo phù văn hòa làm một thể, khí tức thâm thúy như vực sâu, mênh mông như tinh không. Liên hoa đài trước, một gã thân mang Thiên Diễn Tông trưởng lão phục sức lão giả tóc trắng, đang thật sâu không lưng. Hồi bẩm tông chủ, phái đi trướng Vân Quốc tìm kiếm Xích Diễm Điệu Tâm dây leo thất tuyệt phong chủ Triệu Không Có Cực cùng với tọa hạ hơn 10 tên tinh nhuệ đệ tử đều bị chặn giết. Soát. Đại điện bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Liên hoa đài bên trên, Du Trăm Âm Thanh vẫn như cũ nhắm mắt, khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng phía sau hắn những cái kia chậm rãi lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ đại đạo phù văn, vận tốc bay lại đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Hừ. Trước đó yêu tộc tại Bắc Cảnh gây sóng gió, man tộc động tĩnh cũng rõ, chư thánh chi ánh mắt đều bị kiềm chế. Bản tọa không cách nào phân thân hôm nay tàn sát ta tông môn gần trăm, loạn ta tông môn căn cơ, tổn hại ta thánh địa uy nghiêm. Như thế hòa lớn, tội lỗi đang chém. Hắn chậm rãi mở mắt. Ông. Một đạo dài hơn thước ám kim sắc lưu quang chợt hiện lơ lửng tại quỷ sắt tóc trắng trưởng lão trước mặt. Vật này tên Lượng Tiên, lấy cựu tiên tinh thần hạch cùng tiên thiên đạo văn thạch luyện chế, kinh qua tòa đại đạo ngày đêm ôn dưỡng, nội luận bản tọa một sợi khuyên nhủ đạo tắc ý chí, một kích chi uy có thể so với thánh nhân ra tay. Hôm nay, đem vật này ban thưởng ngươi. Du Trăm Âm Thanh ánh mắt rơi vào tóc trắng trưởng lão trên thân. Còn lại sự tình, ngươi nhưng có biết nên xử trí như thế nào? Tóc trắng trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại không có sợ hãi, hai tay của hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu, cung kính tiếp được kia lơ lửng lượng tiên xích. Đệ tử tất nhiên nắm tông chủ pháp chỉ, đánh tan. Định đem kia đi về Đông Dương Nguyệt nổ tận gốc, tất nhiên không có nhục sư mệnh. Chương 765, ba đồ gặp. Chương 765, ba đồ gặp. Đông Lai Sơn động phủ chỗ sâu, thời gian dường như bị gốc kia ngọc thụ tán phát nhu hòa lục quang chỗ ngưng kết, nồng đậm tới tan không ra sinh mệnh nguyên chất như là ôn nhuận nước suối, không có âm thanh tư dưỡng mảnh không gian này. Trên bệ đá, Trần Sơ nhất thân thể nằm yên, đột nhiên, sâu trong thức hải, ám kim sắc điện thờ tinh hỏa vòng xoáy, tốc độ xoay tròn lại tại cái nào đó trong nháy mắt, lặng yên đạt đến một cái điểm tới hạn. Ông, một tiếng duy có thần hồn khả năng cảm giác, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên hùng vĩ bù bù, tại Trần Sơ nhất yên lặng sâu trong thức hải ầm vang nổ vang. Đoàn kia tích xúc 3 năm bàng bạc lực lượng, chậm chạp lưu chuyển ám kim sắc truyền qua, đột nhiên ngừng xoay tròn lại. Một bên, gốc kia cao cỡ một người sinh mệnh chi thụ mầm non dường như cảm nhận được Trần Sơ nhất ý chí thức tỉnh, cành lá không có gió tự động, phát ra vui sướng tiếng xào xạc, xanh biết quang mang trong nháy mắt đại thịnh, đem toàn bộ động phủ chiếu rọi đến như là phỉ thúy cung điện. Thời gian 3 năm, tại lẫn nhau trả lại hạ, một người một cây sớm đã thành lập được không hiểu liên hệ. Lao ra, bảo hộ ở bên Tiểu Tiến đột nhiên ngẩng đầu, hồn thể bởi vì kích động mà kịch liệt chấn động, nước mắt trong suốt trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt. Nàng thấy rõ kia yên lặng thần hồn chỗ sâu, một chút sáng chói như tinh thần kim mang đống nhiên sáng lên. Trần Sơ nhất mi mắt, tại sinh mệnh lục quang chiếu rọi, có chút chấn động một cái. Sau một khắc, cặp kia đóng chặt dòng dã 3 năm đôi mắt, đống nhiên mở ra. Trong mắt không còn là ngày xưa thâm thúy tang thương hoặc ngang ngược mà diễm, mà là một mảnh trầm ngưng như vạn năm huyền băng ám kim sắc. Không có mới tỉnh mê mang, chỉ có thấy rõ tất cả băng lãnh cùng lắng động tam niên sinh chết ma luyện kinh khủng ý chí. Một cỗ viễn siêu 3 năm trước đây tụ thần ban đầu cảnh làm cho người hít thở không thông uy áp, như là thức tỉnh hồng hoang cự thú một cách tự nhiên tràn ngập ra, liền không gian cũng vì đó có chút vặn mẹo. Tiểu Tiến Trần Sơ nhất thanh âm có chút khàn khàn, hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt đảo qua đạo phủ, cuối cùng dừng lại ở đằng kia gốc sinh cơ bừng bừng ngọc thụ bên trên, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. 3 năm, vất vả ngươi. Không có cần nhiều lời, thần hồn kết nối nhường hắn trong nháy mắt hiểu rõ 3 năm này phát sinh tất cả, trong động phủ sinh mệnh khí tức, Tiểu Tiến bảo hộ, cùng cái này gốc bởi vì hắn ma sát mà thành kỳ dị mầm non. Không khổ cực. Lão gia ngài tỉnh liền tốt. Tiểu Tiến vui đến phát khóc, hồn thể hóa thành một đạo lưu quang bổ nhào vào Trần Sơ nhất bên người. Trướng Vân Cốc phương hướng, tự chém giết Thiên Diễn Tông một hành đệ tử về sau, Ngao Bạch Ngộ Không một đoàn người tìm một chỗ thiên nhiên động rộng rãi, Ngao Bạch bố trí xuống tầng tầng ẩn nặc trận pháp, tiếp theo một đoàn người ở trong đó tu luyện. Đáng ra nói chuyện, tại Trần Sơ nhất biến mất trong 3 năm này, Ngao Bạch bọn người tuy nói không ngừng truy sát Thiên Diễn Tông cùng cổ gia đệ tử, nhưng đối với tự thân tu luyện lại là chưa từng buông lòng nửa phần. Cũng có thể nghĩ đến, lúc trước Trần Sơ nhất thu bọn hắn làm đồ đệ thời điểm, tặng cho đều là cao giai thuật pháp, còn có Thôi Tiểu Lương cái này tinh thông luyện đan đại sư minh, tại tăng thêm 3 người thiên phú không phải, một cái là giao long về sau nhận được tổ âm, thuận một sông hai bên bờ mấy trăm năm hương hỏa, một cái là chiếm diện tích mấy trăm dặm uy chấn một phen yêu vương, mà Hoa Hoa càng là cực âm chi thể, tùy tiện sách đi ra một người chính là thế gian hiếm thấy tu tâm chi tư. Có thể nghĩ sư minh muội mấy người thực lực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, đặc biệt là từ kinh nghiệm không có mấy trận sinh tử sau đại chiến càng là như vậy. Bây giờ 3 người hai tay có thể thuận chạm không có cùng nhau. Lúc này 3 người khoanh chân đả tọa cùng đông phụ bên trong, đây là sư minh muội 3 người mỗi lần sau đại chiến tu luyện tâm đắc. Lúc này trong tu luyện Hoa Hoa bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, không tốt. Có người chạm đến bảo hộ trận pháp. Lời nói trong nháy mắt, một đạo tinh thuần không có so thần hồn chi lực đập vào mặt. Tiếp theo, đi về Đông Dương Nghiệt, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt, Độc Việt bên trong ba người phá trận mà ra. Đỉnh Phong Tử bên trên, Nộ Không Kháng Côn đứng ở đỉnh núi. Ở sau lưng hắn một trái một phải thì là Ngao Bạch cùng Hoa Hoa, đây là sư minh muội ba người trải qua không có số đại chiến rèn luyện đi ra mạnh nhất phản chỉ cung cấp hình thái. Có phòng ngự mạnh nhất Nộ Không Định ở phía trước, Ngao Bạch thì là phụ trợ trận pháp tiến hành quấy rối tập kích bất ngờ, mà Hoa Hoa, huyền như tử thần tìm cơ hội thu hoạch sinh mệnh. Chỉ là giờ phút này, đối diện có một lão giả lơ lửng mà đứng, ở sau lưng hắn có một tôn kim sắc hư ảnh luân chuyển. Tu thần, là tụ thần cảnh. Ngao Bạch ba người thần sắc nghiêm túc. Kia tụ thần cảnh lão giả lơ lửng giữa không trung, sau lưng kim sắc hư ảnh luân chuyển không ngớt, tản mát ra như vực sâu dường như ngục bàng bạc uy áp, vẹn vẹn ánh mắt đảo qua, liền nhường Ngao Bạch ba người cảm thấy thần hồn nhói nhói. Hừ, là tìm các ngươi lão phu có phần phí nếp gấp, vây bắt vài năm không ngờ hôm nay gặp mặt lại là hai cái tinh quái cùng một tà tu, quả nhiên là ma môn chi đồ. Lão giả thanh âm cũng cao, lại như là sấm rền lăn qua núi non. Hôm nay, lợi dụng các ngươi yêu huyết, thế ta tông môn đệ tử anh linh. Lời còn chưa dứt, sau lưng lão giả kia luân chuyển kim sắc hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực một phần, hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay màu vàng nóng, lòng bàn tay phủ văn lưu chuyển, ẩn chứa nghiền nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng, hướng phía ba người chỗ đỉnh núi tử ngang nhiên bổ xuống. Chi chi, Nộ Không phái khiếu mà lên, như bình mã sấm sét, bàng bạc yêu lực trong nháy mắt sôi trào, rót vào trong tay cây kia thép dòng trường côn phía trên. Trường côn vụ tăng gọn, côn ảnh như kình thiên chi trụ, mang theo một hướng không có chức ngang ngược khí thế, nghịch thế mà lên, mạnh mẽ đánh tới hướng kia che mà xuống bàn tay lớn màu vàng nóng. Hống đinh thai nhức óc tiếng vang xé rách trường không. Côn trưởng giao kích chỗ, cuồng bạo cơn bão năng lượng trong nháy mắt nổ tung, mắt trần có thể thấy sóng xung kích văn điên cuồng quét tán, đem quanh mình trăm trượng cây cối núi đá toàn bộ ép là bờ miệng. Nộ Không dưới chân cứng rắn đá núi từng khúc rạn nứt, to lớn lực phản chấn nhường hắn thân thể khôi ngô đột nhiên trầm xuống, hai chân hãm sâu trong nham thạch, giữa mũi miệng tràn ra từng tia dòng máu màu vàng sậm. Kia bàn tay lớn màu vàng nóng lại bị mạnh mẽ cản trở một chút, lòng bàn tay linh quang hơi ảm đạm, nhưng vẫn như cũ mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế hướng phía dưới đè xuống. Ngay tại Nộ Không đối cứng cự trường, hấp dẫn lao giả tuyệt đại bộ phận lực chú ý trong nháy mắt. Trận lên, Ngao Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay pháp quyết nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt, tầng tầng trận văn bỗng nhiên sáng lên, không phải công sát, mà là trói buộc. Mấy đạo to như tay em bé, lóe ra u lam lôi ánh sáng xiển xích chống rông xuất hiện, như là linh xà giống như quấn quanh hướng sau lưng lão giả kia luân chuyển kim sắc hư ảnh. Xiển xích phía trên lôi quang nhẹ gọn, phát ra đôm nốt bạo hưởng, ẩn chứa quấy nhiễu linh lực lưu chuyển, an mòn thần hồn âm độc lực lượng. Đồng thời, Ngao Bạch há mồm phun ra một đạo cô động đến cực điểm băng hàn long hơi thở, cũng không phải là công kích yếu hại, mà là hóa thành đầy trời tinh mịn như kim châm băng tinh, không có âm thanh không có hơi thở bắn về phía lão giả quanh người, mục tiêu trực chỉ hộ thể linh quang lưu chuyển tiết điểm. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ vì trì trệ. Chân chính sắc cơ, tại Ngao Bạch động thủ đồng thời, đã như quỷ mị giống như giáng lâm. Hoa Hoa thân ảnh tại Nộ Không côn ảnh cùng cơn báo năng lượng yểm hộ hạ, dường như dung nhập vạn bẹo quang ảnh bên trong. Quanh thân cực âm chi lực ngưng mà không phát, cả người hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ không có pháp bắt giữ trắng bệnh lưu quang, âm thanh không có hơi thở xuất hiện tại lão giả bên cạnh thân. Hồn diệt, Hoa Hoa băng lãnh băng lên. Thế này, lão giả trong đôi mắt đục ngầu lướt qua một tia chân chính kinh dị, hiển nhiên không ngờ tới ba cái này tiểu yêu phối hợp càng như thế tinh diệu ăn ý, bộc phát lực lượng cũng viễn siêu cảnh giới của hắn, cũng là có mấy phần bản sự. Lão giả lạnh hừ một tiếng, đối mặt Hoa Hoa kia chí mạng một chỉ, hắn lại không tránh không né. Ông, thể nội bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, một cái tạo hình cổ pháp che kín huyền ảo phù văn thanh đồng trung nhỏ hư ảnh trong nháy mắt hiện lên ở đỉnh đầu, thân trung rung động. Một tiếng hùng vĩ trung vang vang vọng đất trời. Không có hình sóng âm như là thực chất hải khiếu giống như lấy lao giả làm trung tâm ẩm vang nổ tung. Chương 766, nợ máu, tất nhiên lấy trả bằng máu. Chương 766, nợ máu, tất nhiên lấy trả bằng máu. Đứng núi chịu sào Hoa Hoa như gặp phải trọng truy mãnh kích, đầu ngón tay trắng bệch lưu quang kịch liệt chấn động, cơ hồ tán loạn, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hồn thể kịch liệt chấn động, khóe miệng tràn ra mang theo băng tinh máu tươi. Ngao Bạch bày ra lôi liên đứt đoạn thành tương tức, sắc mặt trắng nhợt, liền lùi mấy bước, dưới chân trận pháp quang mang sáng tối chập chờn. Về phần chính diện đối cứng bàn tay lớn màu vàng nóng Nộ Không. Tại cái này ẩn chứa thần hồn xung kích chuông vang chấn động đến trong đầu anh mình, côn thế không khỏi trì trệ, kia bàn tay lớn màu vàng nóng thừa cơ đè xuống, đem hắn liền người mang côn mạnh mẽ đánh vào sụp đổ trong núi đá, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Chỉ một chiêu bản mệnh pháp bảo phòng ngự phản kích, liền trong nháy mắt tan rã ba người liên thủ thế công, trọng thương hai người. Tu thân cảnh cùng vô tướng cảnh ở giữa, kia tựa như lệch trời chênh lệch thật lớn, tại lúc này triển lộ không có gì. Lão giả huyền lập không trung, áo bào phân phật, ánh mắt bên nễ, chỉ là không quan trọng mạnh khỏe, cũng dám ở trước mặt lao phu quát tháo. Không biết trời cao đất rộng. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay khô gầy, lòng bàn tay kim quang ngưng tụ, một cỗ so trước đó kia bàn tay lớn màu vàng nóng càng khủng bố hơn, càng thêm cô động hủy diệt tính năng lượng đang nổi lên, mục tiêu trực chỉ mới vừa từ trong đá vụn rẽ rủa đứng lên, toàn thân đẫm máu nhưng như cũ gắt gao ngăn khuất Ngao Bạch cùng Hoa Hoa trước người Ngộ Không. Một kích sau, đưa các ngươi hồn phi phách tán. Lão giả thanh âm băng lãnh, giết ý đã quyết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ân lão giả ngưng tụ năng lượng bàn tay đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện bắn về phía xa xôi phương hướng. Cái kia giếng cổ không có sóng trên mặt, lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Một cố khó nói lên lời, dường như hồng hoang hung thú hoàn toàn thức tỉnh giống như kinh khủng ý chí ầm vang đảo qua phiến thiên địa này. Uy áp mạnh, thậm chí nhường đỉnh đầu hắn thanh đồng trung hư ảnh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Tê lão giả trên mặt tàn nhẫn khoái ý trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo, một thân ảnh như là tuấn di giống như, chút nào không có dấu hiệu xuất hiện ở Nga Bạch, nộ không cùng Hoa Hoa trước người. Người tới một thân đơn giản màu xanh bài bào, thân hình cũng không tính đặc biệt cao lớn, lại dường như một tòa tuyên cổ đứng sừng sững ma sơn, đem sau lưng tất cả hủy diệt uy áp toàn bộ ngăn lại. Tóc dài không có gió tự động, ám trong mắt màu vàng nóng như là hai vòng tiêu đốt hủy diệt chi dương, lạnh như băng khóa chặt không trung lão giả. Sư phụ. Ngao Bạch miệng nhỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn kia không có so quen thuộc nhưng lại dường như bao phủ không có tận uy nghiêm bóng lưng, to lớn xung kích nhường nàng nhất thời tắt tiếng. Phế tích bên trong trọng thương nộ không trong mắt hung lệ huyết quang trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là khó có thể tin vui mừng như điên, làm sao thương thế quá nặng không thể động đậy bất kỳ. Mà Hoa Hoa, cái này 3 năm qua như là vạn năm loại băng hàn lạnh lùng thiếu nữ, khi nhìn rõ bóng lưng kia trong nháy mắt, quanh thân lanh ý trong nháy mắt hòa tan. Sư, cha Trần Sơ nhất không quay đầu lại. Hắn nghe được kia âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở kêu gọi, cảm nhận được sau lưng ba cái đồ đệ kịch liệt khí tức ba động, nhất là thương thế nặng nhất nhị đồ đệ nộ không. Một cỗ phần thiên chi nộ, ầm vang một phát, sắc ý lạnh như băng trong nháy mắt thực chất hóa tổn thương đồ nhi ta Trần Sơ nhất chậm rãi nâng lên một cái tay, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay không trùng cái kia như cũ tản ra huy hoàng thiên uy lượng điện thờ hư ảnh cùng kinh hãi gần chết tóc trắng trưởng lão. Thanh âm của hắn không cao, lại mỗi một chữ đều mang sát ý thấu xương. Ngươi, đáng chết. Vừa dứt tiếng sát na, Trần Sơ nhất trong lòng bàn tay một đạo hắc mang đống nhiên sáng lên. Đây không phải là thuần túy ma sát, mà là dung hợp hắn tân sinh ám kim thần hồn bản nguyên, sinh mệnh chi thụ bàng bạc sinh cơ, cùng kia bị triệt để luyện hóa trưởng khống ma sát bản nguyên ngưng tụ ra, tịch diệt bản nguyên. Hắc mang xoay tròn cấp tốc, bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ đen, không gian chung quanh không có âm thanh không có hơi thở sụp đổ, vặn mẹo, tản mát ra làm cho người linh hồn đông kết kinh khủng hấp lực. Diệt. Trần Sơ nhất năm ngón tay đột nhiên một nắm, kia vi hình lỗ đen bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó như là thuần di giống như, trực tiếp xuất hiện tại kia uy hoàng không ai bị nổi điện thờ phía trước. Không có kinh thiên động địa va chạm. Xuy, như là nung đỏ bàn ủi ấn vào băng tuyết. Thấy tình cảnh này, lão giả tế ra một thước. Nhưng kia tử du trăm âm thanh đại đạo ý chí ngưng tụ, ẩn chứa từng kia thánh nhân pháp tác lượng thiên xích hình chiếu, tại tiếp xúc đến vi hình lô đen sát na, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cấu thành thức thân thanh ánh sáng màu hoàng kim cùng không có số huyền ảo phù văn, như là gặp thiên địch khắc tinh, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắc động kia không có tình thôn phệ, chôn bụi. Cái này, thế nào? Khả năng? Lão giả thần sắc hoảng sợ. Hắn là song không nghĩ tới tông chủ tặng cho thánh nhân chi khí tại trước mặt người này lại đi bất quá một hiệp. Còn có, sư phụ, ngươi là Trần Sơ Nhất, ngươi quả nhiên không chết. Có thể. Đối mặt hắn từng tiếng hoảng sợ, Trần Sơ Nhất ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ. Vẹn vẹn một cái hô hấp. Phanh. Kia tượng trưng cho Thiên Diễn Tông tông chủ uy nghiêm, nắm giữ có thể so với thánh nhân một kích chi uy lượng thiên xích hình chiếu, như cùng một cái bị đâm thủng mặt biển, tại lao giả nhìn soi mói hoàn toàn vỡ vụn tiêu tán. Về phần hắn bản thể, phốc, như gặp phải bạn lôi vành đỉnh, thất khiếu bên trong máu tươi cuồn cuộn, một thân hùng hậu tu vi như là quả cầu da xì hơi giống như cấp tốc bể bại xuống dưới, cả người như là cánh gãy chim chóc, từ không trung một đầu cắm rơi. Trần Sơ Nhất nhìn cũng chưa từng nhìn kia rơi xuống lao giả, dường như chỉ là tiện tay nghiền chết một con run dế. Hắn chậm rãi xoay người, đôi mắt đảo qua kích động đến toàn thân run rẩy Nga Bạch, nộ không, cuối cùng rơi vào cái kia trong mắt hiện nước mắt như là mê thất hải tử rốt cuộc tìm được dựa vào giống như thanh lanh thiếu nữ trên thân. Hoa Hoa bê quan vài năm, Trần Sơ Nhất mất tích vài năm, mười mấy năm không thấy, hắn vẫn như cũng là hắn, nhưng nàng lại là nghiêng trời lệch đất. Còn có Ngộ Không, còn có Nga Bạch. Trần Sơ Nhất trong lòng kia phần thiên sát ý thoáng thu liễm, hắn chậm rãi tiến lên, nhìn về phía ba vị đồ nhi, một đạo tinh thuần sinh mệnh chi tức rơi vào thụ thương ba trên thân người. Trong khoảnh khắc, nguyên bản trọng thương ba người đều khôi phục hơn phân nửa. Những năm này, các ngươi chịu ủy khuất. Lời đơn giản lời nói, trong nháy mắt xua tan trong lòng ba người đọc lại nhiều năm cừu hận. Hoa Hoa cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào vào Trần Sơ Nhất trong ngực. Nga Bạch thấy này cũng nhào tới, ôm chặt lấy Trần Sơ Nhất cánh tay, khuôn mặt nhỏ cọ lấy, mang theo tiếng khóc nức nở, "Sư phụ, ta liền biết ngươi không chết." Ta liền biết. Nộ không thì kích động vây quanh ba người nhảy nhót, phát ra hưng phấn chi chi âm thanh. Tiểu Thiến hồn thể tại cách đó không xa lặng yên hiện hiện, nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra vui mừng mà dịu dàng mỉm cười. Đỉnh núi gió mạnh, dường như tại thời khắc này cũng biến thành dịu dàng. Sống sót sau hai nạn sư đồ trùng phùng, ngắn ngủi ôn nhu hòa tan tràn ngập huyết tinh. Nhưng mà, không có bàn luận là Trần Sơ Nhất đôi mắt chỗ sâu chưa tán băng lãnh, vẫn là nơi đây chưa tan hết hủy diệt dư ba, đều rõ ràng tỏ rõ lấy, đi về đông lửa giận, mới vừa vặn nhóm lửa. Nợ máu, nhất định phải lấy trả bằng máu. Chương 767, chiến cổ gia cổ Trần Phong. Chương 767, chiến cổ gia cổ Trần Phong. Đông Lai Sơn động phủ chỗ sâu, gốc kia cao cỡ một người sinh mệnh chi thụ mầm non thư triển ngọc lá, chảy xuôi xanh biếc quang hoa đem động phủ chiếu rọi đến sinh cơ rạt rào. Nó đã cùng Trần Sơ Nhất thành lập được bền chắc không thể phá được cộng sinh liên hệ, không chỉ có duy trì liên tục trả lại lấy tinh thuần sinh mệnh nguyên chất tầm bổ Trần Sơ Nhất thần hồn cùng nhục thân, càng là hắn tịch diệt bản nguyên không thể thiếu cân bằng cùng lực lượng nguồn suối. Nhưng mà, phần này chí bảo tồn tại, liền đã định trước không thể để cho tại Đông Lai Sơn tiếp tục mọc rễ nảy mầm ung tùm, ít ra hiện tại không được. Thất phu không có tội, Mang Ngọc có tội. Trần Sơ Nhất biết rõ, một khi sinh mệnh chi thụ khí tức tiết lộ, dẫn tới ngấp nghé đem là có tính chất hủy diệt, nhất là các đại thế bên trong thánh nhân cùng đến từ những cái kia tiềm ẩn tại cấm khu chỗ sâu cổ lao tồn tại. Vì thế Trần Sơ nhất chỉ có thể đem tạm thời phong tổn thần hồn khiếu huyệt bên trong, sau liền dẫn Linh Hoa Hoa Ngao Bạch bọn người xuôi nam thôi Tiểu Lương cùng Vưu Bạch Phượng, về phần trả thù cổ gia cùng Thiên Diễn Tông, Trần Sơ nhất muốn một vai trọng chi. Hoa Hoa bọn hắn sư huynh muội ba người ba năm qua chém giết cái này hai nơi thế lực đệ tử không có số, vậy mình một gã tụ thần cảnh cường giả tập kích bất ngờ phục sát, ngoại trừ tọa trấn Vu Đông Thiên Phúc địa bên trong kia mấy chục thánh nhân bên ngoài, còn lại người đều không có người không sợ. Ngoại giới, Trần Sơ nhất thức tỉnh cũng hung hăng chém giết Thiên Diễn Tông tụ thần trưởng lão đánh tan tông thánh nhân pháp khí tin tức chạy ra sau, như là như cơn lốc quét sạch Trung Châu. Nửa tháng sau, một đoàn người điệu thấp rời đi Đông Lai Sơn, mượn đường hoang vắng Nam Cương cổ đạo, ý đồ xuyên việt chướng mây trạch khu vực, tiến về Vưu Bạch Phượng cuối cùng đưa tin đề cập Nam Cương sâu chỗ bí ẩn cứ điểm. Một ngày này, cuồng phong đột nhiên gấp, bọn hắn đi tới một chỗ tên là Mất Hồn Hạp hiểm trở chi địa. Hai bên là vạn trượng thanh ngai, hạp nói chợt hẹp gập ghềnh, hàn phong như lao, vòng quanh vụn băng phát ra quỷ khóc giống như gào thét. Nơi đây hoàn cảnh ác liệt, linh khí mỏng manh, vốn là tu sĩ hy lưu đến chỗ. Ngay tại Trần Sơ nhất bọn người sắp xuyên qua hẻm núi thời điểm, ông một cỗ băng lanh thấu xương, dường như có thể đông kết thần hồn kinh khủng uy áp, như là không có hình băng sơn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ hẻm núi. Cuộn cuộn phong tuyết bị cưỡng ép ngưng kết trên không trung, hóa thành không có số nhỏ bé băng tinh. Trần Sơ nhất, trả mạng lại cho con ta. Một tiếng bao hàm không có tận hận ý cùng sát cơ gầm hét, chấn động đến hai bên thanh nhai rì rào rơi xuống khối lớn tự thạch. Lập tức, một khôi ngô cao lớn, người mặc huyền băng trọng giáp thân ảnh xuất hiện tại hẻm núi nhập khẩu trên không. Người tới khuôn mặt uy nghiêm lại vặn mèo lên, quanh thân còn cuốn như thực chất băng lam sắc khí, thấy này khí thế, Trần Sơ nhất con ngươi hơi có lại nói câu, "Cổ Trần Phong." Hai người nhiều năm trước tại Cự Bắc thành liền gặp qua, nói đến Trần Sơ nhất sở dĩ có thể vào khí phủ cảnh vẫn là được cái này cổ gia cho cơ duyên. Chẳng qua là ban đầu cái này Cổ Trần Phong là cao quý cổ gia nhà ở, thực lực không có cùng nhau, mà cái kia sẽ trả vẹn vẹn một cái không có danh tiếng gì nhỏ dưới núi nhỏ tu sĩ. Mà bây giờ, trong tâm niệm, Trần Sơ nhất đem Hoa Hoa ba người hộ tại sau lưng, tiểu thiến hồn thể cũng trong nháy mắt dung nhập cái bóng của hắn. Hắn không nghĩ tới đối phương có thể như thế tinh chuẩn ngăn chặn bọn hắn đường đi, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó cường đại truy tung bí pháp hoặc là tới xác thực tình báo. Mối thù giết con, thủy khí mối hận. Hôm nay, nơi đây chính là nguyên nơi chôn thây. Cổ Trần Phong hai mắt xích hồng, trong tay chuôi này U Lam Huyền Băng Trường Thương bộc phát ra kinh thiên hàn khí, tỏa trấn bắc cảnh, tu hành điện thờ cũng là cùng băng tuyết liên lụy. Cổ Trần Phong mũi thương trực chỉ Trần Sơ nhất. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã hóa thành một đạo xé rách hư không băng lam lưu quang, nhân thương hợp nhất, mang theo phá hủy cản khôn kinh khủng y thế ngang nhiên giết tới. Thương ảnh chưa đến, cực hạn hàn ý đã để Ngao Bạch cùng nộ không bên ngoài thân trong nháy mắt ngưng kết băng sương, động tác biến không có so trì trệ. Lui. Trần Sơ nhất ánh mắt mãnh liệt, không dám mờ, biết được đối phương tại nhiều năm trước liền vào tới tụ thần cơm, bây giờ sợ là ít ra trung kỳ thực lực. Cho nên, trong khoảnh khắc thể nội tịch diệt bản nguyên ầm vang một phát, bước ra một bước, hành tự quyết vận chuyển tới cực hạn, thân ảnh trong nháy mắt biến mơ hồ, hiểm lại càng hiểm tránh đi kia chí mạng một thương đâm xuyên. Đồng thời, hắn trở tay một trường vỗ ra, lòng bàn tay tịch diệt lỗ đen trong nháy mắt thành hình, mang theo thôn phệ vạn vật hấp lực, mạnh mẽ ấn hướng Cổ Trần Phong bên cạnh sườn. Ầm ầm, băng lam thương mang cùng ám kim lỗ đen mạnh mẽ đụng vào nhau, không có nổ vang rung trời, chỉ có cùng bạo năng lượng loạn lưu trong nháy mắt đem hẻm núi hai bên thanh nhai gọt đi thật dày một tầng. Sư phụ, Hoa Hoa tâm hô, nhưng nàng biết được cái loại này phương diện chiến đấu chính mình không thể giúp bất kỳ. Lại cũng là lúc này, lại là một đoàn người hướng lấy bọn hắn vây giết mà đến, là cổ gia gia tộc tử đệ. Giết. Trần Sơ nhất cùng Cổ Trần Phong trong nháy mắt chiến làm một đoàn, hai người đều là tụ thần cảnh cường giả, một cái tịch diệt bản nguyên bá đạo quỷ dị, thôn phệ vạn vật, một cái băng phách pháp tắc đăng phong tạo cực. Chiến đấu trình độ kịch liệt viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát phạm vi nhỏ không gian sụp đổ, kinh khủng uy năng tứ ngược, đem mảnh này hẻm núi hoàn toàn hóa thành tử vong đường cùng. Lần này Cổ Trần Phong ôm hận mà đến, chiêu chiêu liều mạng, càng thêm băng phách pháp tắc đối không gian có cực mạnh ngưng kết hiệu quả, cực lớn hạn chế Trần Sơ nhất kia quỷ thần khó lường hành tự quyết. Mười mấy chiêu qua đi, Trần Sơ nhất mặc dù bằng vào tịch diệt bản nguyên bá đạo nhiều lần hóa giải sát chiêu, thậm chí lấy thương đổi thương tại Cổ Trần Phong huyền băng trọng giáp bên trên lưu lại mấy chỗ cháy đen quyền ấn trưởng ấn, nhưng hắn tự thân cũng bị kia cực hạn hàn khí xâm nhập kinh mạch, động tác không thể tránh khỏi chậm một tia, đầu vai tức thì bị một đạo xảo trá thương mang sát qua, trong nháy mắt huyết nhục đông kết, truyền đến toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức. Chết. Cổ Trần Phong bắt lấy Trần Sơ nhất trong chớp nhoáng này chỉ trệ, trong mắt hung quang nổ bắn ra, bộc phát ra trước nay chưa từng có u lam thần quang, trên thân thương phủ văn cổ xưa toàn bộ thắp sáng. Càng là đồng thời, ở sau lưng hắn một tôn đỉnh thiên lập địa, dường như từ tuyên cổ huyền băng điêu khắc thành cự thần hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, tản mát ra đông kết sao trời kinh khủng ý chí. Ngưng. Cổ Trần Phong bạo à, dài thương đâm ra, nương theo lấy kia băng xương cự thần không có âm thanh gào thét. Một đạo cô động đến cực hạn đu lam trùm sáng không có xem khoảng cách, đâm thẳng Trần Sơ nhất tim, Trần Sơ nhất trong mắt lệ mang bùng lên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cùng hống một tiếng, đem tất cả tịch diệt bản nguyên, sinh mệnh chi thụ phản hồi bàng bạc sinh cơ, toàn bộ rót vào trong hai tay. Giết. Song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Một cái so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thâm thúy, đều muốn khổng lồ tịch diệt lô đen ầm vang thành hình. Trong hắc động, ám kim cùng xanh biết quang mang sen lẫn lưu chuyển, tản mát ra khiến vạn vật kết thúc trung cực khí tức. Vâng. Không có pháp hình dung kinh khủng bạo tạc tại chợt hẹp hạp cốc trung một phát. U lam cùng ám kim xanh biết quang mang điên cùng sen lẫn chôn bụi, cả tòa mất hồn hạp dưới một kích này, như là yếu ớt như lưu ly, từ giữa đó ầm vang nước gãy, sụp đổ. Tụ thần chi uy, sơn thủy không thể đỡ. Chương 768, Du Trăm âm thanh đích thần tới, Hứa Thiên Đao hiện thân. Chương 768, Du Trăm âm thanh đích thần tới, Hứa Thiên Đao hiện thân. Phúc. Trần Sơ nhất như gặp phải vạn lôi đỉnh, phun ra máu tươi ở giữa không trung liền hóa thành băng tinh, như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng ở hậu phương còn chưa hoàn toàn sụp đổ trên vách đá. Lại xem cổ Trần Phong, vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền băng trọng giáp che kín vết rách, ngực một cái cháy đen trưởng ấn sâu đủ thấy xương, tịch diệt chi lực điên cuồng ăn mòn hắn bản nguyên, nhường sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, khí tức cũng rơi xuống đáy cốc. Hắn quỳ một chân trên đất, dùng trường thương miệng gắng gượng chống cự thân thể, nhìn về phía khảm vào băng bích Trần Sơ Nhất, trong mắt là điên cuồng cùng khoái ý xen lẫn qua mang. Khu khu. Trần Sơ Nhất, ngươi bây giờ lại cường đại đến tình trạng như thế. Cổ Trần Phong rẽ rủa lấy mong muốn đứng lên, đáng tiếc nhục thân tổn hại nghiêm trọng, thần hồn khí tức bị bại. Hiển nhiên, tại song phương đại chiến bên trong, hắn rơi xuống hạ chủ. Không, là tại hôm nay sợ sẽ muốn vẫn diệt ở đây. Không chỉ có là hắn, ngay cả mang đến mười mấy gia tộc dòng chính tinh nhuệ không địch lại Hoa Hoa ba người, thương vong hơn phân nửa. Thế này, cổ Trần Phong trong lòng lớn giận mình, cũng không thời điểm về. Nói thầm, chính mình vẫn là nói thầm chính mình trưởng thành nhanh chóng, mà liên tại cái này thắng bại đem điểm, sinh tử lập phán thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ha ha, cổ huynh bất bại, kế tiếp liền giao cho bản tọa. Một cái bình thản đạm mạc, lại ẩn chứa không có bên trên thanh âm uy nghiêm, như là thiên hiến giống như tại sụp đổ hẻm núi bên trên bầu trời băng lên. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng trong nháy mắt vượt trên trong cốc cuồng phong gào thét cùng sơn băng địa liệt vang minh, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Một thân ảnh, không có âm thanh không có hơi thở xuất hiện ở giữa không trung, dường như hắn vẫn ở nơi đó. Hắn thân mang trắng thuần đạo bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như là ẩn chứa bạn cổ tinh không. Người này chính là Thiên Diễn Tông tông chủ, Du Trăm âm thanh. Tụ thần cảnh trung kỳ uy áp như là không có hình người lớn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, so cổ Trần Phong toàn thịnh lúc còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh đạm quét qua trọng thương cổ Trần Phong cùng đang tại khí tức hỗn loạn Trần Sơ Nhất. Hiển nhiên cho dù ai đều có thể nhìn ra gia hỏa này không có ý tốt. Du Bách Thắng, ngươi. Cổ Trần Phong vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới đối phương lại một mực gần nấp ở bên, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Du Trăm âm thanh lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ánh mắt khóa chặt Trần Sơ Nhất, chậm rãi nâng lên một cái tay, lòng bàn tay hướng xuống. Trần Sơ Nhất, mệnh của ngươi, ngươi bản nguyên quy về ta Thiên Diễn. Hôm nay, liền do bản tọa tự mình đưa ngươi quy thư. Nói xong lại tâm một chút thuần túy đến cực hạn, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý kim mang bắt đầu ngưng tụ. Trọng thương Trần Sơ Nhất cùng cổ Trần Phong tại cái này uy áp hạ, thần hồn rung chuyển, Hoa Hoa ba người tức thì bị gắt gao ép trên mặt đất, liền ngẩng đầu đều khó khăn. Tại cho Hoa Hoa bọn người truyền lại ra mau trốn tin tức về sau, thể nội bởi vì sinh mệnh chi thụ góp nhặt khí thế mênh mông, xuyên thấu ngăn tầng, điên cuồng tu bổ tàn phá thân thể. Thế này, Minh Ngoan bất linh. Du Trăm âm thanh trong mắt hàn quang lóe lên, lòng bàn tay kim mang không còn xúc thế, trong nháy mắt hóa thành một đạo cô đọng không có so kim sắc pháp tác phù văn hóa, mang theo chế định quy tắc, xóa đi dị đoan không có bên trên ý chí hướng Trần Sơ Nhất đánh tới. Trần Sơ Nhất đem vừa mới ngưng tụ tất cả lực lượng toàn bộ rót vào trong hữu quyền. Quyền phong phía trên, một cái thâm thúy vi hình lỗ đen lần nữa thành hình. Lần này, chân hắn đạp hư không, hành tự quyết tại trọng áp hạ thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang không lùi mà tiến tới, đón kia vi hoàng thiên nhìn lớn, đấm ra một quyền. Và anh, phía dưới, Hoa Hoa, Nga Bạch, Nộ Không ba người bị cái này tiêu tán kinh khủng năng lượng quét chúng, như là bị cự truy đập chúng, lần nữa phun máu bay ngược, tụ thân giao chiến, cho dù là nhìn qua cũng có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Mà tại va chạm hạch tâm, Trần Sơ Nhất thân ảnh như là như lưu tinh bắn ngược mà quay về, so với trước lúc càng nhanh. Hữu quyền ra chóp thịt bong, bạch cốt âm u có thể thấy được, làm cánh tay bảy biện ra quỷ dị và mèo, hiển nhiên xương cốt vỡ vụn, còn sót lại kinh khủng khuyên đủ chi lực mạnh mẽ đánh vào bộ ngực của hắn. Giang rắc, rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Trần Sơ Nhất trước ngực sụp đổ xuống một khối lớn, hộ thể tịch diệt thần mang trong nháy mắt tán loạn. Thua. Dù có sinh mệnh chi thụ bàng bạc sinh cơ trèo trống, dù có ý chí bất khuất cùng bá đạo tịch diệt bản nguyên, tại thân thể bị trọng thương cưỡng ép đối cứng Du Trăm âm thanh cái này ẩn chứa một tia chân chính thánh uy tuyệt sắc một kích hạ, hắn cuối cùng thua nửa chiêu. Cái này nửa chiêu chính lệnh chính là sinh cùng tử lệnh trời. Có thể tiếp bản tọa thiên hiến ấn mà bất tử, tụ thần cảnh bên trong, ngươi làm thuộc đệ nhất nhân. Du Trăm âm thanh lơ lửng không trung, áo bào có chút phất động, khí tức vẫn như cũ bình ổn sâu xa, chỉ là lòng bàn tay kim mang hơi có vẻ hơi yếu rất nhiều, lại cũng tại mơ hồ run rẩy. Đáng tiếc, nghịch thiên mà đi, cuối cùng là hư ảo. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lại một chút càng thêm thuần túy, càng thêm nguy hiểm kim mang, mục tiêu trực chỉ Trần Sơ Nhất mi tâm. Lần này không còn là phạm vi lớn chấn áp, mà là ngưng tụ đến cực hạn, đủ để hoàn toàn chôn vùi thần hồn tất sát nhất kích. Kết thúc. Kim mang cách chỉ, không có âm thanh không có hơi thở, bắn về phía Trần Sơ Nhất chút nào không có phòng bị mi tâm. Sư phụ. Hoa Hoa ba người phát ra tuyệt vọng gào thét, muốn rách cả mí mắt, lại ngay cả động một ngón tay đều làm không được. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, Trần Sơ Nhất sắp thần hồn câu diện sát na, muốn chết. Một tiếng lôi cuốn lấy xé nước thiên địa ý chí, từ xa mà đến gần, ở bang nổ bang. Lập tức một đạo phách tuyệt hoàn vũ màu đỏ sẫm đao cương, dường như vượt qua không gian, phát sau mà đến trước, mang theo trảm phá bạt pháp, đổ thần diệt ma hung lệ khí thế, mạnh mẽ bổ về phía điểm này bắn về phía Trần Sơ Nhất kim mang. Và anh, đao cương cùng kim mang va chạm lần nữa. Lần này, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích đem Du Trăm sinh đều chấn động đến lui lại nửa bước. Một đạo khôi ngô như là ma thần thân ảnh, mang theo ngập trời sát khí, ở bang giáng lâm tại Trần Sơ Nhất trước người, trong tay cánh cửa kia giống như lớn đao vụ vụ rung động, lưỡi đao trực chỉ không trung du trăm âm thanh. Trần Sơ nhất thấy rõ người tới sau kinh ngạc, người này chính là Cùng Đao, Hứa Thiên Đao. Một bộ tụ thần cảnh uy áp chút nào không có giữ lại phong thích, trong nháy mắt tách ra bộ phận bao phủ hẻm núi thánh đạo uy áp. Tiếp ta một đao. Hứa Thiên Đao râu tóc kích trường, sát khí ngút trời. Ánh đao lướt qua, không gian như là vải vóc giống như bị tùy tiện xé rách. Một đao kia ẩn chứa Hứa Thiên Đao cực hạn sát ý, uy lực viễn siêu bình thường. Đối mặt cái này bá tuyệt thiên hạ một đao, Du Trăm Âm thanh ánh mắt rốt cục ngưng trọng lên. Quanh thân kim quang đại thịnh, kia mơ hồ bình thiên quan hư ảnh lần nữa hiện hiện, trong tay kim mang hóa thành một thanh hư ảo lượng thiên xích, mang theo khuyên nhủ vạn pháp lực lượng phát tác, ngang nhiên lên tiếp. Hống. Đao quang cùng thức ảnh va chạm. Lần này động tĩnh so trước đó Trần Sơ nhất cùng Cổ Trần Phong đại chiến càng khủng bố hơn. Toàn bộ mất hồn hạp phế tích tại cái này va chạm trong dư âm hoàn toàn hóa thành một mịn. Một cái năng lượng to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Nhưng mà, khiến Hứa Thiên Đao trong lòng trầm xuống chính là, cái kia đủ để bổ ra sơn nhạc phách tuyệt một đao, lại lần nữa bị Du Trăm Âm thanh thánh đạo uy có thể ngăn cản. Kim mang cùng đỏ sẫm đao cương điên rằng có không xong. Du Trăm Sinh tuy bị chấn động đến khí huyết sôi trào, sau lùi lại mấy bước, nhưng rõ ràng chưa bị thương nặng. Tu thân hậu kỳ, không gì hơn cái này. Du Trăm Âm thanh ổn định thân hình, trong mắt kim quang lưu chuyển, ta tiếp ngươi một chiêu, vậy ngươi xem ta một chiêu này lại như thế nào? Lập tức hai tay kết ấn, khí tức quanh người vậy mà lần nữa bắt đầu kéo lên. Tia thánh đạo uy năng bị hắn cương ép thôi phát, biến càng thêm rõ ràng, càng khủng bố hơn. Tại chính thức thánh đạo trước mặt, đều là sâu kiến, giờ phút này liền để ngươi cái này cùng đổ, kiến thức một chút cái gì gọi là nửa bước thánh uy. Phía sau hắn bình thiên quan hư ảnh càng phát ra ngưng thực, một cô viễn siêu tụ thần cảnh, dường như có thể chúa tể một phương thiên địa kinh khủng uy áp ầm vang giáng lâm. Chương 769, sinh tử trong nháy mắt, cố nhân ra tay. Chương 769, sinh tử trong nháy mắt, cố nhân ra tay. Giờ phút này, Du Trăm Âm thanh khí tức quanh người luân phiên tăng gọn, một tia thánh đạo uy năng bị hắn cưỡng ép thôi phát, mơ hồ ở sau lưng hắn phát họa ra một cái mơ hồ, đầu đội bình thiên quan, cầm trong tay lượng thiên xích uy nghiêm hư ảnh. Toàn bộ thiên địa quy tắc dường như đều tại hướng hắn thần phục, dựa sát vào. Hứa Thiên Đao sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, Du Trăm Âm thanh giờ phút này mượn nhờ bí pháp cưỡng ép tăng lên cảnh giới cùng kia một tia thánh đạo uy năng, tuyệt không phải trước mắt hắn chỗ có thể chống đỡ. Tuyệt cảnh, trước nay chưa từng có tuyệt cảnh. Chỉ là như thế nhìn lại thể nội thần hồn chi thế liền biến trì trệ. Thánh uy, cho dù là một tia, cũng không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Du Trăm Âm thanh từng cái loại khí nghệ thiên hạ chi tư nhìn xuống Hứa Thiên Đao. Như thế nào? Hắn ở trên cao nhìn xuống, thanh âm đạm mạc bên trong mang theo một tia trưởng khống sinh tử bệ nghệ, như là thần linh quan sát dãy rùa sâu kiến. Hứa Thiên Đao tại cái này thánh nhân uy áp trước mặt miệng kịch liệt chập trùng, khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, tụ thân hậu kỳ lực lượng ở đằng kia thuần túy thánh đạo uy áp trước mặt lộ ra như thế tái nhợt không có lực, liền vận chuyển đều biến không lưu loát không có so. Nên kết thúc. Du Trăm Âm thanh dường như nhìn xem sâu kiến đồng dạng nhìn phía dưới hai người, một chút kim quang tại đầu ngón tay ngưng kết. Không đang chú ý, nhưng bên trong uy năng bạt trượng. Phía dưới Hứa Thiên Đao cùng Trần Sơ nhất không sinh ra nửa phần chống cự trong lòng. Không, cho dù là chống cự cũng không có nổi chút tác dụng nào, đây chính là cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Ngay tại điểm này kết thúc kim mang sắp cách chỉ mà ra sát na, kết thúc. Ngươi cái này mượn tới thánh gia, khoác đến còn dễ chịu. Một cái giàn mua khàn khàn, mang theo nồng đậm trêu tức cùng thấy rõ tất cả ý vị thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, mở mịt khó mà bắt giữ. Thanh âm này gần trong gang tức lại dường như vượt qua vạn cổ thời không, mang theo một loại khó nói lên lời mục nát cùng tăng thương. Du Trăm Âm thanh toàn thân kịch chấn. Một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý trong nháy mắt theo bản chân bay thẳng đỉnh đầu, quanh người hắn kim quang đột nhiên trì trệ, sau lưng kia bình thiên quan hư ảnh lại kịch liệt ba động một chút. Du Trăm Âm thanh đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Chỉ thấy ở bên người hắn, không gian như là sóng nước có chút dập dờn, cả người khoác rách dưới da thú, chống căn siêu siêu mẹo mẹo dường như lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy một trượng còn xuống lão giả, chút nào không có dấu hiệu hiện hiện ra. Lão giả khuôn mặt khô cạn như là ngàn năm cây già bỏ cây, nếp nhăn rất được có thể kẹp chết rồi muối, chỉ có một đôi đục ngầu ánh mắt, giờ phút này lại lóe ra nhìn thấu tất cả hư ảo sắc bén qua mang, đang cười như không cười nhìn chằm chằm gần trong gang tấc, sắc mặt kịch biến Du Trăm Âm thanh. Người là ai? Du Trăm Âm thanh hoảng sợ, bởi vì lão giả xuất hiện hắn cảm giác không thấy bất kỳ, chỉ một điểm này liền nói rõ chuyện tất cả. Cơ hồ là bản năng, điểm này ngưng tụ kim mang trong nháy mắt chuyển hướng, hướng phía bên cạnh thân gia thú lão giả kích bắn đi. Tốc độ nhanh chóng, siêu việt thần thức bắt giữ cực hạn. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để trọng thương tụ thần hậu kỳ một kích, gia thú lão giả chỉ là tùy ý chừng lên mí mắt, thậm chí không có nhìn kia kim mang một cái. Trong tay hắn cây kia siêu siêu mẹo mẹo một trượng, như là đuổi rồi giống như, cực kỳ tùy ý hướng trước một chút. Ba một tiếng vang nhỏ, như là bọt khí vỡ tan. Điểm này ẩn chứa Du Trăm Âm thanh một tia thánh đạo uy năng tại tiếp xúc đến một trượng mũi nhọn trong nháy mắt, lại như cùng gặp liệt dương băng tuyết, không có âm thanh không có hơi thở tan rã. Không có năng lượng bạo tạc, không có pháp tắc va chạm, dường như kia kim mang chưa từng tồn tại. Cái gì? Du Trăm Âm thanh con người đột nhiên co lại thành cây kim. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Cái này hơi hợt một chỉ, ẩn chứa cảnh giới cùng đối lực lượng trường khống, viễn siêu hắn lý giải. Điểm này mục nát thánh chi khí ướp đi ra đồ chơi, cũng dám ở lão đầu tử trước mặt khoe khoang. Gia thú lao giả trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy xem thường, thanh âm khàn khàn như là giấy giáp ma sát, lại rõ ràng vang vọng tại tĩnh mịch chiến trường, vì điểm này trộm được lực lượng, đem chính mình bán cho cấm khu bên trong những cái kia nằm tại trong quan tài mốc meo lao cương thi, liền thần hồn đều nhiễm lên cỗ này bẩn thỉu mùi vị. Chậc chậc, Trung Châu đám này con dẹp tu sĩ mặt đều để ngươi mất hết. Mục nát thánh chi khí, cấm khu, lao cương thi. Hứa Thiên Đao nghe vậy, mắt hổ trợn lên, hít sâu một hơi. Hắn trong nháy mắt minh bạch dù trăm âm thanh kia không hợp với lẽ thường cường đại cùng quỷ dị thánh uy nơi phát ra. Trọng thương Trần Sơ nhất cũng là tâm thần bị chấn, cũng không phải bởi vì gia thú lao giả nói tới, mà là bởi vì thân phận. Lao giả này không phải người bên ngoài, chính thức chi hai lần trước Đông Châu Phần Thiên Tông cựu chỉ phía dưới, sông ngầm dưới lòng đất chỗ sâu gia thú lao giả. Mà như vậy dạng một vị khoảng cách mấy chục vạn dặm chỉ cần thân ảnh, giờ phút này vậy mà xuất hiện tại cái này, vậy mà xuất thủ tương trợ. Trong nháy mắt, Trần Sơ nhất nghĩ đến chính mình thần hồn khiếu trong huyệt cái kia xương cốt thuật, là bởi vì lúc trước trong miệng nói qua nhà hắn vị đại nhân kia. Gia thú lao giả lời nói như là kinh lôi, nổ tung xương mù dày đặc. Thì ra du trăm âm thanh cường đại cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân khổ tu, mà là cùng những cái kia bị lãng quên tại cấm khu chỗ sâu, đã sớm bị tuế nguyệt cùng một loại nào đó tà ác lực lượng ăn mòn kẻ bất tử làm giao dịch. Những cái được gọi là thánh nhân, chỉ sợ sớm đã biến thành chỗ dựa nào đó hấp thu ngoại giới sinh cơ kéo dài hơi tàn quái vật, mà du trăm âm thanh lực lượng chính là theo những lao quái vật này trên thân được đến. Im ngay, lao thất phu, chớ có nói bậy. Du trăm âm thanh sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, lập tức dâng lên bệnh trạng ửng hồng, kia là bị triệt để vạch trần nội tình sau nổi giận cùng sợ hãi. Sau người bình thiên quan hư ảnh kịch liệt chấn động, khí tức biến cuồng bạo mà bất ổn, hắn rốt cuộc không có pháp bảo trì bộ kia cao cao tại thượng dáng vẻ, trong mắt tràn đầy dữ tợn sát ý cùng một tia khó mà che giấu bối rối. Giả thần giả quỷ, cho bản tọa chết. Hắn hoàn toàn điên cuồng. Liều linh thôi động bí pháp, cưỡng ép nghiền ép thể nội kia mượn tới thánh đạo bản nguyên. Quanh thân kim quang tăng gọn, như là thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Kia mơ hồ bình thiên quan hư ảnh lại ngưng thật mấy phần, trong tay hư ảo lượng thiên xích bộc phát ra ánh sáng chói mắt, mang theo so trước đó càng khủng bố hơn, lại cũng càng thêm hỗn tạp hỗn loạn thánh uy hướng phía gần trong gang tấc gia thú lao giả mạnh mẽ đánh xuống. Một kích này, dốc hết hắn tất cả, thậm chí không tiếc lung lay căn cơ, cũng muốn đem cái này thấy rõ hắn bí mật lớn nhất lao giả hoàn toàn diệt sát. Minh ngoan bất linh. Gia thú lao giả trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia không kiên nhẫn, thậm chí mang theo một chút thương hại. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường tụ thần cảnh đỉnh phong hôi phi yên diệt điên của một kích, hắn chỉ là khe khẽ lắc đầu. Trong tay cây kia nhìn như yếu ớt một trượng lần nữa nâng lên, đối với kia đánh rất lượng thiên xích hư ảnh, cực kỳ tùy ý vạch một cái kéo. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt. Cây kia siêu siêu bẹo bẹo một trượng mũi nhọn, dường như xẹt qua một tầng không có hình sa mỏng, lại giống là quét đi trên mặt kính một điểm bụi bặm. Xoẹt, dù trăm âm thanh đem hết toàn lực, thiêu đốt bản nguyên bổ ra trôi này uy hoàng lượng thiên xích hư ảnh, tính cả phía sau hắn kia ngưng thật mấy phần bình thiên quan hư ảnh, lại như cùng bị đâm thủng huyễn ảnh bờ biển, trong nháy mắt từ đó đứt gãy. Sau đó, từng khúc tan rã, tiêu tán. Toàn bộ quá trình không có âm thanh không có hơi thở, nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp. Phúc. Chương 770, thông hướng tiên lộ cửa. Chương 770, thông hướng tiên lộ cửa. Đối mặt gia thú lao giả cái này hời hợt một kích hạ. Dù trăm âm thanh quanh thân phụ thể kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, trong miệng máu tươi như là suối phun giống như tuôn trào ra, kia máu tươi lại mang theo một tia quỷ dị màu xanh thẫm. Trên người trắng thuần đạo bào vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía dưới che kín quỷ dị màu xanh thẫm đường vân làn da. Trong mắt của hắn tràn đầy cực hạn sợ hãi thống khổ cùng khó có thể tin. Khí tức như là tuyết lở giống như điên cuồng rơi xuống, trực tiếp theo nửa bước thánh uy đỉnh núi ngụy cảnh rơi xuống về tụ thần cảnh trung kỳ, thậm chí cảnh giới đều biến lão đảo muốn ngã. Không, không có khả năng. Ngươi đến tột cùng là ai? Du trăm âm thanh che lấy sụp đổ ngực, phát ra thê lương mà tuyệt vọng gào thét, nơi nào còn có nửa phần thiên diễn tông tông chủ uy nghiêm. Hắn nhìn xem gia thú lao giả ánh mắt, như là nhìn xem đến từ địa ngục ma thần. Gia thú lao giả lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đục ngầu ánh mắt đảo qua phía dưới trọng thương đám người, nhất là tại Trần Sơ nhất trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khàn khàn nói, ta là ai không quan trọng. Ta nói xong kỳ chính là, nơi đó gia hỏa từ trước đến nay cao ngạo mười phần, ngươi dạng này một cái chỉ là tụ thần là như thế nào cùng bọn hắn làm thành giao dịch, có thể đem lực lượng nhờ vào ngươi. Lời vừa nói ra, dù trăm âm thanh giống như là bị dẫm lên cái đuôi, cả người trong nháy mắt giật mình. Nhưng, lao thất phu, làm hỏng đại sự của ta, thú này không đội trời chung. Hoán độc không có so gào thét một tiếng, biết rõ lại mang xuống, đi không phải dễ dàng như vậy để. Khi đó hắn hẳn phải chết không có nghi. Niệm này, dù trăm âm thanh đột nhiên bóp nát một cái dấu ở khiếu huyệt bên trong đen nhánh quất phủ. Cứu ta. Một câu cứu ta phun ra sau, lập tức. Ông. Một đạo vật mèo, tản ra nồng đậm chẳng lành khí tức vết nước không gian trong nháy mắt tại trước người hắn xé mở, trong cái khe chuyển đến một cỗ làm cho người buồn nôn mục nát chi khí. Gia thú lao giả như gặp đại địch. Nhưng không gian kia bên trong chỉ là chuyển ra một tiếng hư lạnh, lập tức một đạo hấp lực chuyển ra đem du trăm âm thanh hút vào trong đó. Khe hở biến mất, kia kinh khủng mà tà áp uy áp cũng biến mất theo, nơi đây thiên địa một lần nữa bình tĩnh lại, ngoại trừ bốn phía những cái kia canh thừa tại không có âm thanh nói nơi này vừa mới phát sinh đại chiến. Hứa lại ca, tiền bối. Trần Sơ nhất kéo lấy trọng thương thân thể tới gần, đối với gia thú lao giả Hứa Thiên Đao cung kính thi lễ. Hứa Thiên Đao cũng là như thế, có thể hơi hợt trực tiếp đánh lui kia lại thánh nhân uy năng du trăm âm thanh, kia lão giả này thực lực, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Lão giả nhìn xem hai người, trên mặt lạnh nhạt, liếc nhìn quanh mình một vòng tiếp theo nói, nơi đây không thể ở lâu, vẫn là cách. Một chỗ sơn cốc nội địa, một đoàn người tạm thi hành nơi lây ngừng, tới giờ phút này Trần Sơ nhất hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiền bối trước đó nghe ngươi mới nói kia du trăm âm thanh lực lượng, nguồn gốc từ cấm khu. những cái kia cấm khu chỗ sâu tồn tại, không phải sớm đã tại vạn cổ tuế nguyệt trước liền tịch diệt sao? Hứa Thiên Đao cũng trầm giọng nói, không tệ. Văn Bối cũng từng nghe nói, Trung Châu những cái kia cổ lão cấm khu, là so với nhân tộc lịch sử càng lâu đời đường cùng, hung hiểm khó lường, liền thánh nhân cũng không dám tùy tiện xâm nhập, chẳng lẽ bên trong thật có vật sống? Vẫn là một loại nào đó bất tử quái vật. Gia thú lao giả trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia hồi ức cùng ngưng trọng, hắn cầm lấy bên hông một cái cũ nát túi ra, ực một hớp, cái này mới chậm rãi mở miệng, tịch diệt. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy chân chính tịch diệt. Những cái kia cấm khu chỗ sâu tồn tại, tại các ngươi nhân tộc, yêu tộc sinh ra trước đó, thậm chí ở phương thế giới này thiên địa sơ khai, uy tắc chưa ổn hỗn độn niên đại, liền đã tồn tại, bọn chúng chứng kiến kỷ nguyên thay đổi, sao trời sinh diệt, bản thân sớm đã siêu việt bình thường sinh linh lý giới sinh tử giới hạn. Bọn chúng cũng không phải là còn sống, nhưng cũng chưa hoàn toàn chết đi, càng giống là bị một loại nào đó vĩnh hằng nguyền rủa hoặc chấp niệm trói buộc, lâm vào một loại không sống không chết trạng thái. Tại tháng năm dài đằng đẵng ăn mòn hạ, bọn chúng thể xác biến mục nát, thần hồn biến bặm mẹo, nhưng này phần nguồn gốc từ tuyên cổ lực lượng bản chất, nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán, đối tất cả sinh cơ khát vọng. Đây chính là mục nát thánh chi khí. Gia thú lao giả ngữ khí tăng thêm, một loại bị tuế nguyệt cùng bặm mẹo pháp tắc ngâm dưa mối qua mang theo mạnh mẽ ăn mòn tính cùng cấp đoạt tính ô uế lực lượng. Trước đó người kia bị cưỡng ép cất cao thánh uy, chính là mượn loại lực lượng này. Một cái giá lớn đi. Các ngươi cũng nhìn thấy, thần hồn bị ô nhiễm, huyết nhục sinh dị văn, cuối cùng chỉ sợ cũng phải biến thành một bộ chỉ biết là hấp thu sinh cơ cái xác không hồn, trở thành cấm khu những tên kia chất dinh dưỡng hoặc nanh ướt. Lời vừa nói ra, đám người không có không hít sâu một hơi. Thì ra cái gọi là nửa bước thánh uy đúng là như thế tà dị ác độc mượn lực, dù trăm âm thanh đường đường thiên diễn tông tông chủ, không ngờ lưu lạc đến tận đây. Trần Sơ nhất càng là trong lòng bị chấn, trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, đặc biệt là trước đó bắc cảnh chi hành lao man thần thuật, nhân tiện nói, cho nên lần này yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng, man tộc bộ phận thế lực ngao ngoe muốn động, phía sau cũng là những này cấm khu tồn tại tại thôi động. Gia thú lao giả tán thưởng nhìn Trần Sơ nhất một cái, vạn năm thời gian trôi qua, nhân tộc tu hành chi thế lại thịnh, trong đó càng là đã đản sinh ra không ít thánh nhân, điều này cũng làm cho cấm khu bên trong những tên kia có chỗ cố kỵ. Cho nên liền trong bóng tối thúc đẩy trận chiến tranh này. Mà kết quả cũng như các ngươi thấy, yêu tộc ra tay, man thần giáng lâm, nhân tộc thánh người xuống núi ra tay. Nói đến đây, gia thú lao giả lời nói dừng một chút, đục ngầu ánh mắt biến không có so thâm thúy, dường như xuyên thấu sơn cốc vách đá, nhìn phía kia dấu ở lịch sử bụi bặm cùng không gian nếp vốn chỗ sâu kinh khủng chi địa. Mấy tức sau, mang theo một tia hồi ức sùng tính, sớm tại cực kỳ lâu trước kia, lâu đến liền cấm khu bên trong những cái kia lão cương thi cũng còn không có hoàn toàn cương thấu thời điểm, đại nhân nhà ta liền từng lấy không có thượng thần thông nhìn trộm qua dòng sông thời gian một góc mảnh vỡ, nàng nhìn thấy, nay phương thế giới cuối cùng sẽ nên đón một trận quét sạch và tộc, phá vỡ càn khôn đại thành tẩy chi kiếp. Mà đồng mờn, chính là những cái kia không cam lòng mục nát ý đồ tái nhập thế gian cấm khu chỗ thể. Đại thanh tẩy chi kiếp Trần Sơ nhất thì thào lặp lại, trong lòng không có so nặng nghề, cũng hoàn toàn biết được lão man thần đại loạn là vì sao. Mà gia thú lão giả lời nói cũng không đình chỉ, ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Sơ nhất trên thân. Những năm này, ta một mực tại âm thầm điều tra cấm khu hoạt động dấu vết để lại, Thiên Diễn Tông gia hỏa này cùng cấm khu giao dịch cũng không phải là ví dụ. Trung Châu quần quận sóng ngầm, không ít thế lực chỉ sợ đều đã bị thẩm thấu, trở thành những cái kia mục nát chỉ khôi lỗi hoặc quân cờ, thậm chí liền một chút động tiên phúc địa bên trong thánh nhân cũng liên lụy trong đó. Lời vừa nói ra, Trần Sơ nhất cùng Hứa Thiên Đao sắc mặt giật mình. Liên thánh nhân cũng cùng những cái kia cấm khu bên trong giá hỏa có dính dấp. Hứa Thiên Đao càng là xuất khẩu, vì sao? Bọn hắn đều là thánh nhân đồng thọ cùng trời đất bất tử bất diệt, vì sao còn muốn cùng những tên kia có dính dấp? Gia thú lao giả ánh mắt yếu ớt, bất tử bất diệt. Ha ha, bọn hắn còn kém xa lắm đâu, ngay tiếp theo cấm khu những tên kia cũng dựa vào cấp loạn khả năng kéo dài kia mục nát sinh cơ. Về phần nói là sao như thế, gia thú lao giả ánh mắt yếu ớt, mắt lộ lưỡng bể, bởi vì thông hướng tiên giới đại môn sắp chạy. Bọn hắn mong muốn thành tiên, chân chính tiên. Chương 771, đoạt thế, chương 771. Đoạt thế, gia thú lời nói của ông lão như là cựu thiên kinh lôi, tại ưu tính sơn cốc trung nổ vang, vang vọng thật lâu. Cửa thiên giới, chân chính tiên mấy chữ này dường như mang theo một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt chiếm lấy tâm thần của mọi người. Trần Sơ nhất, Hứa Thiên Đao, Hoa Hoa người chờ, không có không tâm thần kịch chấn, trong mắt tràn đầy khó nói lên lời rung động cùng mê mang. Thánh nhân, đã là này phương thế giới công nhận đỉnh điểm, đồng thọ cùng trời đất, di tinh hoán đầu, gần như không có không thể. Nhưng mà tiên một chữ này, lại như là treo ở không có tận tinh hải bị ngạn truyền thuyết, mờ mịt mà thần thánh. Đó là chân chính đã vượt ra giới này pháp tắc trói buộc, đến vĩnh hằng bất hủ không có thượng cảnh giới. Tiền bối, ngài là nói những cái kia cấm khu chúa tể còn có cùng bọn hắn cấu kết thánh nhân, cũng là vì đẩy ra cánh cửa kia thành là chân chính tiên. Trần Sơ nhất thanh âm mang theo một tia khô khốc. Không tệ. Gia thú lao giả trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia phức tạp quan mang, có hướng tới cũng có thật sâu kiên kỵ. Tiên lộ hư không có mở mịt, vạn cổ khó tìm. Những cái kia cấm khu bên trong lão quái vật sống không biết nhiều ít kỷ nguyên, sớm đã mục nát không chịu nổi, đối nhau khát vọng vặn vẹo thành đối vĩnh hằng bệnh trạng chấp niệm. Bọn hắn thôi diễn thiên cơ, cho rằng lần này kỷ nguyên thay đổi lúc ẩn chứa một tia tiên duyên, mà cánh cửa kia hoặc sắp mở ra. Vì thế bọn hắn không tiếp nhắc lên hạo kiếp, lấy bản linh huyết hồn làm tế, lấy thế giới bản nguyên làm tuổi, như toàn cưỡng ép gõ mở tiên môn. Về phần những cái kia cùng bọn hắn cấu kết thánh nhân, lão giả cười lạnh một tiếng, mang theo nồng đậm trâm trọng, thánh nhân bất quá là giới này pháp tắc dựng dục ngụy bất hủ mà thôi. Bọn hắn thọ nguyên cũng không phải là chân chính không có nghèo, chỉ là cực kỳ dài dòng buồn chán. mỗi một lần thiên địa đại kiếp, đối bọn hắn mà nói cũng là nói tiêu bỏ mình nguy cơ, thậm chí nói những cái kia cấm khu bên trong quái vật tại hồi lâu trước đó đã từng là từng bị tọa trấn tại động thiên phúc địa bên trong thánh nhân. Đối mặt cấm khu ném ra tiên ngồi lại có bao nhiêu người có thể thủ trụ bản tâm? Trường sinh lâu thế dụ hoặc, đủ để cho thánh nhân cũng sa đọa thành ma. Cho nên, chúng ta những người này tại cái này hạo kiếp bên trong đều phải chết. Hứa Thiên đao mắt hổ trợn lên, nắm chặt nắm đấm. Gia thú lao giả nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại đảo qua Trần Sơ Nhất, cuối cùng ánh mắt rơi vào sơn cốc trung trên mặt của mỗi một người, tiếp theo nhẹ gật đầu, tất cả. Thực lực càng mạnh, bị để mắt tới tỷ lệ liền càng lớn, hạo kiếp về sau có thể còn sống sót cũng chỉ là kêu ba lượng phạm nhân còn có kia giải rác mấy vị cùng khí đồng lưu hợp ô thánh nhân. Dù sao, bọn hắn cũng không dám hứa chắc lần hạo kiếp này người có thể hay không gõ mở Tây Tiên môn, trở thành kia không có bên trên trần tiên, cho nên bọn hắn muốn để cái này hỏa trùng kéo dài. Lời vừa nói ra, sơn cốc trung hoàn toàn tĩnh mịch. Gió tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, chỉ còn lại đám người nặng nề tiếng hít thở. Gia thú lao giả công bố chân tướng quá mức tàn khốc, cũng quá mức hùng vĩ. Bọn hắn trước đó trải qua truy sát cửu hận tại cái này quét sạch bạc cổ, liên quan đến thế giới tồn vòng tiên môn chi kiếp trước mặt, dường như đều thành không có ý nghĩa sự tình. Gia thú lao giả thở ra một ngụm, trong mắt hi ý tái khởi. Bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, hạo kiếp tới gần đồng thời cũng mang ý nghĩa cơ hội giáng lâm, dù sao tiên duyên mở ra là đối mặt mỗi một cái lập thân đỉnh núi người. Cho nên lập thân đỉnh núi vậy thì có hy vọng đi tranh đoạt kia tồn tại ở trong truyền thuyết tiên duyên, hay là nói cũng có thể bảo vệ tốt bên người mình thân nhân. Chỗ đến đây, gia thú lao giả nhìn về phía Trần Sơ Nhất, hiển nhiên lời nói có ý riêng. Mấy tháng sau, Nam Cương chướng mây trạch, Nghiên Sơn núi lập phủ. Mười mấy năm luân hồi, lúc này Nghiên Sơn núi lập phủ đã trở thành Nam Cương địa mạch tinh hoa hội tụ chỗ. Cốc trung linh khí nồng nặc hóa thành mờ mịt linh vụ, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, chân cầm thủy thú khoan thai tự đắc. Bốn phía bị thiên nhiên độc chướng mê trận cùng cường đại thượng cổ cấm chế vây quanh, tạo thành một mảnh ngăn cách tinh thổ. Mà Nghiên Sơn núi lập phủ cũng đã trở thành đi về đông đám người sống sót sau hai nạn cảng, cũng là xúc tích lực lượng lò luyện. Sau đó, Trần Sơ Nhất thương thế tại sinh mệnh chi thụ mầm non duy trì liên tục không ngừng trả lại cùng Bích Lạc cốc linh khí nồng nặc tầm bổ hạng, bằng tốc độ kinh người khôi phục. Trần kia cùng cổ Trần Phong, dù trăm âm thanh sinh tử chi chiến, cùng gia thú lao giả công bố kinh thiên bí văn, đều thành hắn đạo tâm bên trên trầm trọng nhất đá mài đao. Giờ phút này Trần Sơ Nhất xếp bằng ở cốc trung linh khí nồng nặc nhất cũng là Thôi Tiểu Lương bồi dưỡng ra linh nhãn bên cạnh thân là gốc kia càng thêm xanh um, cành lá ở giữa chạy xuôi xanh biết tinh huy sinh mệnh chi thụ mầm non. Thức hải bên trong, ám kim sắp tịch diệt bản nguyên cùng xanh biết sinh mệnh nguyên chất như là âm dương ngư giống như xoay chậm chậm giao hòa không ngừng rèn luyện lớn mạnh. Trần Sơ Nhất hắn tại lắng động, đang suy tư như thế nào đem xương cốt thuật nghịch thiên chi lực, tịch diệt bản nguyên bá đạo, sinh mệnh chi thụ sinh cơ hoàn mỹ dung hợp, bước ra kia thông hướng càng cao cảnh giới mấu chốt một bước. Trên đường đi, gia thú lao giả từng nói, thụ thần cảnh cùng thánh nhân kia cảnh tại một số phương diện tới nói chênh lệch như thiên chất như hồng câu, nhưng có lúc như chỉ là cách xa một bước. Bởi vì thánh nhân so với tụ thần nhiều chính là hoàn toàn dung hợp một phương thiên địa chi thế, cùng một phương thiên địa đồng tọa, cũng có thể mượn nhờ một phương tiên địa bản nguyên lực lượng. Mà vấn đề ngay tại cái này, bây giờ Trung Châu tu hành đại thế bị những cái kia thánh nhân chia cắt, đổi một loại thuyết pháp chính là một cái củ cải một cái hố, những người kia không cho ta, phía dưới người tu hành tu luyện tới chết cũng không thể vào tới đỉnh núi trở thành một phương thánh chủ. Giống như kia Thiên Diễn Tông, phía trước chủ Thanh Vân Tông hủy diệt về sau, Thiên Diễn Tông lực lượng mới xuất hiện, tuy nói đằng sau có cấm khu bên trong những tên kia xuất thủ tương trợ, nhưng cũng là nhường tại ngắn ngủi mười mấy trong năm theo không có cùng nhau tấn thăng nửa bước đỉnh núi. Tốc độ này cũng không chậm, truy cứu nguyên nhân chính là hắn có một phương thiên địa đại thế có thể ủi thu lấy, như kia sơn thủy hoạn. Mà đối với Trần Sơ Nhất mà nói, vấn đề ngay tại cái này. Nhưng những cái kia thánh nhân tránh ra thoái vị thậm chí nói đánh giết cất đoạn, có loại thực lực đó đã là như thánh nhân không có gì. Mà tương phản, không có loại thực lực đó lại nói thế nào đi nhiều thế. Hô! Trung Châu tu hành đại thế bị chia cắt, kia cái khác khu vực Trần Sơ Nhất lông mày không hiểu, thần hồn cũng tại thời khắc này thoát ly nhục thân, ngao du Nam Cương phía trên. Chương 772, cấm khu chi loạn chương 772. Cấm khu chi loạn Trần Sơ Nhất bế quan bên trong, trong cốc đám người khác cũng không nhàn rỗi. Như Hứa Thiên Đao, tại bị gia thú lao giả chỉ điểm vài câu về sau vị này cuồng đao dường như bị đả thông thiên diễn tuyệt cốc, tại Bích Lạc cốc cái này được trời ưu ái hoàn cảnh bên trong, hoàn toàn dứt bỏ quá khứ gông xiềng, tiến vào trước nay chưa từng có nội đạo trạng thái. Hắn thường xuyên đứng sừng sững ở cao nhất trên vách núi, mặc cho cương phong quét, vừa đứng chính là mấy tháng. Trong tay chuôi này lớn đao không lại dễ dàng vung đẩy, nhưng mỗi một lần ra khỏi vỏ, đều mang chặt đứt hư ảo, trực chỉ bản nguyên kinh khủng đao ý, đao quang đi tới, liền không gian đều lưu lại thật lâu không tiêu tan vết rách. Hoa Hoa người chờ ở đại sư Minh Thôi Tiểu Lương đan dược duy trì dưới, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Mấy người vốn là liền thiên phú tuyệt luân, lại kinh nghiệm sinh tử ma luyện cùng tông môn kỳ biến, tâm trí không có so cứng cỏi. Tại Bích Lạc cốc nồng đậm thảo mộc linh khí tầm bổ hạ, tu hành chi thế như cá gặp nước, thành công đột phá bình cảnh, nhao nhao vào tới không có cùng nhau. Mà Thôi Tiểu Lương cũng theo gia thú lao giả nhập cốc được ích lợi không nhỏ, tư nông thuật cùng luyện đan thuật tiến triển càng là tiến triển cực nhanh, trong lúc giơ tay nhấc chân, cỏ cây vì đó hô ứng, sinh cơ dạng dạo. Bây giờ thành cốc trung đại quản gia, không chỉ có phụ trách đám người đan dược cung cấp, càng lợi dụng cốc trung phong phú linh thực, mở dược viên, bồi dưỡng ra rất nhiều ngoại giới hiếm thấy kỳ chân. Biến hóa lớn nhất thuộc về Vưu Bạch Phượng. Trước lúc này nàng cũng không truy cầu cảnh giới đột phá, mà là đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào đối Bích Lạc cốc nơi trọng yếu một toàn núi cao. Bởi vì bản thể chính là sơn thủy âm thần, cho nên Vưu Bạch Phượng tại cái này mười mấy giữa năm vẫn muốn một lần nữa trưởng khống một toàn núi cao. Chỉ là một mực đến môn không vào. Trong cốc là sinh cơ dạt dào, mà cốc bên ngoài vẫn như cũ khô cằn, căn bản tìm không được một tia thiên địa nguyên khí. Nhưng tại gia thú lão giả tặng cho thứ nhất thiên tên là rời núi luyện nhạc chân quyết khải thuật pháp tu hành yêu thích, lại bạch phong phú lấy tự thân làm dẫn, thần hồn cùng sơn phách giao hòa, vẹn vẹn là dùng vài năm thời gian, sau đó càng là theo Trung Châu một chỗ đoạt đến một đầu linh mạch tắm rễ ở này. Sau tạo hóa tới, cốc bên ngoài trăm dặm sơn nhạc có linh căn, trong cốc trần sơ nhất sinh mệnh chi thụ có bảng bạc sinh mệnh chi tức, tại bổ sung phía dưới, cốc bên ngoài trăm dặm sơn nhạc vậy mà tỏa ra sự sống, kia thiên địa nguyên khí đúng hẹn giáng lâm. Bích lạc cốc trung tuế nguyệt tiên tĩnh mà phong phú, dường như thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà cốc bên ngoài thế giới lại đang bằng tốc độ kinh người trượt hướng ngược sâu. Chính như gia thú lão giả đoán nói, hạo kiếp mở màn đã kéo ra, mà cấm khu rỗi ra mục nát chỉ nhấc lên, là diệt tuyệt tính tai nạn. Mới đầu chỉ là tại Trung Châu cùng Bắc Cảnh Đông Cảnh giao giới nào đó chút vắng vẻ chi địa, có linh tinh quan vào chỗ chết nghe đồn. Nghe nói nơi đó thiên địa linh khí bỗng nhiên khô kiệt, cỏ cây trong nháy mắt tàn lụi, chim thú hóa thành cây khô, liền thổ nhưỡng đều đã mất đi sinh cơ, biến đen nhánh sền sệt, tản ra làm cho người buồn nôn mục nát khí vị. Trong lúc đó có gan lớn tu sĩ tiến đến dò xét, lại một đi không trở lại. Rất nhanh, loại này tử địa như là ôn dịch giống như bắt đầu lan tràn, mở rộng. Bọn chúng không còn cực hạn tại vắng vẻ chi địa, từng tòa phồn hoa tu sĩ thành trấn, nguyên một đám linh khí giạt rào tu hành chỗ, thậm chí là một chút bên trong ngàn năm tông môn sơn môn chỗ cũng bắt đầu bị quỷ dị khói đen che phủ. Kia hắc vụ cũng không tầm thường sương mù, nó sền sệt như mực nước quần của lấy, phản phất có sinh mệnh giống như ngọ ngậy. Nó không có xem bất kỳ linh lực vòng bảo hộ cùng phòng ngự trận pháp, những nơi đi qua, vạn vật khó khăn, cổ thụ chọc trời trong nháy mắt hóa thành gỗ mục, linh truyền dòng suối biến thành hôi thối vũ bùn. Kinh khủng nhất là sinh linh, không có bàn luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, một khi bị hắc vụ thôn phệ, liền đeo thảm cũng không kịp phát ra huyết đục tinh khí thần hồn bản nguyên, sẽ trong nháy mắt bị cưỡng ép rút ra. Trước một hơi vẫn là người sống sơ sờ, tiếp theo hơi thở liền hóa thành từng cố da bọc xương, khuôn mặt và mẹo, duy trì sinh tiền hoảng sợ tư thái đen nhánh thây khô. Trong mắt của bọn hắn lưu lại cực hạn sợ hãi, dường như thấy được thế gian nhất cảnh tượng đáng sợ. Mà rút ra ra khổng lồ sinh cơ cùng hồn lực thì như là trăm sông đổ về một biển, bị không có hình lực lượng dẫn dắt không có vào hắc vụ chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Khủng hoảng như là liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Trung Châu. Càng làm người tuyệt vọng chính là, một chút bị hắc vụ thôn vệ khu vực tại sinh cơ bị lược đoạt hầu như không còn sau, kia sền sệt hắc vụ cũng không tán đi ngược lại dần dần lắng đọng, ngưng kết, như cùng sống vật giống như bắt đầu nhuyễn dề, mơ hồ trong đó, phản phất có vận bẹo kiến trúc hình dáng, giữ tận sinh vật hình thái tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện, cảnh tượng tựa như địa ngục ở nhân gian. Nhìn thấy cảnh này gia thú lão giả rời đi, trước khi đi nói là muốn về Đông Châu, muốn đem cảnh này cáo cùng một chút lao bằng hưu. Một ngày này, Trần Sơ nhất theo thâm trầm nhất trong nhập định tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ám trong mắt màu vàng nóng thâm thúy không có so, dường như ẩn chứa tinh hà lưu chuyển. Vài năm lắng đọng, mượn nhờ sinh mệnh chi thụ không có tận sinh cơ cùng đối tịch diệt bản nguyên khắc sâu thể ngộ, thương thế của hắn sớm đã khỏi, tu vi càng là tình tiến tới tụ thần cảnh đỉnh phong cực hạn, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết thánh cảnh chỉ có cách nhau một đường. Nhưng mà hắn cảm giác kia một tuyến như là lật trời. Chính như gia thú lão giả lời nói, mong muốn vào tới đỉnh núi chỉ cần luyện hóa một phương tiên địa bản nguyên, mà nơi đây trải qua trước sau mười mấy năm cải tạo, còn có Vưu Bạch Phượng vị này sơn thủy âm thần độc tài một nhạc, nhưng thiên địa bản nguyên vẫn như cũng là thưa thớt. Như thế nếu là đổi lại những người khác bất kỳ một gã tụ thần đại viên mãn tu sĩ chính là như vậy dừng bước, như Hứa Thiên Đao. Nhưng Trần Sơ nhất tự biết mình cùng cái khác tụ thần đại viên mãn khác biệt, thể nội có ma sát khí, có man thần chi lực, càng là có thế gian thuần túy nhất hỏa hệ bản nguyên chi lực, cho nên hắn không cần tạm mà cần tinh. Trần Sơ nhất mở ra bàn tay, lòng bàn tay lặng lặng nằm một cái không phải vàng không phải đá toàn thân xích hồng, mặt ngoài che kín cổ lão huyền ảo phù văn thạch bài. Cái này là năm đó tại Thiên Binh các địa điểm cũ bên trong chém giết ngọn lửa kia cự thú được đến. Lúc ấy là mượn nhờ ngọn lửa kia cự thú chỗ ngưng kết bản nguyên chi lực vào tới tụ thần, nhưng sau người cũng chính là kia khe hở chỗ sâu nhất lại là chưa từng đặt chân. Tại lúc ấy, Trần Sơ nhất liền mơ hồ cảm thấy ngọn lửa kia cự thú là tại bảo hộ, cũng không phải là kia khe hở hải tâm. Cho nên Trần Sơ nhất muốn đi trước đi qua làm liệu một phen, như có thể cướp đoạt tới đầy đủ hỏa hệ bản nguyên, nói không chừng liền có thể một hỏa nhập đạo, thành tựu thánh nhân chi vị. Là lúc này rồi Trần Sơ nhất thấp giọng tự nói, ánh mắt nhìn về phía cốc bên ngoài bầu trời. Hắn cần lực lượng, đủ để đánh vỡ thánh cảnh hàng rào lực lượng. Một ngày này, Trần Sơ nhất đem trong cốc trung triệu tập một khối, bình thản cáo chi quyết định của mình, ta đem tiến về Thiên Binh các địa điểm cũ bế quan, nếm thử luyện hóa hỗn độn hoàn nguyên, xung kích thánh cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thiên Binh các hung hiểm, bọn hắn nghe Trần Sơ nhất nhắc qua, kia chỉ là giữ cửa hỗn độn hỏa thú, liền thánh nhân tông chủ đều chỉ có thể lấy thân phong ấn, về phần hạch tâm. Sư phụ, quá nguy hiểm. Hoa Hoa mấy vị đồ đệ lên tiếng. Huynh đệ, muốn không ta cùng nhau đi tới Hứa Thiên Đao trầm giọng nói, trong mắt là không thối lui chút nào kiên định. Vưu Bạch Phượng quăng tới ánh mắt, lưu làm ra một bộ như có điều suy nghĩ. Thế này, Trần Sơ nhất lắc đầu, ánh mắt đảo qua từng trương ân cần khuôn mặt, chuyến này hung hiểm bản phận, ta cần toàn lực ứng phó, không có rảnh hắn cố, các ngươi giữ lại trong cốc, nơi đây có tầm tầm cấm chế cùng Hứa tiền bối bảo hộ, tương đối an toàn, mà cùng ta ra ngoài sẽ cố kỵ hắn rảnh. Hắn nhìn về phía Hoa Hoa, Nga Bạch, Nộ Không cùng Thôi Tiểu Lương, các ngươi bốn người đều đã bước vào không có cùng nhau, là đi về đồng tương lai trụ cột, ở đây dốc lòng tu luyện, vững chắc cảnh giới. Nói ánh mắt cuối cùng rơi vào Vưu Bạch Phượng vợ chồng trên thân, Hứa tiền bối càng tiền bối, mấy vị đồ đệ an nguy, liền nhờ ngươi. Vưu Bạch Phượng trọng trọng gật đầu, trong mắt là không có cần nhiều lời tín nhiệm. Giao phó xong, Trần Sơ Nhất không do dự nữa. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này cho hắn mấy năm an bình cùng lực lượng tịnh thổ, nhìn thoáng qua sinh mệnh trọng yếu nhất đồng bạn, sau đó bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Bích Lạc Cốc trung. Mục tiêu, Thiên Binh Các địa điểm cũ. Lần này, hắn không còn là bị đuổi giết người đảo vòng, mà là chủ động bước vào luyện ngục, hướng kia đốt diệt vạn vật hỗn độn hỏa nguyên, khởi xướng khiêu chiến cầu đạo người. Lấy hỏa luyện thân, lấy tịch diệt chứng đạo. Chương 773, Long Hổ Đại Thế Lao Thiên Sư. Chương 773, Long Hổ Đại Thế Lao Thiên Sư. Trùng Châu đại địa, đã từng linh tu sơn hà giờ phút này như là bị một cái hư thối cự thủ nhào nặn qua. Cháy đen thổ địa bên trên, tán lạc không có số vạn bèo thây khô duy trì lấy sinh tiền một khắc cuối cùng hoảng sợ dáng vẻ, sợ hãi không còn là cảm xúc, mà là tràn ngập tại ô trọc trong không khí ôn dịch, an mòn mỗi một người sống sót tâm thần. Còn sót lại tu hành thế lực như là chim sợ cảnh quang, kéo lấy hy vọng cuối cùng, hướng phía trong trí nhớ những cái kia đứng sừng sững lấy thánh nhân kim thân linh khí mở mịt động thiên phúc địa dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, hy vọng thường thường tại đến lúc hóa thành càng sâu tuyệt vọng. Động thiên phúc địa đâu? Đã từng bái chụp sơn môn đâu? Một gã râu tóc bạc trắng lao tu sĩ lão đảo té nhào vào đã từng tên là Cựu Thiên Thánh Địa trước sân môn, xúc tu đi tới, chỉ có một mảnh bị hắc vụ ăn mòn sau lưu lại, tản ra hôi thối màu đen sền sệt vật. Sơn môn sụp đổ, cung điện sụp đổ, hộ sơn đại trận hài cốt như là xương khô giống như trần trụi, nơi nào còn có nửa phần tiên gia khí tượng. Người đi nhà trống, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng trong không khí chưa tán mục nát khí tức. Thánh nhân a, ngài cứ như vậy từ bỏ thế đại cung phụng ngài con dân sao? Lão tu sĩ nhìn lại sau lưng trăm tên tông tộc đệ tử, tuyệt vọng đánh mặt đất, rên rỉ tại tĩnh mịch trước sơn môn quanh quẩn, trong nháy mắt đốt lên chung quanh giống nhau tuyệt vọng đám người. Tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, khẩn cầu âm thanh rót thành một mảnh tuyệt vọng thủy triều, đánh thẳng vào mảnh này bị bức bỏ phế tích. Thánh nhân rời đi, so hắc vụ tới gần càng triệt để hơn nghiền nát trong lòng bọn họ sau cùng trụ cột. Cùng lúc đó, Long Hổ Sơn trước, tòa này truyền thừa vạn năm cổ lão đạo đỉnh, cũng không giống cái khác thánh địa giống như biến mất, nó vẫn như cũ nguy nga đứng sừng sững, tầng loan điệp thủy ở giữa, đạo quán cung điện ẩn hiện. Hộ sơn đại trận toàn lực vận chuyển, thanh mịt mở màn sáng như là móc ngược lươn chén, đem hạch tâm sơn vực bao phủ trong đó, ngăn cách lấy ngoại giới tràn ngập khí tức tử vong. Trận quang lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có tiếng long ngâm hổ khiếu, mang theo một cỗ cứng cỏi bất khuất đạo ra chân ý chân núi, người người nôn náo, một mảnh đen kịt trông không đến cuối cùng. Mọi mệt, sợ hãi, vết thương chồng chất các loại tu sĩ nhét chung một chỗ, trong mắt lại thiêu đốt lên một loại gần như cuồng nhiệt chờ mong, gắt gao nhìn chằm chằm kia che chở bảo vệ bọn họ thanh quang, cùng thanh quang bên ngoài, tây nam phương hướng. Nơi đó, quần quần hắc vụ như cùng sống vật miệng lớn, đang chậm rãi hướng Long Hồ Sơn thôn vệ mà đến. Hắc vụ đậm đặc như mực, chỗ sâu thỉnh thoảng có một đôi lớn như trời tế tinh hồng lớn mắt thoáng hiện, mỗi một lần đóng mở đều phảng phất tại đo đạc lấy ngọn núi yêu đất, mỗi một lần lớn mắt thoáng hiện, đều gây nên dưới núi đám người một hồi không có pháp ức chế kinh hô. Lao Thiên Sư, cứu lấy chúng ta. Long Hồ Sơn là hy vọng cuối cùng. Đạo tôn ở trên, phù hộ chúng ta. Không có số ánh mắt khát vọng sinh. Ngay tại hắc vụ tới gần tới Long Hồ trong vòng hơn 10 dặm trước, kia tinh hồng lớn mắt khóa chặt đỉnh núi sát na, nghe từng tiếng càng dường như tự cửu thiên mây ngoại chuyển tới trung vang, đông nhiên vang vọng đất trời. Tiếng chuông này ẩn chứa gột rửa tà ma, kiên định thần hồn không có thượng đạo vận, trong nháy mắt đè xuống dưới núi ồn ào náo động cùng sợ hãi. Ngay sau đó, chín đạo sáng chói chói mắt kim sắc của sáng, như là xé rách màn đêm mặt trời mới mọc lợi kiếm, từ Long Hồ Sơn chín nơi hạch tâm đạo cùng phóng lên tận trời. Kim quang huy hoàng, quang minh lẫm liệt, mang theo đường hoàng thật lớn phá tà chi lực, tinh chuẩn không có so bắn về phía kia quần quần hắc vụ hạch tâm. Xuy xuy xuy, kim quang cùng hắc vụ tiếp xúc trong nháy mắt, như là lăn dầu dội tuyết. Xên xên hắc vụ kịch liệt lan lộn, một kích hạ lại thật bị bức lui vài dặm, bị kim quang chiếu xạ đến khu vực, hắc vụ phát ra tư tư tiếng hụ thực, mơ hồ có tiếng rít thê lương theo trong xương mù truyền đến. Lui, hắc vụ lui. Lao Thiên Sư hiển linh, Long Hổ Sơn hiển thánh, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Chân núi buộc phát ra chấn thiên động địa reo hò, sống sót sau hai nạn vui mừng như điên cọ rửa mỗi người, rất nhiều người kích động đến nước mắt chảy ngang, nằm dạp trên mặt đất, hướng phía đỉnh núi lê bái. Nhưng mà hy vọng này chi quang vẹn vẹn lóng lánh mấy tức, chỉ thấy kia bị kim quang bức lui hắc vụ đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, dường như cự thú hít sâu một hơi. Sau một khắc, càng thêm nồng đậm sền sệt có thể thôn vệ tất cả tia sáng hắc ám như nội trào giống như phản công, chín đạo sáng chói kim quang như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị lăn lộn hắc vụ thôn vệ liền một tia gợn sóng đều không thể lưu lại. Cùng lúc đó, Long Hổ Sơn bên trong chín tòa hạch tâm đạo cung bên trong, chín vị ngồi xếp bằng râu tóc bạc trắng, khí tức bên thâm tụ thần cảnh lão đạo, thân thể đồng thời kịch liệt rung động, lập tức ánh mắt cấp tốc cảm đạm, sinh mệnh khí tức như làn nến tàn trong gió giống như dập tắt. Bọn hắn duy trì lấy kết ấn dáng vẻ, thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, trên mặt lưu lại cùng dưới núi thây khô không có sai biệt hoảng sợ cùng thống khổ, bọn hắn bản nguyên tinh khí lại trong nháy mắt bị hắc vụ cách không rút khô. Sư thúc tổ, sư bá. Đạo cung bên trong vang lên các đệ tử cực kỳ bi ai gần chết kinh hô. Long Hổ Sơn bên ngoài, những cái kia chạy trốn mà đến tu sĩ cũng cảm nhận được trong núi thê lương, biết được Long Hổ Cựu Tiên sư bại, kia sợ hãi cảm giác lại tẩy của tới. Mà cũng là tại lúc này, ai một tiếng kéo dài Phật gánh chịu lấy vạn cổ tang thương thở dài, tự Long Hổ Sơn tuyệt đỉnh thiên sư trong điện truyền ra. Cái này tiếng thở dài không lớn, lại rõ ràng truyền vào dưới núi trong thai mỗi một người, như là một chậu nước lạnh, tưới tắt vừa mới dấy lên vui mừng như điên, mang đến càng thâm trầm ngưng trọng. Thở dài chưa rơi, một đạo không có pháp dùng ngôn ngữ hình dung hào quang sáng chói tự thiên sư đỉnh điện nở rộ. Đây không phải là của sáng, mà là một vòng kim sắc mặt trời, quang mang ôn hòa mà mênh mông, ẩn chứa chí thuần chí dương đạo gia chân ý, trong nháy mắt xua tán đi đỉnh núi mây mù, đem toàn bộ Long Hồ Sơn khu vực chiếu rọi đến giống như ban ngày. Mà tại quang mang hạch tâm, một vị thân mang pháp tố thanh sắc đạo bảo khuôn mặt gầy gò râu tóc như tuyết lão giả, chân đạp hư không, chậm rãi dâng lên. Quanh người hắn cũng không có kinh thiên động địa uy áp ngoại phóng, lại cho người ta một loại cùng thiên địa cùng hô hấp giữ đạo hợp chân thâm thúy cảm giác. Thánh nhân Lâm Trần, là Lao Thiên Sư, là tổ sư gia xuất quan. Lao Thiên Sư từ bi, cứu lấy chúng ta. Chương 774, Lão Thiên Sư xuất tay. Chương 774, Lão Thiên Sư xuất tay. Long Hồ Sơn các đệ tử kích động đến rơi nước mắt, nhao nhao quỳ rạp trên đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Dưới núi tuyệt vọng đám người cũng lần nữa sôi trào lên, so trước đó càng thêm cuồng nhiệt. Thánh nhân, là chân chính thánh nhân xuất thủ. Lão Thiên Sư, chúng ta được cứu rồi. Thương sinh được cứu rồi. Không có mấy đạo tràn ngập chờ mong ánh mắt, như là như thực chất hội tụ ở đằng kia vòng kim sắt trên thái dương. Lão Thiên Sư ánh mắt thương xót đảo qua dưới núi như là con kiến hôi dày đặc đám người, lại ngưng trọng nhìn về phía kia lần nữa mãnh liệt đánh tới, dường như không có bên cạnh không có tế tử vong hát triều. Hắn chậm rãi nâng lên khô gầy tay phải, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, một cỗ không có hình, mênh mông chấn động trong nháy mắt quyết tán ra đến. Dưới núi tất cả tu sĩ, không có bàn luận cảnh giới cao thấp, đều cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khí phủ, luân hải, thần hồn khiếu trong huyệt vất vả tu luyện góp nhặt linh lực, thậm chí trong không khí rời rạc mỏng manh nguyên khí, đều như là trăm sông đổ về một biển giống như, không bị khống chế hướng phía đỉnh núi kia vòng kim sắc mặt trời hội tụ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, như là thôn tính. A, nguyên khí của ta chuyện gì xảy ra? Khủng hoảng trong nháy mắt trong đám người lan tràn, vừa mới dấy lên hy vọng lại bị sợ hãi thay thế. Chớ hoảng. Một tiếng trầm ổn như núi đạo hét vang lên, là Long Hồ Sơn một vị bối phận cực cao trưởng lão, hắn râu tóc kích trường, âm thanh chấn khắp nơi, đây là Lão Thiên Sư mượn thiên địa chúng sinh chi thế. Lời vừa nói ra, như là bỗng nhiên hiểu rõ. Những cái kia bản có thể chống cự linh lực sói mòn tu sĩ, trên mặt lộ ra xấu hổ cùng kiên quyết chi sắc, nhao nhao từ bỏ chống cự, thậm chí chủ động mở rộng tự thân khiếu huyệt, đem thể nội còn sót lại, sau cùng một tia linh lực cũng chút nào không có giữ lại bước ra ngoài thân thể. Thậm chí, không để ý tự thân suy yếu, cắn chót lưỡi, phun ra ẩn chứa bản mệnh tinh nguyên tinh huyết, hóa thành đạo đạo máu cầu đồng, dung nhập kia hạo đã nguyên khí hồng lưu. Trong chốc lát, không có mấy đạo hoặc thô hoặc mảnh hoặc sáng hoặc tối linh khí quang lưu, theo dưới núi mỗi một cái góc bay lên, tụ hợp vào đỉnh núi kia vòng càng ngày càng chói mắt kim sắc mặt trời bên trong. Cảnh tượng rộng rãi đến cực điểm. A, hắc vụ chỗ sâu, kia băng lãnh tà ác thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia rõ ràng ngạc nhiên. Bản tôn đoạt sinh cơ vạn dặm xa, đạp phá phúc địa động thiên không có số, gặp chi thánh, hoặc trốn hoặc nặc hoặc tự cam thần phục, như ngươi như vậy, dẫn sâu kiến chi lực chống đỡ người, cũng là đầu một cái. Nhưng thanh âm kia đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không có tận đùa cận cùng hủy diệt ý chí, phí công mà thôi. Quần quân hắc vụ đống nhiên ngưng tụ, không còn phô thiên cái địa, mà là hóa thành một cái che khuất bầu trời đen nhánh cự thủ, năm ngón tay dữ tợn, vươn tay như là vực sâu khe rãnh, nơi lòng bàn tay một cái to lớn, hoàn toàn do sền sệt hắc vụ tạo thành tinh hồng dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra, hướng phía đỉnh núi kim sắc mặt trời mạnh mẽ vồ xuống. Những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì, lưu lại đen nhánh vết rách. Lão Thiên Sư râu tóc không có gió tự động, gầy gò khuôn mặt bên trên không có buồn không có vui, chập ngón tay như kiếm, đối với kia chộp tới hắc ám cự thủ xa xa một chỉ. Sắc, một tiếng hét, luôn xuất phát tùy. Kia vòng hội tụ mười mấy vạn sinh linh nguyên khí kim sắc mặt trời bỗng nhiên co và hóa thành một thanh đỉnh tiên lập địa kim quang vạn trượng phất trần hư ảnh mang theo tịnh hóa và tà, càn quét càn khôn không có bên trên ý chí, không tránh không né, trực tiếp hướng phía kia hắc ám cự trưởng xoát đi. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có hai loại cực hạn lực lượng va chạm lúc, pháp tác phương diện phát ra không có âm thanh chôn vùi cùng dứt lên. Kim quang cùng hắc ám trô giao giới, không gian như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành một cái không ngừng bặm mẹo, thôn vệ tia sáng lớn đại hỗn độn vòng xoáy. Ánh sáng chói mắt cùng tuyệt đối hắc ám ở nơi đó điên cuồng xen lẫn, chôn vùi. Thời gian dường như vào thời khắc ấy ngưng kết. Dưới núi tất cả mọi người nín thở, trái tim cơ hồ ngưng đập, gắt gao nhìn chằm chằm kia quyết định vận mệnh giao phong điểm. Rốt cục, ầm ầm, một cỗ không có pháp hình dung hủy diệt sóng xung kích cuối cùng từ trong đụng chạm tâm bộ phát ra, như là ước vạn ngôi sao đồng thời nổ tung. Kim sắc vụn ánh sáng cùng màu đen sương mù như là như mưa to tứ tán bể ra. Cái kia từ hắc vụ ngưng tụ lòng bàn tay sinh ra kinh khủng dựng thẳng đồng cự thủ, lại bị kim quang kia phất trần mạnh mẽ từ đó xé rách. Lỗ thủng to lớn biên giới, kim quang như là giỏi trong xương giống như ăn mòn hắc vụ, phát ra từ từ bị bỏng âm thanh cùng thê lương nhỏ đạo. Sau đó hắc vụ như là bị trọng thương đột nhiên hướng về sau co vào, lan lộn, như là thủy triều xuống giống như cấp tốc cách xa Long Hồ Sơn hộ sơn đại trận phạm vi. Lui, hắc vụ lui. Lao Thiên Sư thắng, Thánh Nhân thắng, Thương Thiên có mắt, đạo tổ phù hộ. Dưới núi bộc phát ra so trước đó càng thêm cùng nhiệt, sống sót sau tai nạn gieo họ. Tiếng gầm chấn thiên động địa, bao hàm lấy không có tận cảm kích cùng vui mừng như điên, rất nhiều người ôm nhau mà khóc, dường như theo địa ngục biên giới bị kéo lại. Nhưng mà, trên đỉnh núi, làm kim quang phất trần hư ảnh chậm rãi tiêu tán, kia vòng đại biểu cho hy vọng kim sắc mặt trời cũng ảm đạm đi. Lão Thiên Sư thân ảnh vẫn như cũ trôi nổi tại không, thanh bảo phân phật. Nhưng dưới núi một chút cao cảnh giới tu sĩ, tâm lại đột nhiên chìm xuống dưới. Chỉ thấy Lão Thiên Sư nguyên bản hồng nhuận như hải nhi khuôn mặt, giờ phút này lại bao phủ một tầng nhàn nhạt, vung đi không được hắc khí. Hắc khí kia như cùng sống vật giống như, tại hắn dưới làn da nhỏ bé ngọ nguậy, không ngừng ăn mòn cái kia thánh khiết không có cấu cơ thể. Càng làm cho người kinh hãi chính là, tại hắn thu hồi phất trần lòng bàn tay phải, một đạo nhỏ xíu, giống như mạng nhện đen nhánh vết rách có thể thấy rõ ràng. Vết rách biên giới, có từng kia từng sợi hắc khí đang cố gắng chui vào hắn thánh thể. Hừ, nhỏ lỗ mũi châu, ngươi bảo vệ được nhất thời, có thể bảo hộ được một thế. Bản tôn nhớ kỹ ngươi hắc vụ chỗ sâu, kia tà ác thanh âm mang theo oán độc cùng một tia kiếm kỵ, dần dần đi xa, cuối cùng theo quần quận nam lui hắc vụ biến mất cuối trời. Dưới núi tiếng hoan hô dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại nặng nề yên tĩnh. Vui mừng như điên qua đi, là không có bên cạnh sầu lo, liền thánh nhân cũng bị hắc khí kia gây thương tích. Cái này kinh khủng kiếp nạn, thật có thể đi qua sao? Lão thiên sư không có nhìn dưới núi chúng sinh, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem chính mình lòng bàn tay cái kia đạo nhỏ bé lại không có so giữ tợn hắc ấn, cảm thụ được thể nội không ngừng thôn phệ lấy thánh nguyên sinh cơ sao? Cặp kia thấy rõ thế sự đôi mắt bên trong, lần thứ nhất toát ra thật sâu mọi mệt. Mặc kệ như thế nào, lão thiên sư dẫn đầu ra tay cho trùng châu ước vạn tu sĩ làm ra dẫn đầu hiệu quả. Nhưng những cái kia chút động thiên phúc địa tự mình chạy trốn tông môn đại thế cũng có chút dũng khí chống cự. Như thế, đại thế cơ quan thành, đại thế diệu âm tông, đại thế. Trong ngay mắt, hơn 10 chỗ có thánh nhân chấn giữ tu hành đại sư cùng thiên hạ lớn tiếng, thể sống chết chống cự cấm khu tà ác. Cũng là như thế, kia lan tràn vài năm thôn vệ không có số sinh cơ các lớn cấm khu tà ác bộ pháp bị tại tạm hoãn chống đỡ cả lại, đồng thời cũng cho lan tràn vài năm xu hướng suy tàn mang đến một chút hy vọng sống. Cùng lúc đó, tiến về thiên binh các một đường bắc thượng trần sơ nhất, cái này đi một đường cũng nhìn được trên đường đi thây ngang khắp đồng hắc khí chiêu che đậy thảm thiết kinh khủng cảnh tượng. Cấm khu thôn vệ cảnh tượng so dự tính còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Cũng là bởi vì này, trong lòng kia phần phá kính thành thánh quyết tâm càng phát ra kiên định. Một ngày này, trần sơ nhất đi ngang qua một tòa tàn phá phạm nhân thành trì làm sơ nghỉ ngơi, lại hướng bắc ngàn dặm chính là trốn cũ đi về đông, tây bắc mà đi chính là có thể đến tới kia thiên binh các địa điểm cũ. Giờ phút này, hắn hạ người xuống đầu tường một bên, toàn lực đi đường lại còn cần vòng qua những cái kia hắc vụ ăn mòn khu vực hạ, mạnh như tụ thần cũng tiêu hao không nổi. Lúc này, ha ha, nơi này còn có hai người, nhìn ra miệng thịt mềm bộ dáng bắt về cho lão tổ lời nói, tất nhiên sẽ đạt được ban thưởng. Theo từng tiếng như giấy giáp động tĩnh, theo sau chính là một đôi phụ nữ trẻ em hoảng sợ chi âm vang lên, cùng nhau đi tới. Trần Sơ Nhất phát hiện, chính như gia thú lão giả nói tới, kia hắc vụ ăn mòn khu vực sẽ lưu lại một chút chút nào không có tu hành căn cơ phàm nhân, như thế tại hắc vụ lôi cuốn về sau, cũng sẽ có một hai phàm nhân sống sót. Nhưng lúc này đến xem, không chỉ có là có phàm nhân sống sót, một chút yêu tà lại cũng tránh thoát hắc vụ ăn mòn. Chỉ là, hừ, lẫn trẻ con bá tiểu cũng vọng dám thành tổ. Chương 775, gặp thánh. Chương 775, gặp thánh. Trần Sơ Nhất ánh mắt như điện quét về phía thanh âm đầu mượn, là ba người thân hình còn xuống, làn da hiện ra bệnh trạng màu nâu xanh tu sĩ, đang vây quanh một đôi co quắp tại đoạn tường dưới mẫu nữ. Tu sĩ móng tay đen nhánh dài nhọn, khóe miệng chảy xuống nước bọt, quanh thân quấn quanh lấy cùng hắc vụ đồng nguyên mục nát khí tức, lộ ra nhưng đã bị ô nhiễm, nghi hoặc nói bị kia cấm khu tà ác trô điều khiển. Đối với loại này bị ô nhiễm tu sĩ Trần Sơ Nhất đi lần này đi tới bái kiến không nên quá nhiều. Có ít người ngạnh kháng đến cùng chết mà không theo, có ít người liền chống cự cơ hội đều không có liền bị hút khô sinh cơ, mà có chút ủy khúc cầu toàn tự nhận một tia hảo vận tránh thoát tai nạn, nhưng đối mặt loạn thế lại đi lấy so trước đó càng ác sự tình. Cho nên, ồn ào. Trần Sơ Nhất thanh âm băng lãnh, bước ra một bước, thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện tại ba cái kia yêu tà sau lưng. Hắn thậm chí chưa từng vận dụng bản nguyên chi lực, chỉ dựa vào nhục thân mang theo cương phong, liền đem ba cái quái vật như là phá bao tải giống như mạnh mẽ quăng tại cháy đen trên tường đá. Phốc phốc. Xương cốt tiếng vỡ vụn cùng máu đen phun tung tóe âm thanh đồng thời vang lên, ba cái yêu tà liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền ở trên tường lưu lại ba bãi ô hế tanh hôi bùng não, màu nâu xanh thân thể cấp tốc khô quắc biến thành màu đen, chỉ để lại càng đậm mùi hôi thối. Kia phụ nhân chưa tỉnh hồn, gắt gao ôm trong ngực ước chừng 7-8 tuổi, doa đến sắc mặt trắng bệnh tiểu nữ hài, toàn thân run như run rẩy, nhìn về phía Trần Sơ Nhất ánh mắt tràn đầy sợ hãi, dường như mới từ bớt sói hạ thoát thân lại đã rơi vào hồ khẩu. Trần Sơ Nhất nhìn xem phụ nhân trong ngực cô bé kia hoảng sợ không có trợ mắt to, hắn nhớ tới Hoa Hoa khi còn bé bị chính mình cứu lúc bộ dáng. Hắn trầm mặc một lát, đầu ngón tay hơi gãy, hai điểm ôn nhuận xanh biếc quang hoa không có âm thanh không có hơi thở không có vào phụ nhân cùng nữ hài thể nội. Bàng bạc sinh mệnh nguyên chất trong nháy mắt xua tán đi các nàng thể nội âm hàn, vút lên hồi hộp. Đi về phía nam, tìm có thánh nhân chấn giữ thành lớn. Trần Sơ Nhất thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Hắn không nhìn nữa kia đối thiên ân vạn tạ mẫu nữ, ánh mắt nhìn về phía thành trì chỗ càng sâu, nơi đó có càng nhiều yêu ớt mà tuyệt vọng kêu khóc cùng yêu tà nhè răng cười. Thân hình hắn lại cử động, nhanh như một đạo xé rách bóng ma thiểm điện, những nơi đi qua, tịch diệt khí tức như không có hình thủy chiếu quét sạch. Nguyên một đám ngay tại thi bạo yêu tà như là bị không có hình cự thủ bóp cổ lại, ô hế sinh cơ bị trong nháy mắt rút ra, chôn bụi, chỉ lưu lại một bộ cố cấp tốc phong hóa xương khô. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có chết thần vung liêm giống như yên tĩnh thu hoạch. Trong khoảnh khắc, chiếc cứ tại mảnh này tàn thành phế tích mấy chục cái đê gia yêu tà đã bị quét sạch không còn. Những người còn sống sót co rúm lại tại nơi hẻo lánh, kinh nghi bất định nhìn xem cái kia như là ma thần giáng lâm lại trong nháy mắt thanh không tà ma thanh sam thân ảnh. Trần Sơ Nhất đứng tại một mảnh gạch ngói vụn trồng chất điểm cao, tay áo tại mang theo mùi khét lẹt trong gió nhẹ dương nhẹ. Hắn lông mày cao lại, cũng không phải là bởi vì những cái kia không chịu nổi một kích yêu tà, mà là trong không khí lưu lại một tia yêu đất lại dị thường tinh thuần mục nát thánh chi khí. Này khí tức chủ nhân, tuyệt không phải vừa rồi những cái kia lâu là có thể so sánh. Các hạ sát tính rất nặng a. Một cái reo rắc bình hòa thanh âm thiếu niên đột ngột tại Trần Sơ Nhất sau lưng vang lên, dường như hắn sớm đã ở nơi đó đứng hồi lâu. Trần Sơ Nhất con ngươi hơi co lại, đột nhiên quay người, chỉ thấy một cái thân mặc xanh nhạt áo vải, ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, chẳng biết lúc nào lặng lẽ không có âm thanh xuất hiện tại phía sau hắn ngoài ba trượng một khối bia vỡ bên trên. Thiếu niên thân hình cao, khuôn mặt tuấn tú, nhất là một đôi mắt trong suốt đến như là khe núi thanh tuyển, bên hông tùy ý treo lấy một thanh kiểu dáng cổ sơ kiếm gỗ, thân kiếm không có phòng, lại mơ hồ lưu chuyển lên một loại khó nói lên lời ôn nhuận đạo vận. Trần Sơ Nhất trong lòng báo động tăng vọt, lấy hắn tụ thần đỉnh phong thần hồn cảm giác, lại hoàn toàn không có phát giác thiếu niên này là như thế nào đến gần. Người này khí tức hòa hợp nội liễm, dường như cùng mảnh này tàn phá thiên địa hòa làm một thể, phản phát uy chân tới cực hạn. Ân. Trần Sơ Nhất thanh âm trầm ngưng, thể nội tịch diệt bản nguyên không có âm thanh lưu chuyển, sinh mệnh chi thụ sinh cơ tại khiếu huyệt bên trong vận sức chờ phát động. Có thể ở hắn chút nào không có phát giác hạ cẩn thân, kẻ này hoặc là người mang nghịch thiên bí bảo, hoặc là tu vi sâu không lường được. Thiếu niên áo trắng dường như không có cảm nhận được Trần Sơ Nhất đề phòng, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, như một phiến lông vũ giống như phiêu rơi xuống mặt đất, ánh mắt đảo qua những cái kia chưa tỉnh hồn, đang bụng trộm dò xét bọn hắn người sống sót, trong suốt trong mắt lướt qua một tia thương xót, cuối cùng trở về Trần Sơ Nhất trên thân, khóe môi câu lên một vệt nhạt meo ý cười, người qua đường mà thôi, thấy minh đài bản lĩnh bất phàm, sát khí doanh thân, nhưng lại lòng mang không đành lòng. Điểm hóa sinh cơ tại phụ nữ trẻ em, nhất thời yếu kỳ, cho nên đến nhìn qua. Hắn dừng một chút, ánh mắt dường như xuyên thấu Trần Sơ Nhất đối ra, thấy được thể nội kia ám kim cùng xanh biết xen lẫn, chỗ càng sâu còn ẩn nút lấy xích hồng cùng man hoang hỗn tạp lực lượng, trong trẻo đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ cùng càng sâu hiếu kỳ. Hiếu kỳ. Trần Sơ Nhất không hề lay động, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Hiếu kỳ đủ, liền xin cứ tự nhiên. Nơi đây hung hiểm, không phải đất lành. Hung hiểm. Thiếu niên lắc đầu cười khẽ, nụ cười sạch sẽ như là tuyết đầu mùa. Lại hung hiểm, hung đến qua nhân tâm ủng hộ hay phản đối, hung qua được những cái kia trốn ở trong quan tài mốc meo lão cương thi à. Hắn có ý riêng, ngữ khí bình thản, lại dường như kinh lôi nổ vàng tại Trần Sơ Nhất bên hai. Trần Sơ Nhất trong lòng bị chấn. Thiếu niên này lại một câu nói toạc ra cấm khu mục nát thánh căn nguyên. Hắn đến cùng lai lịch thế nào? Huynh ngài không cần khẩn trương, thiếu niên dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, nụ cười vẫn như cũ ấm áp, ánh mắt lại biến nghiêm túc. Ta xem trong cơ thể ngươi chư lực hỗn tạp, tịch diệt bá đạo, sinh cơ bằng bạc, càng có hỏa nguyên ẩn nút, man lực dấu dến. Mạnh thì mạnh vậy, lại như trăm sông tranh lưu, không ai nhường ai, trạng thái như vậy, muốn gõ kia đỉnh núi chi môn, sợ là cửu tử nhất sinh, thôi không cẩn thận, chính là chư lực phản vệ, thân tử đạo tiêu chi cục. Trần Sơ Nhất ánh mắt sắc bén như lao, ngươi có gì chỉ giáo? Thiếu niên áo trắng không đáp, ngược lại đưa tay chỉ hướng phía tây bắc, kia là thiên binh các địa điểm cũ phương hướng, ánh mắt dường như xuyên thấu vạn dặm sơn hà, chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là trùng hợp, ta cũng muốn đi tìm kia thiêu tân vạn vật hỗn độn hỏa nguyên. Nay hỏa bạo cháy mạnh, đốt người rèn hồn, hơi không cẩn thận chính là hồi phi yên diệt. Nhưng đối ngươi mà nói, có lẽ chính là kia hóa trăm sông là hán hải, tan vạn lực đúc thánh cơ duy nhất thời cơ. Hắn nhìn về phía Trần Sơ Nhất, thanh tịnh trong con ngươi mang theo một loại thấy rõ tất cả trí tuệ quan mang, thanh âm bình thản lại ẩn chứa kỳ dị lực xuyên thấu. Đại đạo độc hành nhiều tịch liêu, tiếp hỏa đốt người đường xa xôi, huynh đài có thể nguyện đồng hành vào đường. Tìm kia phần thiên chi hỏa, chứng ngươi trong lòng ta chi đạo. Chương 776, một kiếm đãng khí 3000 dặm. Chương 776, một kiếm đãng khí 3000 dặm. Trần Sơ Nhất nhìn thoáng qua trước người thiếu niên áo trắng, cũng không nhiều lời, mà là phóng người lên hướng về thành nội nơi khác, cắt cỏ cần trừ tận gốc, hắn cần đốt thi xem cưỡi ngựa. Thành nội một góc, đốt thi xem bên trong, quang ảnh lưu chuyển, từng màn đèn kéo quân giống như cảnh tượng tại Trần Sơ Nhất trước mắt hiện lên. Trần Sơ Nhất thấy được thiếu niên áo trắng xanh nhạt thân ảnh, tại khác biệt tàn phá thành trấn, hoang vu trong thôn lạc xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, những cái kia bị mục nát thánh chi khí ô nhiễm, rơi xuống làm nhanh đuốt tà tu, toàn bộ tại nhìn như tùy ý kiếm gỗ điểm chỉ hoặc phất tay áo ở giữa hóa thành cho bụi. Mỗi một lần ra tay, đều gọn gàng, không có có dư thừa chấn động, chỉ có thuần túy chôn vùi cùng tình hóa. Tê Trần Sơ Nhất nhíu mày, kia cố bởi vì đối phương thần bí khó lường mà sinh ra mạnh mẽ đề phòng, thoáng bung lòng một kia, mục đích của đối phương dù chưa nói rõ, nhưng ít ra giờ phút này, là đi đang đối kháng với cấm khu tà ma trên đường. Phần truy tung lão tổ tin tức chấp nhất, liền không phải kia cấm khu một đường người. Một ngày này, ha ha, chúng ta tu sĩ, cầm kiếm không vì hiếu thắng đấu thắng, chỉ vì chặt đứt thế gian này không nên có ố hế xiềng xích. Người sát tính tuy nặng, nhưng cũng chẳng chính là nên chém chi vật. Như thế nào, cái này cùng đường chi mời, còn giữ lời. Hai người lại tại một chỗ thành trì chạm mặt, chính như đối phương lời nói, dường như thật là muốn đi kia thiên binh cắt. Trần Sơ Nhất trầm mặc một lát, đón thiếu niên bằng phẳng ánh mắt, cuối cùng là nhẹ gật đầu, tốt. Đồng hành đoạn đường. Trong lòng của hắn áp lực cũng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng đối phương hiện ra lập trường cùng mục đích, nhường hắn tạm thời buông xuống sâu nhất lo nghĩ, một cái cường đại lại mục tiêu dường như nhất trí người đồng hành, tại việc này bước sát cơ tận thế, cũng không phải là chuyện xấu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành hai đạo lưu quang, nhất thanh nhất bạch, tiếp tục hướng phía phương hướng tây bắc. Chuyến này, Trần Sơ Nhất tập trung ý chí, một bên đi đường, một bên yên lặng trải vớt thể nội hỗn tạp lực lượng, tịch diệt bản nguyên ở trong kinh mạch chảy xuôi, sinh mệnh chi thụ sinh cơ tư dưỡng mỗi một tấc cơ thể, man thần chi lực cần nút tại huyết nục chỗ sâu. Mà viên kia xích hồng thạch bài thì tại thức hải bên trong có chút nóng lên, dường như cảm ứng được càng ngày càng gần hỗn độn hỏa nguyên. Ngàn dặm xa, đối với tụ thần đỉnh phong tu sĩ mà nói, bất quá thoáng qua. Liên tại bọn hắn sắp bước vào kia phiến bị thiên binh các địa điểm cũ quỷ dị lực trường bao phủ cháy bỏng hoang nguyên biên giới lúc, dị biến nảy sinh. Chút nào không có dấu hiệu. Sắc trời bỗng nhiên ảm đạm, cũng không phải là mây đen thế nhật, mà là một loại thuần túy, sền sệt hắc ám giống như là mực nước theo bốn phương tám hướng trong hư không chảy ra, trong nháy mắt thôn phệ tia sáng. Một cỗ so nó trước tao nộ qua bất kỳ mục nát thánh chi khí đều muốn làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp ẩm vàng giáng lâm. Cái này uy áp mang theo vạn cổ mục nát cùng đối tất cả sinh cơ tham lam cướp đoạt, phản phất muốn đem phiến thiên địa này tính cả trong đó sinh linh cùng nhau kéo vào vĩnh hằng tử vong vũng bùn. Kiệt kiệt kiệt. Trước đó mấy chỗ thành trì thật là các ngươi gây nên. Một đạo âm lãnh, dường như không có số thi hải ma sát phát ra thanh âm, trực tiếp tại hai người thần hồn chỗ sâu vang lên. Tiếp theo, một cái thông thiên cự trảo theo hắc vụ bên trong dò ra, hướng phía hai người bổ xuống. Trảo phong chưa đến, kia cố đông kết thần hồn, an mòn bản nguyên mục nát thánh chi khí đã để Trần Sơ nhất toàn thân cứng ngắc, thể nội lực lượng vận chuyển đều biến vướng víu không có so. Thánh nhân khí tức? Không, là mục nát thánh khí hơi thở. Cùng nhau đi tới, dạng này lưu lại khí tức Trần Sơ nhất người được không nên quá nhiều, chỉ là trước mắt giờ phút này so với trước đó thấy nồng đậm mức vài lần. Cẩn thận. Thiếu niên áo trắng réo rắt âm thanh âm vang lên, mang theo một tia ngưng trọng. Trần Sơ nhất trong mắt tàn khốc bùng lên, sinh tử quan đầu, lại không có giữ lại. Mở. Hắn cuồng hống một tiếng, quanh thân ám kim quang mang cùng xanh biết sinh cơ sen lẫn bộc phát, ma sát khí như núi lửa dâng trào, song quyền phía trên ngưng tụ lỗ đen, ngang nhiên đánh phía kia trộm tới hắc ám cự trảo. Bèn, đinh hai nhức góc tiếng vang phảng phất muốn xé rách thần hồn. Nhưng cái này tụ thần viên mãn một quyền lại tại tiếp xúc trong nháy mắt bị điên cuồng cướp đoạt thôn vệ, cường hành ma sát khí lại như châu đất xuống biển, bị kia không có tận hắc ám làm hao mòn hầu như không còn. Phúc. Trần Sơ nhấc máu tươi cuồn cuộn, kia máu bên trong lại cũng mang theo một tia quỷ dị ám lục. Hai cánh tay hắn xương cốt phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, cả người như là bị cự truy đập trúng phá bao tải, mạnh mẽ bay rất ra ngoài, đập ầm ầm nhập xuống phương cháy đen trong núi đá. Không chỉ có như thế, kinh khủng mục nát thánh chi khí như là như giỏi trong xương, điên cuồng chui vào thân thể của hắn, ăn mòn huyết nhục của hắn, ô nhiễm thần hồn của hắn bản nguyên. Cảnh giới trong nháy mắt bất ổn, khí tức điên cuồng rơi xuống, tụ thần đỉnh phong tu vi lại có sụp đổ hiện ra. Mẹn mẹn một kích, đến từ chân chính mục nát thánh bản tôn một kích, liền nhường Trần Sơ nhất trọng thương sắp chết. Kia mênh mông như vực sâu chênh lệch, nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng. A, có chút ý tứ, thế mà không chết. Trong bóng tối thanh âm mang theo một tia ngoài ý muốn, lập tức là càng sâu ác ý, một cái khác to lớn hơn hắc ám cự trảo ngưng tụ thành hình, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, lần nữa hướng phía trong hố sâu hấp hối Trần Sơ nhất chụp tới. Lần này, thế muốn đem cái này ngoan cường tiểu côn trùng hoàn toàn nghiền nát. Hấp thu. Mắt thấy Trần Sơ nhất liền phải thai kiếp khó thoát. Đi. Từng tiếng lạnh hừ lạnh nổ lên. Là thiếu niên áo trắng kia. Hắn một mực đứng yên một bên, trong suốt đôi mắt giờ phút này sắc bén như kiếm, lại không có nửa phần ấm áp bình thản. Đối mặt kia đủ để tùy tiện gạt bỏ tụ thần đỉnh phong mục nát thánh cự trảo, trên mặt hắn không thấy mảy may vẻ sợ hãi, chỉ có một loại siêu nhiên vật ngoại hờ hững cùng. Một tia không dễ dàng phát giác chán ghét. Hắn cũng không rút kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với kia chụp vào Trần Sơ nhất hắc ám cự trảo, nhẹ nhàng bạch một cái. Động tác đơn giản, cổ phát. Không có kinh thiên động địa quang mang bộc phát, không có xé rách không gian oanh mình tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay hắn xẹt qua quỹ tích bên trên, không gian dường như bị một cái không có hình lớn bút bôi qua. Một đạo thuần túy đến cực hạn không có chi quỹ tích chống rông xuất hiện. Kia quỹ tích những nơi đi qua, sền sệt hắc ám như là gặp khắc tinh, phát ra không có âm thanh thét lên, bắt đầu tăng dã, chôn bụi. Dường như chưa từng tồn tại. Kia ẩn chứa kinh khủng mục nát thánh chi lực hắc ám cự trảo, tại đạo này không có chi quỹ tích trước mặt, yếu ớt như là dưới ánh mặt trời băng tuyết từng khúc vỡ vụn, hóa thành hư không có. Quỹ tích thế đi không ngừng, trong chốc lát kéo dài đến kia quần quần hắc ám hạch tâm chỗ sâu. Xoẹt. Kia bao phủ thiên địa sền sệt hắc ám, lại bị một chỉ này vạch ra quỹ tích, mạnh mẽ từ đó vỡ ra một đạo ngang qua chân trời. Khí kiếm khí chỗ đến dài tới 3000 dặm. Một kiếm đãng khí 3000 dặm. Thực lực này, phía dưới trọng thương Trần Sơ nhất nhìn thấy thiếu niên áo trắng một kích này một loại nào đó nghiêm túc, trước đó hắn chỉ là suy đoán, kia giờ phút này hắn mong muốn đang nhìn, nhưng thương thế không cho phép, tiếp theo nghiêng đầu một cái trực tiếp ngất đi. A. Sâu trong bóng tối truyền đến một tiếng thống khổ mà kinh sợ gào thét, thanh âm kia tràn đầy khó có thể tin, là ngươi. Là ngươi, ta nhớ được ngươi, ngươi. Ngươi lại còn không chết. Ngươi lại dám ra tay. Ngươi liền không sợ. Không sợ mục nát thánh thanh âm tràn đầy kiên kỵ, hoán độc, còn có một kia. Sợ hãi. Nó dường như nhận ra thiếu niên áo trắng thân phận, đồng thời cái tên này đối với nó mà nói, đại biểu cho to lớn uy hiếp cùng phiền toái. Nương theo lấy kinh sợ gào thét, kia bị xé nước hắc ám giống như nước thủy triều cấp tốc co vào, lùi bước, phảng phất như gặp phải thiên địch, trong chớp mắt liền biến mất ở phương hướng tây bắc sâu trong hư không. Chỉ để lại trong không khí lưu lại nồng đậm mục nát khí tức, cùng cái kia đạo vắt ngang chân trời, chậm rãi lấp đầy, nhưng như cũng nhìn thấy mà giật mình 3000 dặm quan ngân. Giữa thiên địa yên tĩnh như cũ, chỉ có đất khô cằn bên trên lưu lại phá hư vết tích cùng trong hố sâu Trần Sơ nhất yếu ớt khí tức chứng minh vừa rồi kinh thế ba trạm. Thiếu niên áo trắng chậm rãi thu tay lại chỉ, quanh thân kia cố làm người sợ hãi sắc bén phong mang lặng yên thu lại, lần nữa khôi phục bộ kia tuấn tú xuất trần bộ dáng. Hắn nhìn thoáng qua trong hố sâu trọng thương hôn mê Trần Sơ nhất, trong suốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp và mang, có thương hại, có xem kỹ, cũng có một tia số mệnh giống như hiểu rõ. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống sâu vào hố. Nàng lựa chọn người thừa kế sao? A, diệt thế thai hương tới vẫn là quá sớm, ngươi trung quy là còn chưa trưởng thành đến nàng năm đó độ cao. Mà thôi. Chương 777, chúng ta tu sĩ thì sợ gì một trận chiến? Chương 777, chúng ta tu sĩ thì sợ gì một trận chiến? Cách thiên minh cách trăm dặm, không có tên đỉnh núi. Cương phong vẫn như cũ lạnh thấu xương, gợi lên lấy thiếu niên áo trắng, thanh minh tay áo. Hắn đứng chắp tay, nhìn thiên minh các địa điểm cũ phương hướng. Nơi đó, không gian vặn mèo, đại địa cháy đen rạn nứt, trong không khí tràn ngập lưu hình cùng khí tức hủy diệt, chỗ càng sâu, một cỗ đủ để đốt diệt vạn vật kinh khủng hỏa nguyên chi lực tại sao động. Mấy tức sau, Hắn thu hồi ánh mắt, thâm thúy đôi mắt bên trong tỏa ra phía dưới hôn mê bất tỉnh Trần Sơ Nhất. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí tức tại rét lạnh cương phong bên trong hóa thành một đạo luyện không, lập tức tiêu tán. Tiến nửa bước, thấy được một tia hỗn độn chân ý, tại kiếm trên đường, thật có ích. Thanh minh thanh âm rất nhẹ, dường như nói một mình, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Chỉ là, trung quy là nghịch thiên mà đi, mạnh mượn tương lai khí số. Mấy ngàn năm tích xúc nội tình, qua chiến dịch này, tiêu hao quá mức kịch liệt, hắn lần nữa nhìn về phía Trần Sơ Nhất, kia trong suốt ánh mắt dường như có thể xuyên thấu huyết nục, nhìn thẳng thể nội hỗn loạn khiếu huyệt. Thánh nhân chi xem, không có chỗ ẩn giấu. Mà thôi. Thanh minh than nhẹ một tiếng, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài, đầu ngón tay chạy xuôi ôn nhuận như ngọc, tinh khiết không có hà đạo vận thanh huy, so trước đó là Trần Sơ Nhất áp chế thương thế lúc càng thêm cô đọng, càng thâm thúy hơn, ẩn chứa một loại gần như bản nguyên tịnh hóa cùng bảo hộ chi lực. Ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến Trần Sơ Nhất mi tâm, chuẩn bị lấy tự thân bản nguyên đạo vận giúp đỡ xua tan bộ phận hủ khí, vững chắc căn cơ lúc. Ông Trần Sơ Nhất thể nội, gốc kia yên lặng sinh mệnh chi thụ mầm non dường như cảm ứng được cái gì, run lên bần bật. Một cỗ thuần túy đến cực hạn, bàng bạc mênh mông sinh mệnh bản nguyên khí tức, hỗn hợp có một tia ương ngạnh ý chí bất khuất, tự chủ thấu thể mà ra, đón lấy thanh minh đầu ngón tay. Ân. Thanh minh động tác có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa làm một loại thấy rõ thiên cơ giống như hiểu rõ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng kia sinh mệnh lục quang, càng sâu nhìn tới Trần Sơ Nhất sâu trong thức hải, viên tia nhẹ nhàng trôi nổi, giờ phút này đang có chút nóng lên xích hồng thạch bài, cùng phía sau mơ hồ cấu kết, nguồn gốc từ thiên binh các địa điểm cũ chỗ sâu hỗn độn hỏa nguyên khí hơi thở. Tốt thuần túy sinh mệnh bản nguyên. Còn có hỗn độn hỏa nguyên thanh minh thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay thanh huy cũng không cưỡng ép đè xuống kia cỗ sinh mệnh ý chí, ngược lại như là nước chảy tới giao hòa, dẫn đạo. Trên mặt hắn ngưng trọng dần dần tan ra, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười ý cười. Thì ra là thế, chắc không được muốn đi trước thiên binh các, xem ra cái kia bản nguyên cự thú đã bị chém giết hô. Thiên ý như thế a, xem ra ngươi so ta càng thêm phù hợp đạo này cơ duyên. Hắn thu ngón tay về, kia ôn nhuận thanh huy cũng theo đó thu lại, nhìn xem Trần Sơ Nhất tại sinh mệnh chi thụ bản nguyên cùng hỗn độn hỏa nguyên tác động hạ, thể nội lực lượng mặc dù hỗn loạn lại bắt đầu hình thành một loại vi diệu kháng mục nát cân bằng thân thể, thanh minh trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ giết hết, chỉ còn lại thuần túy chờ mong. Hắn không còn lưu lại, thân ảnh như là dung nhập trong gió, không có âm thanh không có hơi thở tiêu tán tại đỉnh núi. Đỉnh núi phía trên, Trần Sơ Nhất chậm rãi mở mắt ra, kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều trong nháy mắt quét sạch toàn thân, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp dường như vỡ vụn tạp phủ. Hắn đột nhiên ngồi dậy, quanh thân khí thế không bị khống chế ầm vang một phát. Ông bản mệnh pháp bảo cựu linh tự trong cơ thể hắn bắn ra, vờn quanh thân cấp tốc xoay quanh, phát ra réo rắt mà dồn dập kiếm minh. Kiếm khí tung hành, đem gào thét cương phong đều ngắn ngủi ép ra vài thước. Đây là bản mệnh kiếm nguyên hội chủ ứng kích phản ứng, cũng tỏ rõ lấy trong cơ thể hắn lực lượng tại trọng thương sau gần như mất khống chế khuấy động. Trần Sơ Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng sao động kiếm nguyên, cựu linh phi kiếm hư ảnh mới dần dần thu liễm, chui vào thể nội. Vừa rồi kia một chút bộc phát, cơ hồ rút khô trọng thương sau còn sót lại khí lực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ hoang vu núi đá cùng gào thét gió, lại không có người khác. Mà cái kia áo trắng như tuyết, một kiếm kinh sợ thối lui mục nát thánh thân ảnh, đã không có tung. Áo trắng kiếm tiên. Thanh minh Trần Sơ Nhất trong đầu quanh quẩn mục nát thánh kia vừa kinh vừa sợ gào thét, cùng trước khi hôn mê nhìn thoáng qua cái kia đạo xé tan bóng đêm, dài tới 3000 dặm thuần túy vết kiếm. Kia tuyệt không phải tụ thần cảnh có khả năng với tới vĩ lực. Kết hợp như Trung Châu về sau chứng kiến hết thảy, một cái tên nổi lên trong lòng, Phù Vân Thành, áo trắng kiếm tiên. Nghe đồn, Phù Vân Thành chính là Trung Châu kiếm đạo thánh địa, thành chủ Thanh Minh kiếm thánh, tính tình cao ngạo, cực ít tham dự thế tục phân tranh, kiếm đạo tu vi sâu không lường được, được vinh dự tiếp cận nhất tiên thánh người một trong. Khó trách kia mục nát thánh như thế sợ hãi. Trần Sơ Nhất trong lòng hiểu rõ, cũng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nhân vật như vậy, lại cùng mình đồng hành đoạn đường, cuối cùng còn xuất thủ cứu giúp. Phần này nhân quả thực không nhỏ. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, nội thị bản thân. Tình huống so dự đoán càng hỏng bét, kia mục nát thánh một kích lưu lại hắc khí như là ác độc nhất xương mu bản chân chi thư, chiếm cứ tại kinh mạch khiếu huyệt chỗ sâu, điên cuồng ăn mòn hắn tịch diệt bản nguyên cùng sinh mệnh nguyên chất, tụ thần cảnh giới đỉnh cao lão đảo muốn ngã, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn băng tán. Nếu không phải sinh mệnh chi thụ mầm non tại thức hải bên trong ngoan cường mà tản ra ôn nhuận lục quang, miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch cùng thần hồn hạch tâm, hắn chỉ sợ đã sớm bị hoàn toàn hủ hóa. Hô Trần Sơ Nhất hít sâu một cái lạnh lẽo cương phòng, đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt một lần nữa biến kiên định sắc bén. Mục tiêu vẫn như cũ rõ ràng, thiên binh các địa điểm cũ, một phen quan trắc, Trần Sơ Nhất phát hiện nơi đây cách thiên binh các không hơn trăm bên trong, kia có nguồn gốc từ chỗ sâu trong lòng đất cuồng bạo nóng rực chi ý, đã mơ hồ có thể cảm giác. Không do dự nữa, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới địa điểm cũ chỗ. Một bên khác, cung điện uy nga, tràn ngập nặng nề như núi khí thế bằng bạc. Trong điện cũng không phải là vàng son lộng lẫy, mà là từ một loại ám kim sắc kỳ dị kim loại đúc thành, trên vách tường khắc rõ không có số gào thét cự hổ đồ đằng, mơ hồ tản ra làm người sợ hãi thánh uy. Trên đài cao, ngồi ngay thẳng một vị vóc người dị thường cao lớn đâm cần trung niên, hắn ở trần, bắp thịt quần quận như long bàn hổ cứ, quanh thân cũng không có hoa lệ quang mang, chỉ có một tầng cô đọng đến cực hạn thổ hoàng sắc mở mịt lưu chuyển. Trong đó chìm nổi lấy không có số nhỏ bé như ở trước mắt, nhưng lại ẩn chứa đại địa giống như nặng nghề pháp tắc đại đạo phù văn. Mà người này chính là Phục Hổ Đại Thế Tông chủ Thạch Phá Nhạc, là một vị lấy lực chứng đạo, nhục thân thành thánh kinh khủng tồn tại. Phía dưới, mười mấy vị tu sĩ đứng trang nghiêm, bọn hắn khí tức trầm ngưng, hô hấp kéo dài, sau lưng mơ hồ có kim sắc hư ảnh gào thét chìm nổi, hiển nhiên đều là phục hồi đại thế hạch tâm, cổ thần cảnh trưởng lão. Phù Vân Thành bị kia xuất thủ. Thạch Phá Nhạc mở miệng, tiếng như cùng sấm rền lăn qua địa đường. Nghe vậy, trong đó một vị mặt như trọng táo trưởng lão tiến lên một bước, không người hồi bẩm, về tông chủ, áo trắng kiếm tiên thanh minh hiện thân mây xanh đại thế phế tích phụ cận, một kiếm đăng khí 3000 dặm, kiếm quang chỗ đến, vài tòa từ mục nát thánh chi khí ngưng tụ hắc vụ khu vực trong nháy mắt hồi phiên diện. Càng làm một kiếm bức lui một vị ẩn thân hắc vụ chỗ sâu cổ lão mục nát thánh. Bây giờ tin tức đã truyền khắp Trung Châu. Tốt. Thạch Phá Nhạc trong mắt tinh quang đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, chấn động đến quanh thân chìm nổi đại đạo phù văn bỗng nhiên ra tốc lưu chuyển. Tốt một cái áo trắng kiếm tiên, tốt một cái thanh minh. Thạch Phá Nhạc tiếng như hùng trung, mang theo không che giấu chút nào tán thưởng cùng khoái ý, yên lặng nhiều năm, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất. Đây mới là chúng ta tu sĩ nên có khí phách. Giết đến tốt, giết đến thông khoái. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn dường như có thể chống lên cung điện mái vòm, một cô dung mãnh không có sợ, muốn tranh với trời bảng bạc chiến ý phóng lên tận trời. Truyền ta tông chủ khiến. Thạch Phá Nhạc danh chấn hoàn vũ, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, phục hồi hộ sơn đại trận, lập tức lên, môn hộ mở rộng. Trận quang đi tới chỗ, che chở tất cả đến đây tị nạn tu sĩ cùng phàm dân. Ta phục hồi sơn môn, kể từ hôm nay, liền lực kháng lần này hảo kiệt. Ta ngược lại muốn xem, những cái kia trốn ở trong quan tài bốc mùi ra hỏa, đến cùng có thể chống đỡ được mấy vị thánh nhân chi uy. Lời vừa nói ra, phía dưới mười mấy vị cổ thần trưởng lão cùng nhau biến sắc. Tông chủ nghĩ lại, cái kia vị diện như trọng táo trưởng lão gấp giọng nói, mở môn hộ, tất nhiên có thể cứu thương sinh, nhưng cũng mang ý nghĩa ta tông đem trực diện cấm khu những cái kia tà ma, phong hiểm. Phong hiểm. Thạch Phá Nhạc mắt hổ đảo qua đám người, mang theo một tia bệ nghệ cùng kinh hường, như ngồi nhìn chăm họ lầm than, co đầu rút cổ sơn môn cầu thả, đó mới là chúng ta tu sĩ sỉ nhục lớn nhất. Ta Thạch Phá Nhạc đã sớm không quen nhìn những cái kia đem lòng đỏ trứng co lại trong bụng bọn chuột nhắt. Cái gì động thiên phúc địa, cái gì vạn thế cơ nghiệp. Hạo kiếp phía dưới, phúc xảo thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thanh âm hắn càng thêm sục sôi, như là chống trận giống lên, chúng ta tu sĩ thì sợ gì một trận chiến? Muốn chiến, liền chiến thông khoái. Chương 778, thảm thiết chương 778, thảm thiết áo trắng kiếm tiên kiếm đãng 3000 dặm, bước lui cổ lão mục nát thánh tin tức, như cùng ở tại tĩnh mịch tuyệt vọng vũng bùn bên trong đầu nhập vào một quả sáng chói sao trời. Tin tức này lấy liệu nguyên chi thế quét sạch toàn bộ Trung Châu, lực rung động biển siêu trước đó Long Hổ Sơn lão thiên sư ra tay. Nguyên bản bị không có bên cạnh hắc vụ cùng mục nát thánh nhanh bước ép tới thở không nổi liên tục bại lui tu sĩ cùng phàm dân, phản phất tại không có tận trong bóng tối thấy được một đạo xé rách màn trời quang. Chết lặng tuyệt vọng bị nhen lửa, hóa thành sống sót sau hai nạn vui mừng như điên cùng phấn khởi dũng khí phản kháng. Áo trăng kiếm tiên còn ở nhân gian, thánh nhân ra tay, cấm khu cũng không phải là không thể địch. Trong lúc nhất thời khẩu hiệu tại các nơi còn sót lại cứ điểm vang lên, mà những cái kia hoặc phong bế sân môn, hoặc âm thầm chuyển gì, hoặc lưỡng lự động tiên phúc địa, bị tin tức này mạnh mẽ tắt một bậc hai. Phù Vân Thành thanh minh ra tay, giống một thanh lợi kiếm, đâm rách bọn hắn tỉ mỉ bệnh tự vệ ảo mộng, liền luôn luôn không hỏi thế sự kiếm tiên đều đứng dậy, bọn hắn còn có thể lấy cớ gì co đầu rút cổ. Như thế, thanh minh hành động như là đốt lên phản ứng dây chuyền ngoài nổ, vài chỗ yên lặng động thiên phúc địa bên trong, yên lặng đã lâu thánh uy bắt đầu khôi phục. Cửu Tiêu Lôi Chỉ có tử sắc lôi đỉnh xé rách trường không, hóa thành lôi long tuần tra, đem một mảnh làn tràn hắc vụ tính cả trong đó mục nát thánh nhanh đốt hoàn toàn tịnh hóa thành hư không có. Sóng biết tiên phủ, có người từng thấy một đầu bạn dặm trạch quốc nhấc lên thao thiên cự lãng, ẩn chứa sinh cơ xanh lam thủy quang cùng ô hế hắc vụ kịch liệt va chạm, tạm thời ngăn chặn một mảnh hắc vụ ăn mòn. Liên nhất gốc, địa hỏa dâng trào, sinh hồng nham tương như nộ long giống như ở trên mặt đất cày ra sông lửa, đem một mảnh tử vực mạnh mẽ đốt thành lưu ly chi địa. Mặc dù xuất thủ thánh nhân vẫn như cũ không coi là nhiều, nhưng cục diện đã không còn là cấm khu đơn phương nghiền ép. Trung Châu đại địa bên trên, rốt cục sáng lên nhiều một chút ương ngạnh chống cự phong hỏa, là cái này tận thế mang đến một tuyến cơ hội thở dốc cùng chống lại hy vọng. Mà áo trắng kiếm tiên một kiếm, không chỉ có chém ra hắc vụ, càng chém ra bao phủ tại không có số sinh linh trong lòng vẻ lo lắng. Sau đó mấy tháng, mười mấy chỗ cấm khu hắc vụ cái chăn mở, không có số thai nén mà ra hắc vụ tà ma bị chém giết mất diệt. Mà liên tại cái này một mảnh tình thế tốt đẹp dưới cục diện, cấm khu chỗ sâu tồn tại bị triệt để chọc giận. Một ngày này, một chỗ bị khói đen che phủ từng tên là Trung Châu hoàng đỉnh địa điểm cũ vực sâu chỗ, một đạo khàn khàn thanh âm vạch phá bầu trời, thấm nhuần Trung Châu vạn dặm xa, đột nhiên tại Trung Châu chân trời nổi lên. Sâu kiến chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Các ngươi, đây là đang tự tìm đường chết. Tiếp theo, một cỗ không có pháp hình dung kinh khủng ý chí giáng lâm. Toàn bộ Trung Châu thiên cung dường như bị một cái không có hình cự thủ mạnh mẽ đè xuống, đột nhiên biến không có so nặng nề, sền sệt. Vừa mới sáng lên các nơi thánh quang, trong nháy mắt cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực, quang mang cũng vì đó ảm đạm. Giống. Trước hết nhất gặp nạn chính là liệt nhật gốc. Một cái ô bế màu đen tự trảo, chút nào không có dấu hiệu theo không có góc trời không rơi xuống, mang theo so trước đó nồng đậm gấp trăm lần mục nát thánh chi khí, mang theo chỗ sâu trong lòng đất ô bế cùng nóng rực, mạnh mẽ chụp vào cùng địa hỏa hòa làm một thể liệt nhật gốc thánh nhân. Địa tâm ô bế, ngươi dám? Liệt nhật gốc thánh nhân vừa kinh vừa sợ, quanh thân liệt diễm tăng bọn, hóa thành một thanh phần thiên cự truy nên kích. Nhưng mà cái kia màu đen dung nham cự trảo ẩn chứa mục nát chi lực quá mức quỷ dị, có thể ăn mòn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại địa bản nguyên. Sinh hồng thổ màu nâu cùng đen kịt dung nham và chạm phát ra rợn người tư tư thành cùng trầm muộn bạo tạc. Phốc phốc. Vẹn vẹn rằng co mấy tức, thổ hạt cự truy lại bị ô bế dung nham ăn mòn xuyên tấu. Cự trảo mạnh mẽ nắm lấy liệt nhật cốc thánh nhân nửa bên thân thể. Ách a! Một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm vang tận mây xanh. Đường đường thánh nhân lại như cùng bị đầu nhập lăn dầu bên trong sông cá, tại màu đen cự trảo bên trong điên cuồng giãy giụa, quanh thân địa hỏa điên cuồng bộc phát, ý đồ đốt diệt ô uế, nhưng này mục nát thánh chi khí theo hắn thánh khu vẫn như cũ điên cuồng lan tràn. Chỉ là mười mấy hơi thở, thánh huyết như nham tương giống như phun tung tóe, lại tại ly thể trong nháy mắt bị ô uế xâm nhiễm thành màu đen, tản mát ra hôi thối. Tông chủ, liệt nhật trong cốc, không có số đệ tử muốn rách cả mí mắt, gào lên đau xót trùng thiên. Nhưng mà, tất cả phát sinh quá nhanh. Chỉ thấy cái kia màu đen dung nham cự trảo đột nhiên nắm chặt. Ầm ầm. Một tiếng trầm muộn bạo hưởng, đương theo lấy thánh khu băng liệt, pháp tắc gào thét đáng sợ đạo âm. Liệt nhật quốc thánh nhân kia cường hành không có thất thánh khu, lại bị mạnh mẽ bóp nát. Còn sót lại thánh hồn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, cũng bị kia ô uế dung nham trong nháy mắt thôn vệ đồng hóa. Liệt nhật quốc trên không, kia vòng biểu tượng thánh đạo liệt nhật hư ảnh, đột nhiên giật cắt, vỡ nát. Thiên địa đồng bi. Huyết vũ mưa như chút nước. Thánh nhân, vẫn lạc. Cái này thảm thiết một màn, như là băng lãnh cương trầm, mạnh mẽ đâm vào chỗ có chú ý lấy chiến cuộc nhân tộc tu sĩ trong lòng. Vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, bị quay đầu rót một chậu nước đá. Nơi này, Phục Hổ Sơn môn bên ngoài, không gian như là cái gương vỡ nát giống như từng mảnh bong ra từng màng. Một cái bao trùm lấy trắng bệnh cốt giáp, chảy xuôi sền sệt máu đen che trời cự thủ, xé rách hư không, mang theo vạn vị tiêu khóc dị tượng, lôi cuốn không có bên cạnh hàn ý, hướng phía mở sơn môn Phục Hổ đại thế mạnh mẽ vô xuống. Một trường này, mục tiêu không chỉ có là thạch phá nhạc, càng là muốn đem toàn bộ Phục Hổ Sơn môn tính cả che chở mấy chục vạn sinh linh, một trường vỗ thành một miệng. Mà sớm đã chuẩn bị thạch phá nhạc râu tóc kích trường, mắt hổ trợn lên, không những không sợ, ngược lại bộc phát ra trùng thiên chiến ý. Quanh người hắn mở miệng trong nháy mắt ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một bộ nặng nề cổ phát, khắc rõ không có số gào thét hổ văn trọng giáp. Phục Hổ, lay trời. Hắn bước ra một bước, sơn dao động, cả người hóa thành một đạo xé rách thương khung màu vàng lưu tinh, không tránh không né, vung lên kia đủ để bằng toái tinh thần lưỡng quyền, ngang nhiên đón lấy kia đập xuống cốt giáp cự thủ. Oanh, quyền trưởng giao kích trong nháy mắt, không gian như là yếu ớt như lưu ly lớn diện tích vỡ nát. Phục Hổ Sơn môn kia cường đại hộ sơn đại trận màn sáng kịch liệt và mèo, chân núi không có số tu sĩ cùng phàm nhân bị chấn động đến ngã trái ngã phải, hai mũi chảy máu. Người ở vùng trung tâm, thạch phá nhạc thân ảnh đứng thẳng, hắn duy trì ra quyền dáng vẻ, nham thạch trọng giáp bên trên vết dạn dày đặc, khóe miệng tràn ra kim sắc thánh huyết. Hắn vẫn như cũ tựa như núi cao ngật đứng không ngã, nhưng sinh cơ cũng đã tán đi. Phục Hổ đại thế tông chủ, thạch phá nhạc, vị này lấy lực chứng đạo, hào khí vượt mây đục thần thánh nhân bất lạc. Gần như đồng thời, Cửu Tiêu lôi chỉ phương hướng, bi kịch giống nhau trình diễn. Chỉ là số ngày, liệt nhật cốc đốt diệt, Phục Hổ Sơn là úp, Cửu Tiêu lôi chỉ tán loạn. Vừa mới sáng lên phản kháng phong hỏa, trong nháy mắt bị dập tắt. Gió tanh mưa máu, thánh bất nói tiêu, thiên địa đồng bi. Long Hổ Sơn đỉnh, lão thiên sư nhìn qua tây bắc, trong mắt mang buồn, lòng bàn tay cái kia đạo nhỏ xíu hắc ngấn dường như sống lại, kịch liệt mọng ngoại, an mòn hắn sinh cơ. Hắn muốn là bởi vì lúc trước một trận chiến mà hao tổn to lớn, giờ phút này càng là sắc mặt xám xịt, một ngụm nịch huyết phun lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, trong mắt tràn đầy thâm trầm bi thương cùng ngưng trọng. Áo trắng kiếm tiên thanh minh lần nữa không tiếc tiêu hao bản nguyên trọng thương một vị cấm khu chi chủ, mà nguyên bản một bộ bạch bảo, giờ phút này tràn đầy vết máu. Mà ở đằng kia không có người biết được thiên binh các địa điểm cũ chỗ sâu. Trần Sơ Nhất giờ phút này bị liệt hỏa bao khỏa, quên chân phủ cùng giữa không trung. Chương 779, thành thánh thời cơ chương 779, thành thánh thời cơ chiếu vào nguyên bản mong muốn, Trần Sơ Nhất cho rằng lần này tiến vào cái này thiên binh các địa điểm cũ hạch tâm nhất khe hở nội địa, đối mặt đủ để đốt diệt thánh nhân hỗn độn hỏa nguyên, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Một đường tiến lên, xâm nhập phương này không gian vặn bẻo khí tức gây mùi cháy bỏng khu vực hạch tâm, lại chưa tao ngộ bất kỳ trong dự đoán nguy hiểm, cũng không phát động bất kỳ kinh khủng cấm chế cả bấy, thậm chí liền kia không có chỗ không tại, đủ để đem tinh kim trong nháy mắt hóa khí nhiệt độ cao cùng cuồng bạo hỏa nguyên, tại chạm đến thân thể của hắn lúc, đều dường như dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, chủ động đi vòng, hoặc là bị thể nội viên kia trong bản thờ sinh động hỏa chi bản nguyên tham lam thôn phệ hấp thu. Thông thuận, ngoài ý liệu thông thuận. So với tại ngoại giới hắc vụ ăn mòn, mục nát thánh nhanh nuốt vây quanh hạ gian nan buôn ba, truyền thuyết này bên trong đường cùng, đối với hắn mà nói lại lộ ra không hiểu an toàn. Nay quỷ dị tình huống nhường Trần Sơ Nhất tiếng lòng trong nháy mắt kéo căng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn không dám có chút thư giãn, thần niệm như mạng nhện trải rộng ra, tịch diệt bản nguyên ở trong kinh mạch vận sức chờ phát động. Nhưng mà, theo hắn càng phát ra xâm nhập khe hở chỗ sâu, quanh mình hỏa hệ bản nguyên nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng chảy xuôi, trong không khí toát ra mắt trần có thể thấy kim sắc hỏa hệ bản nguyên. Nhiệt độ chi cao tới trong nháy mắt bốc hơi pháp bảo tầm thường, nhưng này uy hiếp chí mạng cảm giác nhưng thủy chung chưa từng giáng lâm. Tương phản, khiếu huyệt bên trong, viên địa dung hợp hỏa diễm cự thú bản nguyên hỏa diễm điện thờ, đang tốc độ trước đó chưa từng có nhịp đập lớn mạnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu đồng nguyên cùng chất hỗn độn hỏa nguyên, mỗi một lần nhịp đập đều để Trần Sơ Nhất khí tức cường thịnh một phần, kia điện thờ hư ảnh tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Thì ra là thế, Trần Sơ Nhất trong lòng rộng mở trong sáng, căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng buông lỏng. Chém giết đầu kia bản nguyên hỏa diễm cự thú, đem nó hạch tâm hỏa chủng dung nhập tự thân, tạo dựng điện thờ, đây cũng không phải là đơn giản cấp đoạn, mà là nhường hắn tự thân một bộ phận, trở thành cái này hỗn độn hỏa nguyên tán thành đồng loại. Trên người hắn chạy xuôi cùng nơi tuyệt địa này đồng nguyên lực lượng là cấn, như là nắm giữ thông hành nơi đây tín vật. Kia đủ để cho thánh nhân nhượng bộ lui binh đốt diệt vạn vật cuồng bạo hỏa hệ năng lượng, đối với hắn mà nói, không những không phải độc dược, ngược lại là tinh khiết nhất, nhất bàng bạc thuốc bổ. Trời cũng giúp ta. Như thế được trời ưu ái hoàn cảnh, quả thực là ngàn năm một thở tu luyện thánh địa. Trần Sơ Nhất không do dự nữa, lập tức tìm một chỗ hỏa nguyên là tinh thuần nhất bành trướng chi địa, kia là một mảnh lơ lửng tại hư không hồ dung nham phía trên to lớn màu đen bình đài, chính giữa bình đài có một cái thiên nhiên hỏa diễm vòng xoáy. Trần Sơ Nhất quanh chân ngồi tại vòng xoáy biên giới, toàn lực vận chuyển công pháp. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái kinh khủng thôn vệ vòng xoáy, e giờ mắt có thể thấy được thể lòng hỏa nguyên như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Khí phủ khiếu huyệt bên trong hỏa diễm điện tờ hào quang tỏa sáng, phát ra vui thích bù bù, thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, ngưng thực. Trên đó hỏa diễm đường vân biến càng thêm phức tạp huyền ảo, mơ hồ có hỗn độn sơ khai đạo vận lưu chuyển, tịch diệt bản nguyên nhận tầm bổ, cũng biến thành càng thâm thúy hơn u ám. Trần Sơ Nhất phát giác tu vi của mình, tại nhập tụ thần chi sau bắt đầu nên đón điên cuồng kéo lên. Đây chính là lấy bản nguyên chi vật lập điện thờ hậu bình. Nếu là đổi lại cái khác, muốn đạt tới này cảnh muôn vàn khó khăn. Như thế, Trần Sơ Nhất tùy ý nhục thân của mình tại hỗn độn hỏa nguyên lập đi lặp lại cọ rửa rèn luyện hạ, cường độ đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, dưới da thịt mơ hồ có ám kim sắc hỏa văn chảy xuôi, xương cốt như ngọc, nội ẩn thần quang. Thân hồn tại nóng bỏng cùng tịch diệt giao thế tẩy lễ hạ, càng phát ra cứng cỏi, thông đấu, thần niệm phạm vi bao trùm tăng gọn, đối thiên địa nguyên khí cảm ứng nhạy cảm không chỉ gấp 10 lần. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khoảng cách cái kia huyền chi lại huyền không có số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, thánh cảnh, dường như chỉ có một tầng giấy rắn cửa sổ mỏng manh. Đó là một loại chất thủy biến, là đối thiên địa pháp tắc cấp độ càng sâu trường khống, là chân chính siêu phàm nhập thánh điểm xuất phát. Lực lượng tại thể nội lao nhanh gào thét, cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân, Trần Sơ Nhất thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể phá vỡ tầng bình phong kia, bước vào thiên địa hoàn toàn mới. Nhưng khi hắn chân chính điều động lên tất cả lực lượng, ngưng tụ lại không có thất ý chí, ý đồ xung kích kia sau cùng giới hạn lúc, tầng kia nhìn như yếu kém giấy cửa sổ, đột nhiên biến như là thái cổ thần sơn giống như nặng nghề, như là vũ trụ hàng rào giống như cứng cỏi. Hắn ngưng tụ lại đủ để dung chuyển sơn hà bàng bạc lực lượng, xung kích trên đó, lại như cùng châu đất xuống biển, chỉ kích thích một tia không có ý nghĩa gợn sóng, liền tiêu tán ở không có hình. Một lần, hai lần, ba lần, không có bàn luận hắn như thế nào nếm thử, như thế nào điều chỉnh thể nội tịch diệt, sinh cơ, ma lực, hỏa diễm, thậm chí ý đồ lấy điện thờ là đầu mối then chốt cưỡng ép thống hợp, kết quả đều chút nào không có hai gây nên. Kia thông hướng thánh cảnh con đường, dường như bị một cái không có hình đại thủ không có hạn kéo dài, rõ ràng gần trong gang tấc mục tiêu, lại vĩnh viễn không có pháp chân chính chạm đến. Hắn thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ bình cảnh buông lỏng dấu hiệu, chỉ có một loại thâm trầm, làm cho người hít thở không thông ngăn cách cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Trần Sơ Nhất trong lòng dâng lên không có lực. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là khí vận. Thánh nhân xuất thế, cần thiên địa khí vận gia trì, này phương thiên địa hạo kiếp giáng lâm, sinh cơ khó khăn, càng có mục nát thánh xuất thế cướp đoạt bản nguyên, hẳn là giữa thiên địa còn sót lại thành thánh khí vận đã bị chia cắt hầu như không còn, hoặc là bị những cái kia cấm khu tồn tại lấy phương thức nào đó khóa kín. Bởi vì Trung Châu ước vạn tu sĩ tu hành mấy ngàn năm, có thể thánh nhân vị trí vẫn luôn là những cái kia. Mấy ngàn năm qua không có một vị mới thánh xuất hiện. Như thế, Trần Sơ Nhất cho rằng là giữa thiên địa thành thánh thời cơ bị tiêu hao hầu như không còn, hoặc là bị ngăn cản đoạn. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị hắn phủ định. Lúc đến trên đường, hắn thân lịch thiên địa đồng bi, kim vũ mưa như chút nước thánh vẫn dị tượng, kia là một vị thậm chí nhiều vị thánh nhân vẫn lạc bằng chứng. Thánh vẫn mang ý nghĩa chiếm cứ thiên địa khí vận, đại đạo quyền hành quay về thiên địa, nhưng vì sao chính mình vẫn như cũ không có pháp tấn thăng? Trần Sơ Nhất chậm rãi mở ra hai con ngươi tinh mịch, tỏa ra trung quanh sôi trào nhàm tương cùng bản bèo không gian, tràn đầy thật sâu lo nghĩ. Đến tột cùng còn kém tại một bước nào? Hắn nhìn chăm chú trước mắt kia dường như có thể thiêu tất bạn vật hỗn độn hỏa nguyên hạch tâm vòng xoáy, lại nội thị lấy thể nội kia bốn loại cường đại lại tựa hồ như làm theo ý mình, không có pháp chân chính bệnh thành một sợi dây thường xung kích thánh quan bản nguyên lực lượng. Một cái mơ hồ suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên, là lực lượng còn chưa đủ thuần túy. Vẫn là lực lượng bản chất xung đột, không có pháp hình thành chân chính thánh cơ. Tịch diệt đại biểu kết thúc, sinh mệnh biểu tượng sáng tạo, ma lực nguyên tử biến cổ, hỏa diễm thiêu cháy tất cả. Bọn chúng tại trong cơ thể của mình cùng tồn tại, nhưng lại chưa chân chính giao hòa, hình thành độc thuộc về mình, đủ để gánh chịu thánh đạo pháp tắc duy nhất bản nguyên. Hoặc là, em cũng không phải là lực lượng bản thân, mà là một loại nào đó. Thời cơ, một loại có thể đem cái này hỗn tạp vĩ lực hoàn toàn dung luyện thăng hoa cũng dẫn động thiên địa pháp tắc công nhận thời cơ. Niệm ở đây, Trần Sơ Nhất ánh mắt nhìn về phía tới lúc đường, hắn biết, ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đã là chút nào không có ý nghĩa.